Chương 839, thủ đoạn thật là ác độc. Chương 839, thủ đoạn thật là ác độc. Hạng Vĩ vậy mà rút lui. Hoàng Chí Thành ánh mắt lạnh lẽo, tin tức này ngoài dự liệu của hắn. Hôm nay rạng sáng, Quỷ Tử Thêm bị trảm, Loan Tử đại loạn, Tiêm Đông bị Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh cướp đi. Hoàng Chí Thành vốn cho là Hạng Vĩ sẽ cùng Tô Long Triệt để vạch mặt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại muốn nói. Một khi Hạng Vĩ cùng Tô Long Triệt để vạch mặt, Tân Nghĩa An lập tức liền muốn phân liệt. Đến lúc đó, có lẽ liền có cơ hội triệt để đem Tân Nghĩa An diệt trừ. Hiện tại bọn hắn bắt đầu đàm phán, một khi đàm phán thành công, Tân Nghĩa An liền không loạn lên nổi. Ngươi muốn làm sao xử lý? Đối diện nữ nhân hỏi. Không thể để cho bọn hắn thỏa đàm. Nữ nhân lạnh lùng nói. Ta cũng biết không thể để cho bọn hắn thỏa đàm, ngươi có biện pháp? Hoàng Chí Thành sắc mặt khó coi, có chút nôn nóng. Có biện pháp, nhưng không nhất định có thể làm. Nữ nhân trầm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói. Có được hay không? Thử nhìn một chút lại nói. Hoàng Chí Thành cau mày nói. Vậy cứ như thế. Nữ nhân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hoàng Chí Thành tiện tay đem điện thoại ném qua một bên, sắc mặt tâm trầm. Cùng lúc đó, sau khi màn đêm buông xuống, Trần Giang Hà bọn hắn bên này cũng đang chuẩn bị. Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ mặc dù cũng tại Đô Giác, nhưng 14K cũng không có người đến tìm Trần Giang Hà phiền phức của bọn hắn. Nơi này trung quanh không có sàn đêm, cũng không có gì của hoặc tử sẽ tới. Lão bản, tránh đạn áo chuẩn bị xong. Hứa Phi cầm một kiện tránh đạn áo tiến vào phòng làm việc. Trần Giang Hà trong tay tránh đạn áo không nhiều, chỉ có 10 bộ, tránh đạn áo thứ này xa so với thương khó mua nhiều, trên thị trường lại tạo thương không ít người, nhưng có thể tạo tránh đạn áo người cơ hồ không có. Không phải kỹ thuật hoặc là công nghệ có cái gì khó khăn địa phương, mà là không có vật liệu. Cái đồ chơi này không phải có một cái tác phường liền có thể làm ra. Trần Giang Hà bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm không ít con đường mới làm đến những này. Một phần là từ Mã Đức Minh nơi đó lấy được, một phần là tại Hương Giang tìm quan hệ lấy được. Tốn không ít tiền. Hướng Phi giúp Trần Giang Hà mặc được tránh đạn áo, lại đang bên ngoài mặc lên một kiện Âu phục cao khoát. Những người khác cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Bên này nhân mã, Trần Giang Hà chỉ chuẩn bị mang 10 người đi qua, còn lại 5 người đợi trong nhà giữ nhà. Ngoài ra còn có một đội nhân mã cũng mang tốt thường, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Bên kia trừ Tạ Tiểu Cương mấy người, không sai biệt lắm an bài 10 người. 20 danh tương tay, mặc kệ ở đâu đều là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Các loại bên này chuẩn bị thỏa đáng, đã đêm dài. Đi thôi. 10 người, 3 chiếc xe, đặc chế vali sách tay cũng đặt ở trong xe, tùy thời có thể lấy sử dụng. 3 chiếc xe rời đi lầu nhỏ, lái hướng Du Ma Địa phương hướng. Từng chiếc xe lái vào dòng xe cộ, đến Du Ma Địa, cùng Tô Long đội xe tụ hợp, sau đó đội xe đi vòng đến Vượng Gia Đông, một đường hướng Thái Tử, Thạch Giáp Đôi phương hướng mở đi ra. Qua Thạch Giáp Đôi, lại rẽ hướng Cửu Long đường phương hướng, rất nhanh liền đi vào Sư Tử Sơn. Càng đi bên này càng là vắng vẻ, sơn phong gào thét, đến cái giờ này, đã không có gì xe sẽ lên núi. Tô Long xe tới đến Sư Tử Sơn, không có dừng lại, một đường lên núi. Rất nhanh liền nhìn thấy phía trước sáng đèn xe. Từng người đồ tây đen bảo tiêu canh giữ ở nơi đó, ánh mắt cảnh giác nhìn xem đội xe phương hướng, còn có mấy chiếc xe sang trọng dừng ở bên đường, ngồi trên xe mấy cái gương mặt lạ. Tô Long đội xe đi qua, trước mặt xe dừng ở bên đường, người trên xe xuống xe, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, xác định không có nguy hiểm đằng sau, mới tới mở cửa xe, để Tô Long xuống xe. Trần Giang Hà cũng từ trên xe bước xuống, nhìn thoáng qua Tô Long mang tới người, những người này dáng người cũng không cao lớn, từng cái cao một chút mới có 1m7 tả hữu. Có không ít ngay cả 1m7 đều không có, nhưng dáng người nhìn rất tráng, thấp bé nhưng tráng kiện. Những da người này da tương đối đen, bộ mặt hình dáng tương đối sâu, từng cái ánh mắt đảo qua, mang theo hung tàn cùng cảnh giác. Những người này không phải người trong nước, hẳn là Đông Nam Á người bên kia. Tô Long bên người vậy mà nuôi một đám người như vậy, bọn gia hỏa này nhìn tuổi tác, hẳn là có một bộ phận đều là lính giải ngũ, khả năng đi lên chiến trường. Khó trách Tô Long dám tới, nếu thật là ở chỗ này sống mái với nhau, hắn cũng không sợ. A Long, Tường Thúc, ngài làm sao cũng tới? Tô Long mặt lạnh lấy, xài bước đi qua, một cỗ lao vụt xe thương ra dừng ở bên đường, cửa xe mở ra, một cái rất mập lão giả ngồi lên xe lăn, bị đẩy xuống tới. Lão giả này niên kỷ so Tô Long còn lớn hơn, thân thể rất mập, ngồi tại trên xe lăn còn cầm một cây quả trượng. Hắn nhìn khuôn mặt hiền lành, cũng không hung ác. Lão giả này gọi Phi Tường, Tân Nghĩa An nguyên lão một chồng, huynh đệ ba người đã từng là quốc đảng binh sĩ, năm đó Hạng Gia đời thứ nhất đầu rồng thành lập Tân Nghĩa An, bọn hắn ba huynh đệ ngay tại câu lạc bộ, có thể nói là câu lạc bộ nhóm đầu tiên mới thành lập nhân viên. Cũng bị Tân Nghĩa An phát triển, lớn mạnh, lập xuống qua công lao hắn mã. Hắn hai cái huynh đệ, về sau đều chết bởi bàn phái báo thủ, hiện tại chỉ còn lại Phi Tường một cái. Bất quá đời thứ hai trên đầu rồng bị đằng sau, Phi Tường liền bị từng bước biên giới hóa, mười mấy năm trước chính thức rời khỏi bang phái quản lý. Nhưng làm trong bang phái tư lịch giả nhất với lão, hắn đang bang phái bên trong vẫn rất có hy vọng. Chí ít Hạng Gia tại ngoài sáng, hay là rất tôn trọng hắn. Nghe nói ngươi cùng A Vi náo loạn một chút mâu thuẫn, hắn mời ta đến xem. Phi Tường trầm giai nói, một bộ niên kỷ quá lớn, tư duy rất chậm bộ dáng. Tương Thúc, ngài lớn tuổi như vậy còn muốn muộn như vậy tới hong gió, trong xã đoàn sự tình đừng lại quản. Hiện tại câu lạc bộ là thiên hạ của người trẻ tuổi, nào có mấy người lại nghe chúng ta những lao già này lời nói. Tô Long đi qua, tự mình giúp Phỉ Tường đẩy lên xe lăn, cười lạnh một tiếng nói ra. Giang hồ là như vậy rồi, một đời người mới thay người cũ, ngươi nhìn ta, lại không thể đánh, lại vẫn không đến tiền, đương nhiên không ai đi theo ngươi nên lui thời điểm liền lui, chí ít còn có thể rơi xuống một cái kết thúc yên lành, con đường này, không phải ai đều có thể đi đến đấy có thể lui ra ngoài liền xem như vật khí. Phỉ Tường cười nói. A Long, A Long. Mặt khác mấy cái nguyên lão cũng nhao nhao đi tới. Tân Nghĩa An nguyên lão không nhiều, chỉ còn lại cái này 7-8 cái. Câu lạc bộ mỗi tháng cho bọn hắn phát 30.000 an gia phí, nhưng không có câu lạc bộ cổ phần của công ty, bởi vì bọn hắn rời khỏi câu lạc bộ thời điểm, câu lạc bộ còn không có thành lập công ty. Đây đều là Hạng Vĩ phụ thân an bài. Tô Long cùng bọn hắn gật đầu hàn huyên. Trần Giang Hà ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện những nguyên lão này đại đa số đều qua bình thường, tựa như là phì tưởng nói như vậy, bọn hắn giả, không có tiền lại không có thế, căn bản không có mấy người đem bọn hắn để vào mắt. Những người này không có thành thạo một nghề, sẽ chỉ chém chém giết giết, vốn ăn cũng khó khăn. Tô Long cũng không muốn tương lai giống như bọn hắn. Hai năm trước, còn có câu lạc bộ thúc phụ mở quán mặt trượng, bị cổ hoặc tử phá quán đầu đả, cha một cái mới phát hiện, chính là Tân Nghĩa An người, một vị nào đó đại ca thủ hạ mã tử. Những cái kia cổ hoặc tử căn bản không biết bọn hắn, báo danh hào cũng vô dụng. Cuối cùng câu lạc bộ đi ra chủ trì công đạo, cũng chỉ là bồi thường một chút tiền sự tình. Tô Long cũng không muốn tương lai cũng rơi xuống loại hạ trạng này. Cần thời điểm bị lấy ra làm câu lạc bộ mặt mũi, không cần thời điểm trực tiếp ném qua một bên, ngay cả ven đường một đầu cũng đủ cũng không bằng. A Long, hai ngày này sự tình chỉ là một chút hiểu lầm, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm hạ sinh. Đi đến phía trước, Lâm Giang cũng bị Đinh Giao đỡ lấy xuống xe. Đinh Giao nhìn thấy Trần Giang Hà, cười khẽ với nàng. Phong tình bạn trùng. Bất quá trời tối, tia sáng ảm đạm, cũng không có mấy người chú ý tới. Giang ca, có chuyện gì, để hắn đi ra nói với ta, hắn nhưng là đại diện đầu rồng, có việc không gia đình, chẳng lẽ chuyện gì đều muốn ngươi đỉnh. Tô Long cười lạnh một tiếng, không chút nào nể tình. Long thúc, không có ý tứ, vừa rồi tại gọi điện thoại. Hạ Vĩ lúc này mới từ một cỗ màu đen xe Mercedes trung hạ đến, đưa điện thoại cho bên người bảo tiêu, ta đã cùng Tứ Nhãn đàm phán thỏa, hắn đồng ý ngưng chiến. Ha ha, Hạng Sinh, ngươi tốt lớn mặt mũi, cùng manh trung đàm luận, Trần Diệu hưng chết, cùng Tứ Nhãn đàm phán, kế tiếp chết có phải hay không liền đến thiên ta. Tô Long con ngươi co rụt lại, không chút khách khí chào phúng. Mấy cái nguyên lão gặp song phương hỏa khí bị lớn như vậy, từng cái sắc mặt biến hóa, cũng không dám mở miệng. Bọn hắn mặc dù là câu lạc bộ nguyên lão, nhưng nói thật, hiện tại đâu còn có mấy người chịu cho bọn hắn mặt mũi. A Long, ngươi sao có thể nói như vậy? Hạng Sinh cũng là vì câu lạc bộ suy nghĩ, chém chém giết giết tất cả mọi người không kiếm được tiền, nhưng ông chủ kia lại không hài lòng. Chỉ có Phì Tường mở miệng khuyên một câu. Trong xã đoàn đều biết, Phì Tường năm đó đối với Tô Long có ân, thậm chí có thể nói là đã cứu Tô Long một mạng, hắn tại Tô Long trước mặt người có trọng lượng. Long thúc, chuyện tối ngày hôm qua ta xác thực không rõ ràng, Trần Diệu Hưng chết không liên quan gì tới ta, quỷ tử thêm cũng không phải ta để hắn đi loan tử, ta không có khả năng duy trì quỷ tử thêm để trong xã đoàn đấu. Hạng Vĩ đẩy kính mắt, chậm rãi nói, Hạng Sinh, A Hưng là thế nào chết, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, về phần quỷ tử thêm sự tình, chẳng lẽ bằng vào ngoài miệng nói một chút là được. Tô Long cười lạnh một tiếng, cũng không có hoàn toàn không cho Hạng Vĩ mặt mũi. Hắn hôm nay là đến cùng Hạng Vĩ hòa đàm, không phải đến cùng Hạng Vĩ khai chiến. Có một số việc nói quá ngay thẳng liền không tốt nói chuyện. Quỷ tử thêm hại chết Trần Diệu Hưng, tàn sát huynh đệ, lại xảy ra lòng tham, muốn chiếm cứ địa bàn của huynh đệ, xúc phạm môn uy, các vị thúc phụ, hôm nay ngay trước các ngươi mặt, ta nhất định cho câu lạc bộ một cái công đạo, đem người dẫn tới. Hạng Vĩ có chút nghiêng đầu. Hai tên đồ tây đen lập tức đẩy một cái chiếc lồng tới, trong lồng rõ ràng là bị che miệng lại, trói chặt tay chân quỷ tử thêm. Không ít nguyên lão nhìn lạnh cả tim. Đường đường Tân Nghĩa An thập kiệt đứng đầu, cũng bởi vì đi nhầm một bước đường, vậy mà liền rơi xuống loại hạ chẳng này, quá thảm rồi. Ta muốn nghe hắn nói. Nhìn thấy quỷ tử thêm, Tô Long cười lạnh một tiếng, cố ý cho Hạng Vĩ khó coi. Hắn cũng không tin, đã đến phân thượng này, quỷ tử thêm sẽ còn giúp Hạng Vĩ đính. Để hắn nói chuyện. Hạng Vĩ mặt không biểu tình, đẩy kính mắt. Một tên đồ tây đen mở ra chiếc lồng, trực tiếp kéo quỷ tử thêm ngoài miệng miếng vải. A a a. Có thể quỷ tử thêm bị kéo ngoài miệng miếng vải, lại chỉ có thể phát ra câm điếc một dạng thanh âm. Tô Long nhìn kỹ, mới phát hiện quỷ tử thêm đầu lưỡi đã bị cắt mất. Hắn căn bản nói không ra lời. Quỷ tử thêm một mặt điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vĩ, tràn đầy cừu hận. Hạng Sinh, thật ác độc thủ đoạn. Chương 840, tiếng súng chương 840, tiếng súng Hạng Sinh, thật ác độc thủ đoạn. Tô Long sắc mặt âm trầm, liền ngay cả hắn cũng vì Hạng Vĩ thủ đoạn hung tàn làm chấn kinh. Nguyên lao khác cũng từng cái trong lòng phát lạnh. Đi ra đi, bất quá cũng là vì huấn thực, chặt tay chạm chân đã rất hung tàn dù gì, cũng chính là một cái mạng mà thôi. Đối với địch nhân còn như vậy, đối với đồng môn càng là như vậy. Vì lợi ích, chạm đồng môn, không hiếm lạ. Có thể làm như vậy, có chút quá mức. Đông đảo nguyên lão cảm giác Hạng Vĩ làm việc không có điểm mấu chốt. Dù là liền ngay cả Lâm Giang cũng cảm giác Hạng Vĩ làm như vậy có chút quá, hắn không muốn để cho quỷ tử thêm nói chuyện, mang một bộ thi thể đến, người khác cũng không có nói có thể giảng. Làm như vậy, trừ hù dọa những nguyên lão này, không được cái gì khác tác dụng. Quỷ tử thêm giết hại đồng môn, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, muốn cắn lưỡi tự vẫn, đáng tiếc, không thể toàn nguyện. Hạng Vĩ cười cười, hắn quát tay, bên người liền có người đưa lên xì gà. Hạng Vĩ hút một hơi xì gà, ánh mắt khói mù nhìn về phía Trần Giang Hà. Trần Giang Hà hai tay bỏ vào túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại. Hắn cũng có chút làm không rõ ràng, Hạng Vĩ làm chiêu này có ý nghĩa gì, muốn biểu hiện chính mình hung tàn, uy hiếp địch nhân sao? Nếu thật là dạng này, hắn không khỏi cũng có chút quá coi thường người khác. Chiêu này không dọa được người, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy ngoài mạnh trong yếu. Ngươi nói hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn, đó chính là cắn lưỡi tự vẫn đi. Tô Long cười lạnh một tiếng, đã không muốn cùng Hạng Vĩ nhiều lời. Hắn hôm nay tới mục đích là không muốn cùng Hạng Vĩ mặt, nếu Hạng Vĩ cũng là ý tứ này, cái kia mọi người có thể tiếp tục tại dưới mặt bàn đấu, không cần đem tranh đấu bày ở ngoài sáng, lật bàn. Liền trước mắt mà nói, đôi này song phương đều có chỗ tốt, cho nên Tô Long cũng không có ý định nghiên cứu kỹ. Đồng môn tương tàn, hại chết huynh đệ, lẽ ra vạn nhận đâm tâm, chấp hành ra pháp đi. Hạng Vĩ hơi nhướng mày, lập tức ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, trực tiếp gõ gõ khói bụi hạ lệnh. Một tên đồ tây đen xuất ra đao, ánh mắt hung ác đi hướng Quỷ Tử Thêm. Hạng Vĩ tên Vương bắt đản này, thật đúng là muốn từng đao đem Quỷ Tử Thêm đâm chết. Hạng Sinh, đi ra đi, làm việc lưu một đường, đây là gia gia ngươi năm đó nói, đồng môn một trận, không cần đến đem sự tình làm tuyệt. Phi tướng ngồi tại trên xe lăn, đột nhiên lắc đầu mở miệng. Tường thúc, vậy liền nghe ngươi. Hạng Vĩ cười cười, nhìn thoáng qua tên kia đồ tây đen bảo tiêu. Đồ tây đen bảo tiêu thu hồi đao, móc ra một cây thương, xoạt một tiếng lên đạn, trực tiếp đối với Quỷ Tử Thêm nổ súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hạng Sinh tiểu tâm. Đồ tây đen bảo tiêu vừa mới nổ hai phát súng, một phương hướng khác, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, trong hắc ám, ánh lửa đột hiện, Hạng Vĩ bên người bảo tiêu trong nháy mắt đem hắn bổ nhào. Tất cả mọi người trong nháy mắt móc súng, có người nổ súng đánh trả, có nhân thương miệng thay đổi, nhắm ngay Tô Long người. Tô Long người cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng móc súng giằng co, che chở Tô Long lui lại. Trần Giang Hà xuất ra thương, cũng cấp tốc lui lại, lấy bên người xe là chướng ngại vật, cảnh giác quan sát bốn phía. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, hắn từ Hạng Vĩ bên người bảo tiêu trên khuôn mặt thấy được kinh sợ, Tô Long người cũng rất mờ mịt, đều là đội vàng móc súng, căn bản không có làm tốt sống mái với nhau chuẩn bị. Cái này đột nhiên người nổ súng không phải Hạng Vĩ người, cũng không phải Tô Long người. Chuyện tối hôm nay, còn có phe thứ ba thế lực đứng tay. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, cấp tốc ước định một chút tình thế, lúc này, chỉ cần hắn nổ súng, Tô Long nhân mã nhất định sẽ cùng Hạng Vĩ nhân mã sống mái với nhau. Bất quá, đúng lúc này, dưới núi vài chén đèn xe mở ra, đang nhanh chóng lên núi, đó là tiếp ứng Hạng Vĩ nhân mã. Hạng Vĩ an bài người tiếp ứng, hiện tại hắn coi như nổ súng, cũng chưa chắc có thể làm được Hạng Vĩ. Tô Long nhân mã không liều mạng, chỉ muốn phải che chở Tô Long đi, hắn dẫn người đi lên liều mạng, tổn thất sẽ rất lớn, mà lại rất khó đạt tới mục đích. Trần Giang Hà nheo mắt lại, nhìn thấy Hạng Vĩ đã bị bảo vệ, đã mất đi giải quyết khả năng, hắn cũng không có tùy tiện nổ súng. Ông. Cùng lúc đó, chỗ tối tay súng mở mấy phát đằng sau, trực tiếp bị đánh trả, hắn trực tiếp cưỡi lên xe gắn máy, từ núi khác một bên cấp tốc xuống núi. Đuổi theo. Trần Giang Hà xuất ra bộ đàm, đối với bên trong nói một câu. Nơi xa, một cỗ xe con không có mở đèn xe, cấp tốc đi theo. Có thể hay không đuổi theo khó mà nói, nhưng luôn luôn muốn thử một lần. Tay súng chạy, có thể sư tử sơn bên trên bầu không khí dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có sống mái với nhau khả năng. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, cũng không nên mở thương. Thời khắc mấu chốt, Lâm Giang vậy mà bước nhanh đi đến song phương ở giữa, giơ hai tay lên, lớn tiếng la lên. Gia hỏa này thật là có đảm lượng, là cái nhân vật. Không cần nổ súng. Hạng Vĩ sắc mặt rất âm trầm, nhưng ở nhìn chằm chằm Tô Long một chút đằng sau, cũng lớn tiếng mệnh lệnh. Vừa rồi tiếng súng vang lên, Tô Long nhân mã cũng không có thừa cơ nổ súng, mà là trước tiên che chở Tô Long lui lại, cái này nói rõ tay súng kia rất có thể không phải Tô Long phái tới, Tô Long cũng không có nghĩ tới muốn ở chỗ này cùng bọn hắn sống mái với nhau. Là có người muốn bước lên Tân Nghĩa An nội chiến, có người nghĩ hắn cùng Tô Long hòa liệu. Có phe thứ ba thế lực nhúng tay. Đừng nổ súng. Tô Long cũng kịp phản ứng, lập tức hô một tiếng. Cái này không giống như là Hạng Vĩ muốn thừa cơ giải quyết hắn, bằng không mà nói, tiếng súng một vang, Hạng Vĩ nhân mã bên kia khẳng định sẽ nổ súng, Hạng Vĩ mai phục tại dưới núi nhân mã cũng sẽ độc thủ. Không chỉ là Hạng Vĩ lưu lại một tay, Tô Long cũng lưu lại một tay. Mãi cho đến song phương đều hạ lệnh không cần nổ súng, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí mới dịu đi một chút. Bầu không khí hỏa hoạn trong nháy mắt, Tô Long quay đầu nhìn Trần Giang Hà một chút, Trần Giang Hà mặt không biểu tình, thu hồi thương, vừa rồi trong nháy mắt Tô Long hoài nghi tay súng này là Trần Giang Hà an bài. Mục đích đúng là bước lên hắn cùng Hạng Vĩ khai chiến, nói như vậy, Hạng Vĩ trong thời gian ngắn liền không khả năng có tinh lực như vậy đi đối phó hắn. Bất quá, Trần Giang Hà vừa rồi cũng không có thừa dịp nổ súng vậy, cái này nói rõ, vừa rồi tay súng không phải hắn an bài. Còn có thế lực khác đang ngó chừng Tân Nghĩa An. Hạng Sinh, xem ra bên cạnh ngươi có phản đồ. Tô Long đứng tại bảo tiêu sau lưng, cười lạnh nói, "Long thúc, chưa chắc là bên cạnh ta có phản đồ, có lẽ là bên cạnh ngươi có tên khốn kiếp cũng có nói." Hạng Vĩ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn lại ám chỉ tay súng là Trần Giang Hà an bài. Hắn tin hay không điểm này không trọng yếu, trọng yếu là một khi Tô Long tín vậy thì có cho hay nhìn. Ha ha, vậy chúng ta liền tra một chút, đến cùng là người của ngươi có vấn đề, vẫn là của ta người có vấn đề. Tô Long cười lạnh một tiếng, không còn cùng Hạng Vĩ nói nhảm, hắn trực tiếp phất phất tay, đi. Tô Long người cảnh giác lui lại, lên xe, sau đó lái xe rời đi. Các loại Tô Long rời đi, Hạng Vĩ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tra một chút, chuyện tối hôm nay còn có ai biết? Hạng Vĩ một mặt tâm lãnh, vừa rồi thương, thế nhưng là hướng hắn đánh bạn nhất đánh chúng, chết nhưng chính là hắn. Mặc kệ một thương kia là ai an bài đánh có phải hay không muốn cho hắn cùng Tô Long hòa liệu. An bài tay xuống người, đều muốn để hắn chết. Không đem người này móc ra, Hạng Vĩ ăn ngủ không yên. Là, Hạng Sinh. Bên cạnh có đồ tây đen bảo tiêu rất cung kính đáp ứng. Lâm thúc, vừa rồi nhờ có ngươi, không phải vậy một khi sống mái với nhau, sẽ chỉ làm người ngư ông đắc lợi. Hạng Vĩ lại quay đầu nhìn về phía Lâm Giang nói ra. Ta một thanh lão cốt đầu cũng không mấy năm việc tốt không cần đến như vậy thiết mệnh. Lâm Giang lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Tân Nghĩa An hiện tại nguy cơ trùng trùng, bên ngoài còn có người nhìn chằm chằm, Hạng Sinh, ngươi làm việc, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, ngàn bạn không thể xúc động, không phải vậy bị bắt được người cơ hội liền phiền thoái. Lâm Giang lo lắng, hiện tại Tân Nghĩa An, có thể nói hoàn toàn chính là loạn trong giặc ngoài. Vừa rồi an bài nổ súng người kia, nhất định có nội ứng trợ giúp. Nếu không, hắn không có khả năng biết buổi tối hôm nay Hạng Vĩ cùng Tô Long là tại Sư Tử Sơn đàm luận, đồng thời còn sớm mai phục tốt tay súng. Tay súng kia là sớm mai phục tốt, không phải vậy có người cưỡi trên xe gắn máy núi, nhất định sẽ bị bọn hắn sớm phát hiện. Nếu như tin tức không phải từ Tô Long bên kia tiết lộ, vậy đã nói rõ Hạng Vĩ bên người có phản đồ. Lâm Thúc, ta minh bạch, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ cẩn thận. Hạng Vĩ mặt âm trầm gật đầu, nhìn thấy Phì Tường bọn người, hắn thuận miệng phân phó một câu, đưa mấy vị thúc phụ đi về nghỉ, đem hồng bao cho bọn hắn. Là Hạng Sinh. Có đồ tây đen mở ra cặp công văn, từ bên trong xuất ra mấy cái phong thư, giao cho Phì Tường bọn người. Hạng Sinh một chút tâm ý. Tạ ơn. Hạng Sinh một chút tâm ý. Tạ ơn. Mấy tên nguyên lão đội vàng nói tạ ơn. Sau đó một cỗ lao vụ xe thương ra, đem mấy tên nguyên lão đưa tiễn. Chờ đến Cửu Long nội thành, lái xe liền đem mấy cái nguyên lão vứt xuống, thậm chí không có đem bọn hắn đưa về nhà. Mấy cái nguyên lão đều rất khó chịu, Hạng Vĩ thật sự là càng ngày càng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Tường ca, Hạng Vĩ là càng ngày càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Một tên nguyên lão nhịn không được phàn nàn nói, để cho chúng ta đi ra đi một chuyến, liền cho 10000, đây là đem chúng ta xem như là tiểu biết tam, ai sẽ đem tiểu biết tam để vào mắt. Phi Tường nhấc nhấc quần, nhìn thoáng qua trong phong thư tiền, chủ quải trượng chậm rãi rời đi. Mấy tên nguyên lão hai mặt nhìn nhau, Phi Tường nói rất đúng à, ai sẽ đem tiểu biết tam để vào mắt. Bọn hắn hiện tại chính là mấy cái tiểu biết tam. Trần Sinh, ngươi cảm thấy mới vừa rồi là người nào mở thương? Trở lại Du Ma Điện, Tô Long khóa chặt lông mày, đột nhiên hỏi, muốn giết Hạng Vĩ người? Trần Giang Hà cũng có chút nghi hoặc, xem ra Hạng Vĩ cựu gia không ít ta, không chỉ có bọn hắn muốn giết chết Hạng Vĩ, còn có phe thứ ba thế lực cũng nghĩ xử lý Hạng Vĩ. Đúng vậy à, muốn giết Hạng Vĩ người, Tân Nghĩa An hoành hành Hương Giang nhiều năm như vậy, cựu nhân cũng không ít, rốt cuộc là người nào? Tô Long nói một mình. Hạng Vĩ nhiều một địch nhân, đây là chuyện tốt, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, vượt ra khỏi Tô Long khống chế, Tô Long thậm chí đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này để Tô Long rất không thoải mái. Long Thúc, Hạng Vĩ nhất định so ngươi càng muốn biết người này là ai, hiện tại ngươi cân nhắc những này không dùng, trước tiên đem Du Tiêm Vượng khống chế lại, duy trì Kim Tử cùng Che Tử khống chế Nhọn Đông, đem ngươi thế lực làm lớn mới là trọng yếu nhất sự tình. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra, ngươi nói đúng, muốn theo Hạng gia vào tay, trọng yếu nhất chính là phải có thực lực. Tô Long nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Chương 841, kế hoạch lớn công trình. Chương 841, kế hoạch lớn công trình. Trần Sinh, thời gian không còn sớm, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Long nhãn thần lóe lên một cái, lại đối Trần Giang Hà nói ra, ta đi trước. Trần Giang Hà gật gật đầu, mang người rời đi. Tô Long nhìn xem Trần Giang Hà bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Hắn nhất định phải đem Trần Giang Hà một mực cột vào hắn trên chiếc thuyền này. Chuyện lần này không có Trần Giang Hà, Kim Tử cùng Già Tử đều được xong đời, Tiêm Đông cùng Loan Tử cũng đều đến ném. Không có Kim Tử cùng Già Tử, ném đi Tiêm Đông, hắn liền bị triệt để vây chết. Vậy thì không phải là Hạng Vĩ chủ động tìm hắn đàm luận, mà là hắn yêu cầu lấy Hạng Vĩ nói chuyện. Đến lúc đó dưới tay hắn chỉ còn lại có một cái Hoàng Tuấn, một cái Đỗ Liên Thuận, Hạng Vĩ tùy tiện lôi kéo đi một cái người, hắn cũng chỉ có thể tùy ý Hạng Vĩ bài bố. Cục diện kia liền rất khác nhau. Hiện tại hắn còn có thể ổn định cục diện, dựa vào là tất cả đều là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà đối với hắn tầm quan trọng, thậm chí không tại Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận phía dưới. Đến nghĩ biện pháp, tận lực mượn hơi được Trần Giang Hà. Tô Long nói một mình, bất quá dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài, Tường Thúc, ta muốn tìm bốn mắt đàm phán đàm luận. Núi xa, đuổi theo không có. Trần Giang Hà xuống lầu, ngồi vào trong xe, đồng dạng cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Đang cùng, hắn hồi thứ 9 rồng. Lưu Viễn Sơn bọn hắn chính lái xe, treo ở một cỗ xe gắn máy phía sau, xe của bọn hắn không có mở đèn xe, chỉ cần không phải cùng quá gần, không dễ dàng bị phát hiện. Có tin tức nói cho ta biết. Trần Giang Hà cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Lưu Viễn Sơn phía trước bọn họ xe gắn máy bỗng nhiên rẽ ngang, quẹo vào một cái dưới đất bãi đỗ xe. Lái xe vô ý thức muốn theo sau, bị Lưu Viễn Sơn ngăn cản. Chờ một chút. Lưu Viễn Sơn bỗng nhiên để lại lái xe tay. Sơn ca, hiện tại không cùng, dễ dàng mất dấu. Lái xe có chút không hiểu. Hắn khả năng đến chỗ rồi. Lưu Viễn Sơn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, bãi đậu xe dưới đất, tầm mắt của bọn hắn điểm mù. Chiếc xe gắn máy kia tiến vào đi đằng sau, cũng không có trực tiếp tiến vào bãi đậu xe dưới đất, cái kia xa thủ mộ tờ dừng xe lại, chính mang theo mũ giáp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu vừa vặn có thể nhìn thấy bãi đỗ xe cửa vào vị trí. Cái giờ này đã có rất ít xe tiến đến. Hắn đang nhìn có người hay không theo dõi. Mặc dù từ sư tử sợ tới, hắn cũng không có phát hiện có người theo dõi, nhưng làm một chuyến này, không cẩn thận người cũng đã chết. Sa thủ mộ tờ dưới đất bãi đỗ xe cửa vào đợi một phút đồng hồ, thấy không có xe tiến đến, lúc này mới cơi xe gắn máy, tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Bật đèn, đi vào. Lưu Viễn Sơn đợi 2 phút đồng hồ, mới khiến cho lái xe đem xe đèn mở ra, lái xe chậm rãi tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất tầng thứ nhất đậu đầy xe, xe của bọn hắn chậm rãi dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện chiếc xe gắn máy kia, sau đó lại hướng phía dưới một tầng mở đi ra. Xe vừa xuống dưới, liền thấy dừng ở nơi hẻo lánh xe gắn máy. Trên xe gắn máy đã không có một ai. Lưu Viễn Sơn hướng lái xe làm một thủ thế, hắn cấp tốc đè thấp thân thể, để lái xe đem xe đổ vào chỗ đầu, sau đó khóa xe rời đi, hướng thang máy đi đến. Các loại lái xe vào thang máy, một lát sau, trong bãi đỗ xe một đạo động cơ phát động thanh âm vang lên, một chiếc xe taxi lái chậm chậm đi ra. Trải qua bên này thời điểm, lái xe còn cố ý hướng bên này nhìn thoáng qua, mới lái xe rời đi. Cỡ L6548. Lưu Viễn Sơn để nằm ngang chỗ ngồi, nằm trong xe, chờ xe đi qua, cấp tốc nhìn thoáng qua, nhớ kỹ bảng số xe. Người lái xe là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, bề ngoài nhìn bình thường, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, đi tại trên đường cái gặp được, sẽ chỉ tưởng rằng một người bình thường. Nhưng Lưu Viễn Sơn có thể khẳng định, người này chính là vừa rồi cái kia xa thủ mô tờ. Là tại sư Tử Sơn nổ súng tay súng. Bởi vì vừa rồi đi qua nơi này thời điểm, hắn hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn không nhìn cái nhìn này, Lưu Viễn Sơn còn không dám 100 xác định, hắn nhìn cái nhìn này, Lưu Viễn Sơn liền 100 xác định, đây chính là tay súng kia. Các loại xe taxi đi, Lưu Viễn Sơn không tiếp tục cùng, lại cùng rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, mà lại người thi hộ này bắt đầu làm việc, buổi tối hôm nay cũng sẽ không lại có mặt khác làm việc. Người ở sau lưng hắn, hẳn là cũng sẽ không theo gặp mặt hắn. Lão bản, tìm được, là một cái tài xế xe taxi, ước chừng hơn 30 tuổi, bộ mặt đặc thù không rõ ràng, xe taxi bảng số xe ta nhớ kỹ. Lưu Viễn Sơn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Bảng số xe phát cho ta, các ngươi trở về đi. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Tại Hương Giang, Trần Giang Hà không có quan hệ gì lưới, cái xe này bảng số, hắn cũng không có khả năng giao cho Tô Long đi thăm dò, hắn trước tiên cần phải tra một chút, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, sau đó lại quyết định có phải hay không muốn đem tình báo nói cho Tô Long. Bất quá, không có Tô Long lời nói, hắn hoặc là tìm Hồng Hán, hoặc là chỉ có thể tìm Thẩm Diệu Du. Chuyện này có thể tìm Hồng Hán, Hồng Hán khẳng định cũng có thể tra, nhưng liền vì ngần ấy việc nhỏ không cần đến đi vận dụng Hồng Hán bên kia mạng lưới quan hệ. Thẩm Diệu Du hẳn là cũng có năng lực kém, đồng thời Trần Giang Hà cũng tương đối tin tưởng Thẩm Diệu Du, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Thẩm Diệu Du có chút quan hệ. Thẩm Diệu Du cũng rất hy vọng Hạng Vĩ chết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này, quỷ tử thêm chết, nhưng trên giang hồ cũng không có phát sinh cái gì khác đại sự, Vượng Sừng bên kia, Tân Nghĩa An cùng 14 ca ma sát không ngừng, nhưng cũng không có bộc phát đại quy mô xung đột. Kim tử cùng Già tử đã khống chế Tiêm Đông, mà Mạch Cao thì là khống chế Loan tử, có Tân Nghĩa An cao tầng toàn lực ủng hộ, hắn khống chế Loan tử địa bàn hành động rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Cảnh sát bên này cũng rốt cục gánh không được áp lực, bắt đầu ở Du Tiêm Vượng địa khu tăng thêm cảnh lực. Du Tiêm Vượng địa khu những ông chủ kia không chỉ có bắt đầu cho lưỡng đại xã đoàn làm áp lực, cũng bắt đầu lưỡng cảnh sát làm áp lực, những cái kia sản đêm lão bản là muốn kiếm tiền ai không để cho bọn hắn kiếm tiền, người đó là địch nhân của bọn hắn. Một hai cái lão bản, lưỡng đại xã đoàn có thể không để vào mắt, nhưng tất cả lão bản đều liên hợp lại, câu lạc bộ nào cũng không dám không nhìn. Thậm chí, liền ngay cả câu lạc bộ chính mình cũng có người làm lão bản, cũng là muốn kiếm tiền. Đoạt địa bàn mục đích là vì kiếm tiền, mà không phải đoạt địa bàn bản thân. Lợi ích mới là hết thể hành vi căn bản. Mấy ngày thời gian, Du Tiêm Vượng địa khu cục diện liền bắt đầu phong vân đổi biến. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Giang Hà liền nghe đến tiếng gió, lưỡng đại xã đoàn cần đàm phán. Hạng Vĩ tìm bốn mắt đàm phán qua, nhưng Du Tiêm Vượng sự tình, Hạng Vĩ nói không tính. Chỉ có Tô Long cùng bốn mắt đàm phán thỏa, sự tình mới xem như nói xong. Tô Long cùng bốn mắt đàm phán phán sự tình, cũng không có kỹ càng nói cho Trần Giang Hà, Trần Giang Hà cũng không có nghe ngóng. Lại qua hai ngày, tại Du Tiêm Vượng địa khu, áo lục tuần cảnh cũng bắt đầu khôi phục tuần tra. Ý vị này, cảnh sát đã không còn ngầm đồng ý lưỡng đại xã đoàn xung đột. Một ngày này buổi chiều, Trần Giang Hà lần nữa nhận được Hồng Hán điện thoại. Trần lão đệ, gần nhất ta nghe nói Du Tiêm Vượng rất náo nhiệt, ngươi nơi đó không có việc gì đi. Hồng Hán hiển nhiên đối với Du Tiêm Vượng sự tình hiểu rất rõ. Hồng gia, ta là tới làm ăn, chuyện trên giang hồ cùng ta không có nhiều quan hệ. Trần Giang Hà cười ha hả, không có ý định cùng Hồng gia mảnh trò chuyện những vật này. Liên sợ người trong giang hồ, thân bất do kỳ a. Hồng Hán cười nói chuyện chính sự, đợi lát nữa có cái bằng hữu đi qua tìm ngươi, là Hoành Đồ công trình tập đoàn công ty người. Công ty này là Hương Giang uy tín lâu năm công ty xây dựng, tại người trong nghề có chút nổi tiếng, nhưng bởi vì kinh doanh bất thiện, hiện tại so một cái sắc rông không mạnh hơn bao nhiêu, ta chuẩn bị đem công ty này nhập vào Tứ Hải tập đoàn. Công ty này có tư chất, hiện tại chữ số cảng hạng mục đã bắt đầu đấu đầu, đến lúc đó hạng mục chia nhỏ xuống tới, liền lấy kế hoạch lớn công trình dành nghĩa đi làm. Nếu không Tứ Hải tập đoàn tư chất không đủ, là không thể nào cầm tới chữ số cảng bộ môn. Hương Giang bên này có nhiều thứ, có thể làm chính là có thể làm, không thể làm chính là không thể làm, bị bắt được người bím tóc liền rất phiền phức, ngươi hiểu ý của ta không? Nói trắng ra là, Hồng Hán ý tứ chính là Tứ Hải tập đoàn Hương Giang phân công ty chính là một cái sát giống. Trong văn phòng ngay cả cái bưng trà đổ nước văn viên đều không có. Lại càng không cần phải nói là mặt khác nhân viên tương quan. Chữ số cảng hạng mục là Hương Giang lực đẩy hạng mục, thẩm tra phi thường nghiêm ngặt, giống như là Tứ Hải tập đoàn dạng này 30 công ty, một khi bị người điểm, tất cả mọi người rất phiền phức. Hồng Hán phía sau công ty tại Hương Giang bên này xác thực không nhỏ năng lượng, rất nhiều chuyện đều có thể bãi bình, nhưng vấn đề là, những đối thủ cạnh tranh kia có thể làm hạng mục này công ty, cái nào không phải mánh khóe thông thiên, năng lượng to lớn. Rõ ràng như vậy sơ hở nếu như bị người bắt lấy, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rất phiền phức. Cho nên tại hạng mục trước khi bắt đầu, sơ hở này muốn bị đền bù đứng lên. Hồng tổng, ta minh bạch ý của ngươi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, cấp tốc suy tư một chút, như vậy công ty sáp nhập, công ty cổ quyền. Một khi Tứ Hải tập đoàn cổ quyền lần nữa điều chỉnh, Trần Giang Hà có thể sẽ mất đi Tứ Hải tập đoàn quyền khống chế. Trần lão đệ, công ty cổ quyền lần trước chúng ta đã thỏa đảm kế hoạch lớn công trình đồng tiền đến, hay là dựa theo lần trước cổ quyền phương án bất động, chỉ cần đi một vài thủ tục liền có thể, ngươi yên tâm. Công ty của ngươi không ai giành với ngươi, chúng ta muốn, cũng không phải công ty của ngươi. Hồng Hán nhoáng cái đã hiểu rõ Trần Giang Hà ý tứ. Trần Giang Hà lo lắng mất đi Tứ Hải tập đoàn quyền khống chế, nhưng hắn đối với Tứ Hải tập đoàn không có chút hứng thú nào. Bọn hắn không thiếu công ty, chỉ là đại lượng tiền vốn ở trong tay, cần tận lực khả năng nhiều con đường, khiến cái này tiền vốn thuận lợi chảy ra đi. Các loại những này rộng lượng dòng tiền vốn ra ngoài, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hiện tại hắn làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là tại vì chuyện này trải đường thôi. Hồng tổng, ta không phải ý tứ này, chỉ là không công chiếm đoạt một công ty, cảm giác có chút không quá phù hợp. Trần Giang Hà cười nói, cùng người nói tiếng người, cùng quỷ, tự nhiên là nói chuyện ma quỷ. Hồng hán những này đều là quỷ, không có gì không thích hợp, làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một nhà sắp phá sản công ty thôi, không đáng mấy đồng tiền. Đến tiếp sau đường ta đã trải tốt người tốt nhất nắm chắc. Hồng hán vừa cười vừa nói, vậy liền đa tạ Hồng tổng. Trần Giang Hà khẽ bước cằm, cũng không có khách khí nữa. Người một nhà, không cần đến khách khí, vậy cứ như thế, điện thoại liên lạc. Hồng hán nói xong, gọn gàng cúp điện thoại. Chương 842, tình nhân cũ gặp lại. Chương 842, tình nhân cũ gặp lại. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tư Tư buông xuống một chén cà phê, hiếu kỳ hỏi. Tứ Hải tập đoàn muốn sáp nhập, thôn tính một công ty. Trần Giang Hà thuận miệng trả lời một câu. Đúng lúc này, phòng làm việc tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Lão bản, có người tìm, nói là Hồng tổng để hắn tới. Hướng Phi đẩy cửa ra đi đến. Đi vào thật nhanh, mời hắn đi lên. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, chỉ chốc lát sau, Hướng Phi liền mang theo một người mặc hợp thể ô phục, trong tay cầm cặp công văn nam nhân trung niên lên lầu, tiến vào phòng làm việc. Trung niên nam nhân này mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn tương đối bình thường, tiến vào phòng làm việc đằng sau liền chủ động hướng Trần Giang Hà đưa lên danh thiếp. Trần tiên sinh, ngài tốt, ta là Đinh Quốc Hùng. Quốc Hùng luật sư sự vụ sở thủ tịch luật sư, Viễn Đông tập đoàn tại Hương Giang bên này cố vấn pháp luật. Đinh Quốc Hùng đưa lên danh thiếp, chủ động cùng Trần Giang Hà nắm tay. Đinh luật sư, ngươi tốt, mời ngồi. Trần Giang Hà tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua. Trần tiên sinh, Hồng tổng đã cho ngài gọi điện thoại đi. Đây là kế hoạch lớn công trình chuyển nhượng văn bản tài liệu, ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, chữ ký của ngài đồng dấu, hợp đồng lập tức có hiệu lực, về sau kế hoạch lớn công trình liền sẽ trở thành Tứ Hải tập đoàn toàn tư công ty con, nhận Tứ Hải tập đoàn quản lý. Đinh Quốc Hùng ngồi đang làm việc bàn đối diện, mở ra vali, xuất ra mấy phần hợp đồng. Ta nhìn một chút. Trần Giang Hà không có tùy tiện ký tên, mà là rất cẩn thận thẩm tra hợp đồng. Tứ Hải tập đoàn tổng bộ, bây giờ nhìn lại còn hơi chính quy một chút, có thể Tứ Hải tập đoàn Hương Giang phân công ty, hiện tại hoàn toàn chính là một cái thùng rỗng, từ đầu đến đuôi gánh hát dòng, công ty ngay cả cái luật sư, hoặc là hơi hiểu một chút pháp luật tương quan vấn đề người đều không có. Thu mua tiền vốn 60 triệu. Trần Giang Hà nhìn kỹ một hồi hợp đồng, hơi nhướng mày. Là, thu mua tiền vốn 60 triệu, đây là khoản thủ tục, công đối công chuyển khoản đã hoàn thành, tiền không cần Tứ Hải tập đoàn ra, chỉ cần qua một chút Tứ Hải tập đoàn sổ sách liền có thể. Đinh Quốc Hùng đẩy con mắt giải thích nói. Trần Giang Hà nhìn kỹ một chút, số tiền này xác thực không cần Tứ Hải tập đoàn ra, khoản kỳ thật đã hoàn thành, hiện tại là hậu bổ một chút thủ tục. Trần Giang Hà ký tên đóng dấu, đem cái này thủ tục bổ sung là được rồi. Trong hợp đồng cũng không có gì bấy dập, Hồng Hán mục đích xác thực không phải Trần Giang Hà như thế một cái công ty nhỏ, hắn hiện tại không thiếu tiền, toàn bộ Viễn Đông tập đoàn cũng không thiếu tiền. Hiện tại là tiền ở nơi đó, phải nghĩ biện pháp chạy ra đi. Bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp để tiền ra ngoài, chỉ bất quá tiền đi ra tương đối chậm. Lần này Hương Giang chữ số cảng hạng mục là cái cơ hội tốt, nếu như có thể làm xong, mấy chục trên trăm ức tiền vốn rất nhanh liền có thể chạy ra đi. Đây mới là Hồng Hán bọn hắn mục đích thực sự. Một cái Tứ Hải tập đoàn, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Trần Giang Hà bỏ ra trọn vẹn một giờ, đem tất cả hợp đồng đều từ đầu tới đuôi nhìn một lần, xác định không có vấn đề đằng sau, mới ký tên đóng dấu. Trần tiên sinh, chúc mừng, về sau kế hoạch lớn công trình chính là ngài. Đinh Quốc Hùng xác định ký tên đóng dấu không có bỏ sót, thu hồi hợp đồng, một phần lưu cho Trần Giang Hà, lần nữa đưa tay cùng Trần Giang Hà nắm tay, sau đó hắn lại lấy ra một trang giấy, còn có một phần thư mời, đây là kế hoạch lớn công trình phòng làm việc điểm, còn có nhà máy vị trí, phần này thư mời là mời ngài tham gia một cái Hương Giang xã hội thượng lưu tiệc tối, đến lúc đó rất nhiều Hương Giang nhân vật có mặt mũi đều sẽ đi qua, Hồng tổng sẽ an bài ngài nhận biết một số người. Mấy mã cảng hạng mục chính thức khởi công, những người này đến lúc đó đều có thể cung cấp tiện lợi. Nếu như không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Trần tiên sinh nếu là về sau có việc, có thể đánh trên danh tiếp điện thoại. Đinh Quốc Hùng nói xong, liền cáo từ rời đi. Vũ hội. Trần Giang Hà mở ra thư mời nhìn thoáng qua, loại hoạt động này hắn thật đúng là không có tham gia qua, bất quá muốn làm chữa số cảng hạng mục, khẳng định đến nhận biết một số người, xoát xoát cảm giác tồn tại. Nói trắng ra là, chính là cũng phải dung nhập người ta vòng tròn. Lão bản, thế nào? Trần Giang Hà nắm bước thư mời, sờ lên cằm, ánh mắt tại Lâm Tư Tư trên thân dạo qua một vòng. Lâm Tư Tư vội vàng giật giật váy, kiểm tra một chút cổ áo, cái này cũng không đi qua à, lão bản ánh mắt này là có ý gì? Không có gì, ngày mai có rảnh mua cho ngươi hai kiện quần áo mới. Trần Giang Hà suy nghĩ, đi tham gia vũ hội, đây nhất định đến mang lên một cái bạn này đi, hắn luôn không khả năng đem Trần Đại Tráng mang lên làm bạn này. Hay là Lâm Tư Tư phù hợp? Bất quá, hắn đến mua hai kiện quần áo, Lâm Tư Tư cũng phải mua hai kiện quần áo. Hương Giang người bên này, rất nhiều người phổ biến có một loại cao cao tại thượng tâm lý, xem thường đất liền người, không chuyển một chút, càng biết bị xem thường. Bất quá Trần Giang Hà cũng không hiểu cho đám người anh làm chó, có cái gì tốt cao cao tại thượng. Cảm ơn lão bản. Lâm Tư Tư có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá lao bản cho mua quần áo, cũng không có gì không cao hứng. Nữ sinh nào không thích mua quần áo xinh đẹp. A Phi, chuẩn bị xe, chúng ta đi một chuyến Di Đôn Đạo, ra Hoa Đại Hạ. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua kế hoạch lớn công trình làm việc địa chỉ, chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút công ty này tình huống hiện tại. Nếu như bên kia tương đối thích hợp, Trần Giang Hà chuẩn bị trực tiếp đem làm việc địa điểm đặt ở bên kia. Là, lão bản. Chỉ chốc lát sau, Trần Giang Hà bọn hắn ba chiếc xe trực tiếp từ tiểu lâu nhà để xe mở ra, lái về phía Di Đôn đạo bên kia. Gia Hoa Đại Hạ tại Thái Tử, khoảng cách Vượng Giác rất gần, không sai biệt lắm cũng chỉ có 10 phút đồng hồ đường xe, ba chiếc xe rất nhanh liền đi vào Thái Tử phụ cận, tìm tới Gia Hoa Đại Hạ. Đây là một tòa cỡ lớn thương nghiệp cao ốc, bên trong có thương trường, phòng ăn, phía trên tất cả đều là đủ loại công ty, những công ty này có lớn có nhỏ, làm cái gì đều có. Cao ốc cửa vào địa phương dán minh bài, kế hoạch lớn công trình tại lầu 28. Trần Giang Hà bọn hắn đem xe dừng ở bãi đỗ xe, ba người lưu lại trong xe, những người còn lại đi theo Trần Giang Hà lên lầu. Trong cao ốc người đến người đi, Trần Giang Hà bọn hắn chia ra ngồi hai bộ thang máy lên lầu. Đốt. Không lâu sau đó, hai bộ thang máy đi vào lầu 28. Trần Giang Hà chính đi hướng hành đồ công trình bạn công thất vị trí, đột nhiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghiêng đầu. Bên kia, một người mặc áo khoác thời thượng nữ lang đang từ kế hoạch lớn công trình phòng làm việc đi ra. Nữ lang tựa hồ lòng có cảm giác, cũng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trần Giang Hà, nàng đột nhiên sững sờ, lập tức có chút bối rối. Thân yêu, thế nào? Bên cạnh, một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân đưa tay ôm nữ lang eo, một mặt kinh ngạc. Không có gì, lão công, chúng ta đi thôi. Nữ lang ôm lấy nam nhân cánh tay, đội vàng lôi kéo hắn rời đi. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, chau mày. Lão bản, nhìn thấy tình nhân cũ. Lâm Tư Tư nhếch miệng, cố ý nói ra. Thật đúng là tình nhân cũ. Trần Giang Hà móc ra hộp thuốc lá, Lâm Tư Tư vụt một tiếng nhóm lửa bật lửa, giúp Trần Giang Hà đốt điếu thuốc. Ngươi làm sao nhiều như vậy tình nhân cũ? Lâm Tư Tư sợ ngây người, nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng nói chuyện, không nghĩ tới nữ nhân kia lại còn thật sự là Trần Giang Hà tình nhân cũ. Nơi này là Hương Giang, cũng không phải Bằng Thành. Trần Giang Hà tại Bằng Thành có tình nhân cũ, Lâm Tư Tư cũng không cảm thấy có cái gì khó lấy lý giải, nhưng nơi này là Hương Giang, Trần Giang Hà tổng cộng liền không có tới qua Hương Giang hai lần, làm sao lại ở chỗ này nhận biết nhiều như vậy nữ nhân? Trước đó cái kia Âu Dương Văn Thu, còn có Thẩm Diệu Du, hiện tại tại sao lại đi ra một cái? Có thể là bởi vì mị lực lớn đi. Trần Giang Hà tự giễu cười một tiếng, hung hăng hút một hơi thuốc. Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải nữ nhân kia. Lăng Tuyết. Nữ nhân kia chính là Trần Giang Hà bạn gái trước, Lăng Tuyết, không biết lúc nào, Lăng Tuyết vậy mà tới Hương Giang, nếu như không phải vừa rồi gặp được, hắn căn bản không biết chuyện này. Lâm Tư Tư vô ý thức biết miệng, bất quá nghĩ lại, giống như quả thật có chút đạo lý. Lão bản mị lực là thật lớn. A Tuyết, ngươi biết vừa rồi người kia? Dưới lầu, Lăng Tuyết cùng bên người nam nhân ngồi lên vương miện xe con, hoài nghi hỏi. Không biết. Lăng Tuyết ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức lắc đầu phủ nhận. Thật không biết. Nam nhân vẫn có chút không quá tin tưởng. Hắn luôn cảm giác, Lăng Tuyết giống như nhận biết nam nhân kia. "Lão công, ngươi có phải hay không không tin ta?" Lăng Tuyết bỗng nhiên trừng mắt lên, có chút tức giận. "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta lúc nào cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Thân yêu, ta không phải ý tứ này, ngươi không nên tức giận, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, nghe nói gần nhất Gia Hoa bên kia mở một nhà pháp từng bữa ăn sảnh, cấp bậc cũng không tệ lắm, ta dẫn ngươi đi." Nam nhân biến sắc, vội vàng bắt đầu dỗ dành. "Thử." Lăng Tuyết khoanh tay, thử lạnh một tiếng. "Thân yêu, có lỗi với, là ta hiểu lầm ngươi không nên tức giận." Đợi lát nữa ăn xong pháp bữa ăn, chúng ta đi mua sắm, mua chút người đưa thích đồ vật. Nam nhân một bên dỗ dành Lăng Tuyết, vừa lái xe rời đi bãi đậu xe dưới đất. Lăng Tuyết khí quay đầu, trên mặt lại có chút như chút được gánh nặng. Lưu Phong không có truy vấn ngọn nguồn liền tốt, không phải vậy nàng thật là có điểm không biết nên giải thích thế nào. Gặp Lăng Tuyết quay đầu, Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng, cũng có chút khó coi. Lăng Tuyết càng là biểu hiện như thế, hắn thì càng hoài nghi. Lăng Tuyết nhất định nhận biết vừa rồi nam nhân kia cùng Lăng Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào. Cùng lúc đó, trên lầu, kế hoạch lớn công trình phòng làm việc. Kế hoạch lớn công trình phòng làm việc không lớn không nhỏ, tổng cộng ước chừng có 3-400 bình dáng vẻ, làm như vậy công thất, tại Hương Giang đã coi như là không nhỏ. Rất nhiều công ty cũng liền mấy chục, trên dưới 100 cái bình dáng vẻ. Có thể mướn một tầng vật nghiệp chính là công ty lớn. Bất quá loại này, thường thường đều là công ty tài chính, tại Hương Giang, nhất tài đại khí thô chính là loại này công ty tài chính, không có gì thực thể sản nghiệp, chính là chơi tài chính, làm các loại đầu tư, từ giá cổ phiếu kiếm tiền. Mà loại kia có chính mình một tòa cao ốc công ty, vậy thì không phải là bình thường công ty, đều là các loại cỡ lớn tập đoàn công ty. Dù sao một tòa cao ốc tại Hương Giang, chí ít cũng là mấy trăm triệu cất bước, căn bản không phải phổ thông công ty có thể có khả năng. Về phần kế hoạch lớn công trình loại này kéo dài hơi tàn, đã nhanh muốn phá sản công ty, vậy thì càng không cần nói. Có thể thuê nổi mấy trăm bình phòng làm việc, đã không tệ. Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Tiến vào phòng làm việc, kế hoạch lớn công trình ngay cả cái sân khấu đều không có, một người mang kính mắt trung niên nhân hỏi. Chương 843, thăng chức tăng lương chương 843, thăng chức tăng lương vị này là Tứ Hải tập đoàn lão bản Trần Giang Hà. Lâm Tư Tư thu hồi trên mặt bát quái biểu lộ, lãnh diễm mười phần mở miệng giới thiệu. Trần Giang Hà. Nam nhân trung niên bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đưa tay, "Trần tổng, ngài tốt, ta là hành đồ công trình tổng công, Điều Lệ." "Ngươi tốt." Trần Giang Hà cùng Điều Lệ nắm tay, nhìn thấy trong văn phòng, hành đồ công trình tất cả mọi người nhìn sang. Hành đồ công trình trong văn phòng người không nhiều, nhiều lắm là cũng chỉ có 2-30 người. Tất cả mọi người đối với vị lão bản mới này tràn ngập tò mò. Hành đồ công trình lúc đầu đã nhanh muốn phá sản, nếu như không phải đột nhiên bị Tứ Hải tập đoàn thu mua, bọn hắn những người này sớm đã bị khai trừ, đường ai nấy đi. Công ty chúng ta hiện tại chỉ còn lại chút người này. Trần Giang Hà ánh mắt quét qua. Trần tổng, công ty những năm này kinh doanh không tốt lắm, người không sai biệt lắm liền thừa những thứ này, còn lại còn có tại nhà máy bên kia, còn có mấy người. Điều Lệ có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Thông báo một chút mọi người, triển khai cuộc họp đi. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, công ty này, trên cơ bản đã nhanh sạp hàng còn lại không rót vào một chút sức sống, công ty liền muốn xong đời. Trần Giang Hà không chỉ có phải dùng Hoành Đô tập đoàn tấm bảng này, Hoành Đô tập đoàn người cùng Giang Cung, khẳng định cũng muốn dùng. Bởi vì Tứ Hải tập đoàn tại Hương Giang công ty chi nhánh, đòi người không ai, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy nhìn xem Hoành Đô tập đoàn đổ. Trần tổng, chúng ta không có phòng họp, hai năm này công ty thuê khu làm việc càng ngày càng nhỏ, sớm đã không còn phòng họp. Điều Lệ lúng túng nói. Hoành Đô công trình đỉnh phong nhất mấy năm đó, cái này toàn bộ một tầng đều là Hoành Đô tập đoàn mới tới. Lúc đầu Hương Giang những năm này, bất động sản phi thường hưng hỏa, Hoành Đô công trình sinh ý cũng hẳn là phát triển không ngừng, nhưng Hoành Đô tập đoàn trước tổng giám đốc kiếm được tiền đằng sau, đem tiền đều đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Hắn làm công trình là chuyên nghiệp, đầu tư cổ phiếu còn kém xa, không chỉ có bồi thường rất nhiều tiền, còn để công ty trên lưng đại bút nợ nần, công ty vận doanh gặp rất lớn khó khăn. Hơn nửa năm thời điểm, hắn dùng công ty làm thế chấp, từ trong ngân hàng vay một số tiền lớn, sau đó người một nhà chạy tới Úc Châu, dẫn đến công ty kèm chút trực tiếp phá sản. Một mực kiên trì vận doanh đến bây giờ, lại bị Tứ Hải tập đoàn tiếp nhận. Tứ Hải tập đoàn giao cái kia 60 triệu, có một bộ phận lớn chính là đưa cho tiền của ngân hàng. Không có phòng họp, vậy liền ở chỗ này nói đi, mọi người cầm trên tay việc dừng lại. Trần Giang Hà đi đến trong văn phòng, phủi tay, trầm giọng nói ra công ty tài vụ đâu. Trần tổng, ta là bộ tài vụ phó quản lý, Trương Hoa Linh. Một người mặc nữ sĩ Âu phục, giữ lại tóc ngắn, ước chừng 3-40 tuổi giả dặn nữ nhân đứng lên. Trương Kinh Lý, công ty có hay không khất nợ mọi người tiền lương? Trần Giang Hà nhìn xem nữ nhân này. Trần tổng, công ty bình quân khất nợ mọi người 3 tháng tiền lương, khất nợ lâu nhất đã nhanh nửa năm. Trương Hoa Linh nói ra. 1996 năm, Thương Giang phổ thông công ty viên chức tiền lương ước chừng tại 9.500 đô la Hồng Kông tả hữu, là bằng thành 8 đến 9 lần, là mặt khác đại đa số thành thị 15 đến gấp 20 lần trở lên, làm việc tròn 3 năm công ty viên chức, tiền lương có thể nhẹ nhõm vượt qua 10.000 đô la Hồng Kông. Một cái lui tới tại Hương Giang cùng bằng thành ở giữa Hương Giang xe hàng lớn lái xe, tiền lương chí ít cũng có 15.000 đô la Hồng Kông, có rất nhiều thậm chí có thể cầm tới 2 đến 30.000 đô la Hồng Kông. Những này xe hàng lớn lái xe tại bằng thành trên cơ bản đều có nhị mãi, có thậm chí còn bao nuôi mấy cái nhị mãi. 2 triệu, có đủ hay không cho mọi người phát tiền lương? Trần Giang Hà hỏi. Đủ, Trần tổng. Trương Hoa Linh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu. Đồ đạc của nàng đều đã thu thập xong, nếu như không phải biết gần nhất công ty sẽ bị thu mua, muốn nhìn một chút công ty mới tình huống, nàng cũng đã sớm đi. Có thể lăn lộn đến bộ tài vụ phó quản lý vị trí cũng không dễ dàng, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đi mặt khác công ty, làm lại từ đầu. Lâm Bí Thư, buổi tối hôm nay trước đó, cho Hoành Đô công trình đánh 2 triệu chuyển khoản, tiền nào việc ấy, phát tiền lương. Trần Giang Hà đối với Lâm Tư Tư phân phó một tiếng, ngươi cùng Trương Kinh Lý giao tiếp một chút. Là, Trần Tổng. Lâm Tư Tư khẽ gật đầu. Tạ ơn Trần Tổng. Tạ ơn Trần Tổng. Mọi người hoan nghênh Trần Tổng đại giá quang lâm, chúng ta Hoành Đô tập đoàn về sau được cứu rồi. Điều Lệ kích động đứng lên, cái thứ nhất nhiệt tình vỗ tay. Âm u đầy tử khí công ty, lập tức tựa như là đã sống tới một dạng. Từng cái công ty viên chức tất cả đều đứng lên, hướng Trần Giang Hà nhiệt tình vỗ tay. Quả nhiên, tiền có thể giải quyết trên thế giới này tuyệt đại đa số vấn đề, nếu như không giải quyết được, vậy đã nói rõ tiền cho không đủ nhiều. Tiền đúng chỗ Trần Giang Hà tại Hoành Đô công trình hy vọng cũng liền đến. Trần Giang Hà cười cười, đưa tay hướng phía dưới để ép. Mọi người về sau ở công ty hảo hảo đi làm, ta cam đoan, công ty từ hôm nay trở đi, tuyệt sẽ không khất nợ mọi người tiền lương. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra còn có, ta cũng có thể hướng mọi người lộ ra một chút, trước mắt Hương Giang Bối Sa Loan bên kia, lập tức liền muốn bắt đầu xây dựng một cái đầu tư trên 100 ức cỡ lớn thương nghiệp hạng mục, chữa số cảng hạng mục. Hạng mục này, Hương Giang sẽ cùng bằng thành hợp tác, chúng ta Tứ Hải tập đoàn tổng công ty tại bằng thành bên kia có một ít con đường, chúng ta cũng đem tham dự vào trong hạng mục này đến. Mọi người không cần lo lắng Hoành Đô công trình về sau lại không chuyện làm, không có tiền đồ. Ta nói cho mọi người, Hoành Đô công trình về sau khả năng xác thực không có tiền đồ gì, nhưng Tứ Hải tập đoàn, tiền đồ nhất định có. Mọi người chỉ cần xem thật kỹ, ta cam đoan sẽ không bạc đãi mọi người. Về sau, ta lại ở chỗ này thiết lập một gian phòng làm việc, ở chỗ này làm việc, công ty có việc có thể trực tiếp tìm ta, nếu như tìm không thấy ta, tìm Lâm Bí Thư. Nàng có thể đại diện toàn quyền ta. Trần Giang Hà chỉ một chút Lâm Tư Tư. Không ít viên chức nhìn thấy đôi mắt sáng liếc nhìn Lâm Tư Tư, lập tức liền tâm lý nắm chắc, dạng này nữ bí thư tất cả mọi người hiểu, ban ngày thì bí thư, ban đêm chính là bà chủ. Dù sao, bí thư muốn làm việc, nàng đến làm, bà chủ kiếm sống mà, nàng cũng phải làm. Kỳ thật cũng thật cực khổ. Mọi người còn có hay không vấn đề? Trần Giang Hà ánh mắt quét mắt hỏi. Không có vấn đề. Khu làm việc bên trong người, trung ký 10 phần trả lời. Vậy cứ như thế, mọi người làm việc đi. Trong khoảng thời gian này trước thu thập một chút liên quan tới chữ số cảng tư liệu, tại công trình phương diện các ngươi là chuyên nghiệp, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Trần Giang Hà nói ra. Công ty bên này, Trần Giang Hà phát tiền, đơn giản an bài một chút, cũng không có quá nhiều hỏi đến, chữ số cảng hạng mục bây giờ còn không có bắt đầu, Hoành Đô công trình sẽ không bận điệu. Trần Giang Hà an bài xong, đem Điều Lệ gọi vào một bên. Chương trình này, sở dĩ cho tới bây giờ còn chưa đi, một cái là bởi vì hắn tại những công ty khác treo tên làm việc mà, người trong nghề loại này có thể làm đến tổng công cấp bậc kỹ sư, hay là rất ăn ngon. Một cái khác cũng là bởi vì điều lệ tại Hoành Đô công trình bên trong có cổ phần, mặc dù cổ phần rất ít, nhưng dù sao có một chút cổ phần, vì điểm ấy cổ phần cũng không thể tùy tiện buông tay. Vừa rồi chúng ta tới thời điểm, vừa vặn gặp được một nam một nữ ra ngoài, cái kia hai cái là ai? Trần Giang Hà hỏi. Một nam một nữ. Điều lệ sửng sốt một chút, mới giật mình nói Trần tổng, ngài nói chính là Lưu Tiên Sinh cùng Lăng tiểu thư đúng không? Bọn hắn là Hoành Đô tư bản người, Lưu Tiên Sinh là Hoành Đô tư bản phó tổng, Hoành Đô tư bản chính là Hoành Đô công trình trước lao bản làm đầu tư công ty, sớm đã bị bán. Bất quá Hoành Đô tư bản cùng Hoành Đô công trình có một ít cổ phần khúc mắc, bọn hắn là tới lấy một chút văn bản tài liệu. Cổ phần khúc mắc. Trần Giang Hà hơi nhướng mày, Lăng Tuyết bạn trai lại là cái này cái gì Hoành Đô tư bản phó tổng? Chẳng lẽ cái kia Lưu Phong là Hương Giang người? Lăng Tuyết vị hôn phu kia gọi Lưu Phong, trước đó chấm điểm thủ pháo thời điểm, Lăng Tuyết nói qua. Có thể Lăng Tuyết không có nói qua Lưu Phong là Hương Giang người, cũng có thể là bởi vì nàng cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, bởi vậy không có nói cho Trần Giang Hà. À, hiện tại không có khúc mắc, hiện tại Hoành Đô công trình chính là Tứ Hải tập đoàn toàn tư công ty con. Điều lệ nói ra, cái kia Lưu Phong cùng Lăng Tuyết đều là Hương Giang người. Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ gật đầu. Ân. Điều lệ sững sờ, hắn giống như không có đề cập qua Lưu Phong cùng Lăng Tuyết danh tự đi. Trần Giang Hà làm sao lại biết tên của bọn hắn? Trần tổng biết bọn hắn. Bất quá bọn hắn không phải Hương Giang người, bọn hắn là Bằng Thành người. Theo ta được biết, bọn hắn tựa như là nửa năm trước đó mới tới Bằng Thành. Lưu Tiên Sinh rất có bối cảnh, tài lực hùng hậu. Điều lệ nói ra, nửa năm trước, cũng chính là Trần Giang Hà vừa mới ra ngục không bao lâu. Xem ra là Lăng Tuyết cùng Trần Giang Hà chia tay đằng sau. Cũng không lâu lắm liền đến Hương Giang. Không quen, chỉ là nghe nói qua, Trương tổng công, Hoành Đô công trình bên này liền làm phiền ngươi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Trần Giang Hà bố vô điều lệ bà bay. Trần tổng, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng làm việc. Điều lệ cảm kích nói ra. Hoành Đô công trình dù sao cũng là điều lệ tâm huyết, bây giờ có thể khởi tử hoàn sinh, hắn rất cảm kích Trần Giang Hà bơm tiền thu mua. Trần Giang Hà gật gật đầu, hôm nay hắn chính là đến xem, không thể để cho Hoành Đô tập đoàn triệt để sạp hàng con, sự tình giải quyết xong, liền chuẩn bị rời đi. Thứ tư, ngươi lưu tại nơi này đi làm. Lâm Tư Tư đang muốn đi theo rời đi, bị Trần Giang Hà ngăn lại, "Ta nhìn nhà cao ốc này, mái nhà bên kia có nhà trọ cho thuê, chính ngươi đi thuê một cái nhà trọ, ta chi trả cho ngươi." Gia Hoa Đại Hạ tầng cao nhất nhà trọ đều là nhà trọ cấp cao, một tháng tiền thuê có thể không rẻ. Một cái mấy chục bình nhà trọ, nguyệt tiền thuê chỉ sợ cũng phải lớn mấy ngàn đô la Hồng Kông. Mấy chục bình nhà trọ không tính lớn, bất quá Hương Giang bên này không có cơ bày, nói chính là mấy chục bình, trên thực tế chính là mấy chục bình. "Lão bản, Nhan lão sư để cho ta đi theo ngươi." Lâm Tư Tư có chút do dự, nàng thoáng qua một cái làm việc, lại ở tại nơi này bên cạnh, không phải không người nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Đến lúc đó Trần Giang Hà cùng những hồ ly tinh kia thông đồng cùng một chỗ, đều không có người hướng Nhan lão sư báo cáo. "Nhan Ngọc để cho ngươi đi theo ta cũng là vì làm việc, hết thể lấy làm việc làm trọng." Trần Giang Hà bản lên mặt nói ra. "Tốt a, lão bản." Lâm Tư Tư lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng lưu tại nơi này làm việc, Trần Giang Hà mang theo những người khác rời đi. Trần Giang Hà để Lâm Tư Tư lưu tại nơi này cũng có một cái mục đích, chính là để nàng rời xa giang hồ phân tranh, nàng đợi tại lầu nhỏ bên kia không an toàn. "Lão bản, Tô Long muốn cùng bốn mắt đàm phán phán quyết." Trần Giang Hà bọn hắn vừa xuống lầu lên xe, Hứa Cao một cú điện thoại liền gọi tới. Chương 844, thẹn quá hóa giận. Chương 844, thẹn quá hóa giận. Hứa Cao từ một nhà quán ăn đêm cửa sau tản bộ đi ra, vây quanh không ai có thể nhìn thấy vị trí của hắn, hắn đốt một điếu thuốc, quay người nhìn chằm chằm cửa sau phương hướng, lấy điện thoại di động ra cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm cửa sau, bảo đảm có người từ cửa sau đi ra, hắn trước tiên có thể nhìn thấy. Mấy ngày nay, Hứa Cao đi theo kính mắt, qua đấy đến từ nhãn tế thủ hạ, để bọn hắn nghe đại đông mệnh lệnh. Kính mắt cùng dìm mì hiện tại là không lớn bằng lúc trước, dưới tay chỉ còn lại 4-50 người. Trông coi vượng rác hai cái trận nhỏ con nhìn trận, bãi đậu xe, cùng đã từng phong quang so sánh quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, trước tiêu kính mắt cùng dìm mì tại Hoàng Lãng Duy thủ hạng, cũng coi là số 2 số 3, hoặc là số 2 số 4 nhân vật, bây giờ tại tứ nhãn tế thủ hạng, căn bản không có chỗ xếp hạng. Kính mắt cùng dìm mì rất khó chịu, mỗi ngày ở đây con bên trong mượn rượu tiêu sầu, nhưng hai người cũng không dám đem bất mãn biểu lộ ra, hiện tại bọn hắn còn có lăn lộn liền xem như không tệ. Còn có thể nhìn chàng tử làm tiểu đầu mục. Nếu thật là dám đến chỗ la hét bất mãn, tứ nhãn tế lúc nào cũng có thể để bọn hắn biến mất. Hứa Cao đi theo đám bọn hắn, lẫn vào cũng không thế nào như ý bất quá, Hứa Cao mang theo các huynh đệ rất ra sức, rất liều mạng, tương đối đạt được đại đông thưởng thức, hắn lại bỏ được dùng tiền cùng đại đông thủ hạ của hoặc tử liên hệ. Ngược lại là quen biết không ít chữ đức chồng người. Mỗi ngày phát thêm vài điếu thuốc, liền có thể thăm dò được không ít tin tức. Hắn cung cấp tin tức, thường thường có thể cùng Trần Giang Hà thủ hạ cọc ngầm nghe được tin tức ấn chứng với nhau. Bọn hắn muốn ở đâu đàm luận? Trần Giang Hà cầm điện thoại di động, dâng lên cửa sổ xe. Hiện tại bọn hắn mấy chiếc xe đều dán lên màu đậm màn xe, từ bên ngoài nhìn, trên cơ bản không nhìn thấy trong xe tình huống. Tại Cửu Long Đại Tiểu Lâu, thời gian khả năng chính là buổi tối hôm nay. Hứa Cao thấp giọng nói, biết chính ngươi cẩn thận một chút, quay đầu phát một cái ngân hàng tài khoản tới, về sau ngươi mỗi tháng đều có tiền lương. Trần Giang Hà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cảm ơn lão bản. Hứa Cao trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Trần Giang Hà nói như vậy, đó chính là tán thành hắn công việc gần đây. Đi theo kính mắt cùng dìm mị căn bản không có tiền đồ, hắn thủy chung vẫn là cho là đi theo Trần Giang Hà có tiền đồ. Tiền, không phải liền là tiền đồ sao? Có tin tức lại cho ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Trong lòng của hắn có bài, muốn lung lạc lòng người, hay là đến dùng tiền. Chỉ là, tại Hương Giang dùng tiền, tiền có chút không quá đáng tiền. Tại Bằng Thành bên kia, một cái cấp 3 nhân viên một tháng lương căn bản 1000 khối tiền tả hữu là đủ rồi, một cái cấp 1 nhân viên không tính chia hoa hồng, lương căn bản 3000 cũng không ít. Tăng thêm chia hoa hồng, một cái cấp 1 nhân viên một tháng chí ít hơn ngàn. Có thể tiền này đến Hương Giang, chính là một cái bình thường công ty viên chức một tháng tiền lương, tại Hương Giang bên này, tiền là thật không đáng tiền. Giống như là Hứa Cao dạng này, một tháng hắn ít nhất cũng phải trên tóc vạn đô la Hồng Kông, không phải vậy những này Hương Giang nhân căn vốn không sẽ đặt tại trong mắt. Vấn đề là, Hứa Cao nhất cá nguyện phát 10. Không không không, Trần Giang Hà bên người những người khác đâu? Làm sao có thể so Hứa Cao thấp? Trần Giang Hà lo lắng lấy, về sau mỗi tháng cho dưới tay người mỗi người phát thêm 10. Không 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 đặc thù trợ cấp, bọn hắn mỗi tháng cầm tới lương căn bản, nhất định không thể so sánh Hứa Cao thiếu. Miễn cho có trong lòng người không công bằng. Lời như vậy, chỉ những thứ này nên mã, một tháng liền muốn ngoài định mức nhiều chi ra 300. Không 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 còn có kế hoạch lớn công trình cái kia mấy chục người, một tháng tiền lương muốn lên mấy triệu. Số tiền này cũng không phải một số lượng nhỏ. Đến Hương Giang, rất nhiều chuyện đều muốn bắt đầu từ số 0, hiện tại tiền chính là chỉ tiêu mà không kiếm. Bất quá những này cũng không phải cái vấn đề lớn gì, muốn làm ăn lớn, không đầu nhập chi phí làm sao có thể. Ngược lại là Hứa Cao cung cấp tin tức này, Tô Long cùng Tứ Nhãn Tế lập tức liền cần đàm phán Trần Giang Hà, đoán chừng hai người đều không muốn đánh một mực đánh như vậy xuống dưới, dù Tiêm Vượng không có cách nào làm ăn, đôi này bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Dù Tiêm Vượng đắt như vậy tiền thuê nhà, nhân công, ngừng một ngày chính là vàng dòng bạc trắng. San đêm cô nương muốn ăn cơm, bãi đậu xe tử, cổ hoa tử cũng muốn ăn cơm. Lại làm như vậy xuống dưới, San đêm cô nương sợ là đều muốn chạy hết. Dù Tiêm Vượng phía sau màn lão bản, nhất định không hy vọng hai đại câu lạc bộ lại như thế tiếp tục đánh xuống. Tứ Nhãn Tế đã cầm xuống Vượng rắc hơn phân nửa chẳng tử, tại Du Tiêm Vượng đứng vững, chiếm được tiện nghi, thành công tại Du Tiêm Vượng cắm cờ. Mà Tô Long bọn hắn kỳ thật cũng không lỗ, Hoàng Lãng Duy vừa chết, bọn hắn triệt để bình định Du Ma Điện, Tá Đôn cùng Tiềm Sa chớ 14 ca nhân mã, đem ba địa phương này chẳng tử triệt để khống chế. Hiện tại Kim Tử cùng Già Tử còn khống chế Nhọn Đông, Tô Long tại Du Tiêm Vượng địa khu đã triệt để đã có thành tựu. Nói trắng ra là, hai người đều chiếm được tiện nghi, duy nhất thua thiệt cũng chỉ có Hoàng Lãng Duy mà thôi. Không ai sẽ để ý một người chết là ăn phải cái lô 4 hay là chiếm tiện nghi. Hai đại câu lạc bộ đàm phán ngưng chiến, bắt buộc phải làm. Chỉ có ngưng chiến đằng sau, song phương mới có thể thanh thản ổn định ấn tiền. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Tứ Nhãn Tế cùng Tô Long đều không giải quyết được đối phương. Nếu không, bọn hắn khẳng định phải giải quyết đối phương mới có thể ngưng chiến. Trần Giang Hà suy tư, đội xe rất mau trở lại đến lầu nhỏ. Đỗ vào trong gara. "Lão bản, Thẩm tiểu thư tới." Trần Giang Hà mới vừa lên lâu không bao lâu, Hướng Phi liền đến báo cáo. "Mời nàng đi lên." Trần Giang Hà vừa nói xong, Thẩm Diệu Du liền hấp tấp xông đi lên, Hướng Phi yên lặng lui ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa ban công. Bằng Thành bên kia phái tới nhãn tuyến hôm nay đều bị quăng mất rồi, lão bản kia thật sự là có thể thả bản thân, chuyện gì cũng có thể làm. "Thứ ngươi muốn." Thẩm Diệu Du cầm một văn kiện túi, đập vào Trần Giang Hà trên bàn công tác. Nàng hôm nay hay là cùng bình thường một dạng cách ăn mặc, áo da quần da, áo da phía dưới mặc đai đeo nhỏ, lộ ra một đoạn trắng phát sáng bờ eo thon. Một đôi to lớn theo đi lại run nhẹ nhẹ, gợi cảm lại nóng bỏng. "Tạ ơn." Trần Giang Hà gật gật đầu, đưa tay đi lấy túi văn kiện. Thẩm Diệu Du trực tiếp đem túi văn kiện để lại, hai tay chống ở trên bàn làm việc, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Giang Hà. "Vì tra những vật này ta cũng tìm không ít người, chỉ nói tạ ơn có thể không đủ." Thẩm Diệu Du ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. "Rất lớn, rất trắng." Trần Giang Hà liếc một cái kia thâm thúy khe danh thật sự là sâu không thấy đáy. "Cái gì? Ta nói là, ngươi đi hết." Trần Giang Hà cười nói. "Cắt, ngươi cũng không phải chưa có xem." Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vô ý thức muốn ngồi dậy, lại cảm thấy tốt như vậy giống có chút yếu thế dứt khoát đè thấp thân thể, trực tiếp hướng Trần Giang Hà đụng thêm gần. Liên sờ qua một lần, thật đúng là chưa có xem. Trần Giang Hà cẩn thận nhớ lại một chút, xác định lần trước tại chuyên môn, Thẩm Diệu Du bị lớn bê những người kia truy sát, hắn chỉ là thuận tay sờ soạn một cái, thật đúng là chưa có xem. "Ngươi im miệng." Thẩm Diệu Du thẹn quá hóa giận, rốt cục nhịn không được ngồi dậy, hai tay ôm ở trước ngực, hung hăng trắng Trần Giang Hà một chút. "Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lần sau mời ngươi ăn cơm." Trần Giang Hà cười ha hả cầm văn kiện lên túi. "Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, mấy ngày nay cũng không gặp ngươi mời ta." Thẩm Diệu Du nhếch miệng, "Mời khách thì không cần, theo giúp ta tham gia một cái vũ hội." Thẩm Diệu Du xuất ra một phần thiệp mời, ném ở trên bàn công tác. "Vũ hội?" Trần Giang Hà cầm thiệp mời nhìn một chút, thiệp mời này làm sao lớn lên cùng phần kia thư mời rất giống, ta giống như có vật này. Trần Giang Hà đem trong ngăn kéo thư mời lấy ra, quả nhiên, hai phần thư mời dáng dấp giống nhau như lúc, phía trên viết nội dung cũng giống vậy. "Ngươi tại sao có thể có thư mời?" Thẩm Diệu Du một mặt kinh ngạc. "Bằng hữu tặng, chuẩn bị giới thiệu ta biết mấy người." Trần Giang Hà không có sách hồng hán sự tình, những này cùng Thẩm Diệu Du không quan hệ. Hắn cũng không muốn khiến cái này sự tình liên lụy đến Thẩm Diệu Du. "Xem ra ngươi tại Hương Giang còn có chút nhân mạch." Thẩm Diệu Du từ trên xuống dưới quan sát một chút Trần Giang Hà, ngắn ngủi nửa năm công phu, Trần Giang Hà hiện tại thật đúng là không giống với lúc trước, không còn là trước đó cái kia qua biển còn muốn chạy tư điện thoại di động tiểu thương người bán hàng rong. Nàng nhìn một chút Trần Giang Hà, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Ngươi không phải là chuẩn bị mang ngươi cái kia tiểu bí thư đi tham gia vũ hội đi?" "Là tính toán như vậy, ta xem phim bên trên tham gia loại này xã hội thượng lưu yến hội, cần một cái bạn gái." Trần Giang Hà gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận. "Không được, nàng không thể đi, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi." Thẩm Diệu Du một mặt bá đạo, ta cho ngươi hỗ trợ, ngươi cũng phải giúp ta một tay. Được chưa, nghe ngươi. Trần Giang Hà ngược lại là không quan trọng, mang ai đi với hắn mà nói đều như thế, đây không phải trọng điểm. Đến lúc đó cho thêm Lâm Tư Tư mua hai bộ quần áo xinh đẹp là được rồi. Cái này còn tạm được. Thẩm Diệu Du hài lòng, nàng sờ lên cằm, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà nhìn một chút, hiện tại vừa bận có thời gian, ta dẫn ngươi đi mua hai bộ trang phục chính thức, người tây trang này có chút quá giá rẻ, những tên kia có rất nhiều đều là trông mặt mà bắt hình dòng, ngươi mặc không tốt, bọn hắn liền xem thường ngươi. Thẩm Diệu Du hiểu rất rõ phụ thân nàng trong vòng tròn những người kia. Những người này đại đa số đều xem thường đất liền người, liền xem như đất liền kẻ có tiền cũng giống vậy, bọn hắn cho là mình là lão tiền, có phong cách hào môn, nói trắng ra là liền cùng trước kia quý tộc một dạng. Thậm chí vì để cho anh quốc nhân cho bọn hắn sắc phong một cái tước sĩ danh hiệu, xuất tiền xuất lực, giống như là chó sù một dạng là anh quốc nhân làm việc. Mà nội lục những người kia chính là một chút nhà giàu mới nổi. Thẩm Diệu Du cũng rất khinh bỉ những này tên con kiếp. Thẩm tiểu thư, vậy liền làm phiền ngươi, ban đêm vừa bạn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trần Giang Hà thuận tay đem cặp văn kiện cất vào trong ngăn kéo, chuẩn bị cùng Thẩm Diệu Du cùng đi mua quần áo, thuận tiện ban đêm xin mời Thẩm Diệu Du ăn một bữa cơm. Gọi Thẩm tiểu thư quá xa lạ, bằng hữu đều gọi ta Eio, không để ý, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Thẩm Diệu Du trêu chọc một chút tóc, giả bộ như lơ đãng nói ra. Trên thực tế Eio cái tên này, trừ người nhà cùng số rất ít quan hệ không ít bằng hữu, không ai sẽ như vậy gọi nàng. Nói cho Trần Giang Hà cái tên này, trên thực tế chính là ám chỉ Trần Giang Hà, nàng cũng không ngại cùng Trần Giang Hà phát sinh một chút càng xâm nhập thêm quan hệ, hoặc là nói là để quan hệ càng xâm nhập thêm một chút. Cụ thể có thể sâu bao nhiêu nhập, vậy liền nhìn Trần Giang Hà chính mình. Eo, vậy sau này ta cứ như vậy bảo ngươi. Trần Giang Hà ngược lại là không muốn nhiều như vậy, tâm tư của nữ nhân rất khó đoán, hắn cũng không có tinh lực như vậy đi đoán. Đang nói, Trần Giang Hà điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Chương 845, lễ vật quý trọng. Chương 845, lễ vật quý trọng nhận cú điện thoại. Trần Giang Hà thuận tay cầm lên mịt rộ phồn, ta là Trần Giang Hà. Trần Sinh, là ta, Tô Long. Trong điện thoại, vang lên Tô Long thanh âm. Long thúc, chuyện gì? Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười trên mặt biến mất. Ngươi bây giờ có sao không? Đến một chuyến du ma địa, có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Long cười nói. Lễ vật? Trần Giang Hà nghi hoặc hỏi lại. Ngươi đã đến liền biết tại du ma địa Hồng Bảo Thương nghiệp đại hạng, ta tại chỗ này đợi ngươi. Tô Long thần thần bí bí cũng không có nói rõ ràng lễ vật đến cùng là cái gì. Ta chờ một lúc liền đi qua. Trần Giang Hà kỳ quái cúp điện thoại, nhíu mày. Thế nào? Tô Long tìm ngươi? Thẩm Diệu Du hỏi. Ân, có chút việc, lần sau lại mời ngươi ăn cơm đi. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, xuất ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc. Tô Long đột nhiên tìm hắn, lại làm thần bí như vậy, để Trần Giang Hà có chút kỳ quái. Lần trước đẩy lần này lại đẩy tới lần, không phải có việc, ngươi cũng không rảnh tìm ta, ta đi chung với ngươi. Thẩm Diệu Du trực tiếp đưa tay bóp Trần Giang Hà khói, hút nhiều như vậy khói đối với thân thể không tốt, ta nghe nói Tô Long cùng Hạng Vĩ mâu thuẫn rất lớn, Tô Long muốn cùng Hạng Vĩ đấu, khẳng định là bằng hữu càng nhiều càng tốt, không cần nghĩ cũng biết, hắn khẳng định phải lôi kéo ngươi. Ngươi đối với Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh có ân, lôi kéo được ngươi, đối với hắn lôi kéo Hoàng Tích Minh cùng Hoàng Kim Cường cũng có chỗ tốt. Trần Giang Hà kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu Du, không nghĩ tới Thẩm Diệu Du thậm chí ngay cả những này đều biết. Xem ra Thẩm Diệu Du biết đến đồ vật so Trần Giang Hà trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngươi biết thật nhiều. Trần Giang Hà nói ra. Hương Giang liền lớn như vậy, những sự tình này cũng không phải bí mật gì, ta muốn biết không khó. Thẩm Diệu Du lý chỗ nên thuận miệng nói. A Phi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi một chuyến tiêm xa chớ. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, đối với Hướng Phi phân phó một tiếng. Thẩm Diệu Du cho túi văn kiện hắn tạm thời không có nhìn, cái kia bên trong túi giấy là liên quan tới trước đó Lưu Viễn Sơn đuổi theo tài xế xe taxi kia. Chỉ bằng một cái bảng số xe, Trần Giang Hà tại Hương Giang không có con đường đem lái xe thân phận tìm ra, hắn chỉ có thể tìm Thẩm Diệu Du hỗ trợ. Thẩm Diệu Du tra xét mấy ngày, liền đem tư liệu tra ra được. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, quay người ra ngoài an bài. 10 phút sau, từng chiếc xe rời đi lầu nhỏ, tiến về tiêm xa chớ. Cách đó không xa, một cỗ xe con màu đen, lặng yên đuổi theo. Lão bản, có người theo dõi. Lưu Viễn Sơn xe đi ở phía sau, lái xe trong chốc lát, hắn liền phát giác được dị thường. Hương Giang trên đường xe rất nhiều, so bằng thành nhiều, nhưng con đường chật hẹp, muốn theo dõi không có dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà bọn hắn trong khoảng thời gian này vốn là rất cảnh giác, rất nhanh Lưu Viễn Sơn liền phát hiện chiếc xe kia. Đều cẩn thận một chút, để hắn cùng. Trần Giang Hà cầm bộ đàm, nói một câu. Sau khi nói xong, hắn nhìn Thẩm Diệu Du một chút, Thẩm Diệu Du một mặt dáng vẻ không quan trọng. Trần Giang Hà tại Hương Giang đắc tội người không nhiều, cái này theo dõi rất có thể chính là Hạng Vĩ phái người. Bất quá Thẩm Diệu Du nhìn cũng không thèm để ý Hạng Vĩ thủ hạ chụp tới cái gì. Cùng lúc đó, tiêm xa chớ, Hồng Bảo Thương nghiệp đại hạ. Hoàng Tuấn đi theo Tô Long, đi vào trong cao ốc tầng vị trí. Sư phụ, ngươi thật muốn đem nơi này đưa cho Trần Giang Hà? Hoàng Tuấn có chút bất mãn hỏi. Giờ này khắc này, hai người tới địa phương, rõ ràng là một chỗ tư nhân thương vụ hội sở, chỗ này sửa sang khá là xa hoa, lui tới nữ nhân chất lượng cũng rất cao. Trong những nữ nhân này mặt, thậm chí còn có đại dương mã. Tô Long đã đem nơi này ra mua, bỏ ra dòng giá hơn 50 triệu, bao quát toàn bộ hội sở vật nghiệp. Hơn 50 triệu, đầy đủ tại Cửu Long Đường hoặc là Bán Sơn khu mua xuống một tòa độc đống biệt thự sang trọng. Cầm hơn 50 triệu đưa cho Trần Giang Hà, hắn dựa vào cái gì? Hoàng Tuấn mặc dù đối với Trần Giang Hà không có ý kiến đến gì, ngược lại cảm thấy Trần Giang Hà là cái nhân vật, nhưng một chút đưa lễ vật quý trọng như vậy, hay là đưa tới bất mãn của hắn? A Tuấn, đất liền người có câu nói, gọi là không thấy tôm là không thả thép, Trần Giang Hà không phải nhân vật đơn giản, ngươi đưa hắn một chiếc xe, hắn có thể để vào mắt sao? Đem cái này đưa cho hắn, hắn có thể khăng khăng một mực cùng chúng ta đứng tại trên một con thuyền. Tô Long Tiên nhẫn khuyên nhủ hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, không cần không nỡ dùng tiền, chỉ cần bỏ ra tiền có thể đem sự tình làm thỏa đáng là được. Khả Trần Giang Hà không đáng nhiều tiền như vậy. Hoàng Tuấn Y nguyên bất mãn, bọn hắn tân tân khổ khổ tại Du Tiêm Vượng phá dầu, cũng không phải dùng để đưa cho Trần Giang Hà. Chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta giải quyết Hà Vĩ, hắn liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Tô Long thấp giọng nói A Tuấn, ngươi yên tâm, chờ ta làm Tân Nghĩa An đầu rồng, ngươi chính là Nghĩa An đại tổng quản, đến lúc đó Du Tiêm Vượng, Chuyên Môn, Loan Tử, Hồng Khám đều là địa bàn của chúng ta, ngươi còn sợ không kiếm được tiền? Sư phụ, đến lúc đó ta làm Nghĩa An đại tổng quản, cái kia Đỗ Liên Thuận làm cái gì? Hoàng Tuấn đột nhiên hỏi. Hán. Tô Long nhất thời nghẹn lời, Tân Nghĩa An đại tổng quản vị trí chỉ có một cái, cho Hoàng Tuấn liền không thể cho Đỗ Liên Thuận, có thể Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận tân tân khổ khổ đi theo hắn tạo phản, Hoàng Tuấn làm đại tổng quản, Đỗ Liên Thuận lại không có cái gì, hắn sao có thể cam tâm? Hắn làm hai lộ nguyên soái. Tô Long dừng lại một chút, chém đinh chặt sắt nói, hai lộ nguyên soái. Hoàng Tuấn mặt không biểu tình. Tân Nghĩa An hai lộ nguyên soái đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa đầu rồng phía dưới, chân chính cầm quyền chính là đại tổng quản, Đỗ Liên Thuận làm sao lại bị một cái thùng rỗng hai lộ nguyên soái danh hào liền đuổi? A Tuấn, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, các loại làm xong Hà Vĩ, Trần Giang Hà cũng liền vô dụng, đến lúc đó cái này câu lạc bộ tư nhân về ai liền không nói được rồi, ngươi muốn, ta liền tặng cho ngươi, xem như ngươi làm Nghĩa An đại tổng quản lễ vật. Tô Long đổi chủ đề, lần nữa cho Hoàng Tuấn bánh vẽ. Chỉ chốc lát sau, Trần Giang Hà xe của bọn hắn đi vào Hồng Bảo Đại Hạ, trực tiếp tiến vào cao ốc trên lầu bãi đỗ xe. Hồng Bảo Đại Hạ có hai cái cỡ lớn bãi đỗ xe, một cái là dưới đất, bãi đậu xe dưới đất, một cái là tại mất quyền lực tầng. Trần Giang Hà bọn hắn đi thẳng tới phía trên mất quyền lực tầng. Lão bản, Lưu Viễn Sơn lạp mở cửa xe, lơ đãng nhìn thoáng qua bãi đỗ xe cửa vào. Bên kia, một cỗ xe con màu đen chính lái vào đây, bất quá không có hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên này, mà là lượn quanh một chút, đứng tại nơi xa. Hẳn là Hạ Vĩ người. Trần Giang Hà cũng tùy ý hướng bên kia nhìn lướt qua. Quản hắn là người nào, là Hạ Vĩ người tốt hơn, hắn tức giận, đem cưới lui liền tốt. Thẩm Diệu Du không chỉ có không có để ý, ngược lại cố ý ôm Trần Giang Hà cánh tay, chịu nặng ý chí đặt ở Trần Giang Hà trên cánh tay, sắp thực phi thường mềm mại. Thương nghiệp thông gia, ngươi chính là trong bụng nghi ngờ một cái, hắn cũng sẽ không từ hôn. Trần Giang Hà xem thường nói, thương nghiệp thông gia, kết hôn không phải mục đích, chỉ là một cái thủ đoạn, thông qua kết hôn thủ đoạn này, đạt tới mục đích khác, hôn nhân chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Ngươi nói mò gì? Thẩm Diệu Du mặt đỏ lên, hung hăng tại Trần Giang Hà trên lưng nhéo một cái. Sau đó lại cao cao hưng hưng đi theo Trần Giang Hà vào thang máy. Cách đó không xa ngừng lại bộ kia xe con màu đen bên trong, có người đem một màn này đều buông xuống. Trần Giang Hà bọn hắn tiến vào thang máy, rất mau tới đến Tô Long nói tầng lầu. Trần Sinh, cửa thang máy vừa mở, Tô Long mang người sẽ ở cửa chờ lấy, hắn nở nụ cười hướng Trần Giang Hà đưa tay. Long thúc, Tuấn ca. Trần Giang Hà đồng dạng nở nụ cười, cùng Tô Long nắm tay, lại cùng Hoàng Tuấn nắm tay. Hoàng Tuấn đạm đạm đưa tay cùng Trần Giang Hà một nắm, cũng không nói lời nào. Tâm tình tựa hồ không phải rất tốt bộ dáng. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, không có hỏi nhiều. Mọi người chỉ là nhận biết, cũng không phải là bằng hữu, hắn cũng không quan tâm Hoàng Tuấn tâm tình thế nào. Trần Sinh, Hồng Bảo tư nhân hội sở, cô nương rất nhiều, phục vụ rất tốt, bình thường có không ít lão bản đều sẽ tới chơi, Trần Sinh cảm thấy thế nào? Tô Long nhìn Thẩm Diệu Du một chút, hắn đương nhiên biết Thẩm Diệu Du là ai, nhưng lại giả bộ như không quen biết bộ dáng. Thẩm Diệu Du như thế công nhiên cùng Trần Giang Hà khi đi hai người khi về một đôi, sẽ chỉ làm Hạng Vĩ càng thêm bất mãn. Hạng Vĩ đối với Trần Giang Hà địch ý càng nặng, đôi này Tô Long tới nói là chuyện tốt. Ta nhìn chẳng ra sao cả, những nữ nhân kia dáng rất bình thường. Thẩm Diệu Du lật ra một cái liếc mắt, không chút khách khí nói ra. Nữ nhân nào đối với mình cảm thấy hứng thú nam nhân xuất nhập hội sở, cũng sẽ không cao hứng. Trần Sinh, đây là bạn gái của ngươi. Cùng vị tiểu thư này so ra, nơi này xác thực đều là dòng chi tục phấn. Tô Long cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hà nói. Đây là Thẩm Diệu Du. Trần Giang Hà trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, Tô Long không biết Thẩm Diệu Du mới là lạ, gia hỏa này thậm chí ngay cả Thẩm gia có bao nhiêu tiền đều biết. Nguyên lai là Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư, ngươi tốt. Tô Long cười ha hả hướng Thẩm Diệu Du gật đầu. Ngươi để cho chúng ta tới có chuyện gì? Thẩm Diệu Du ở những người khác trước mặt chính là một cái lãnh diện mỹ nhân, căn bản không có cùng Tô Long khách sáo, trực tiếp hỏi. Trần Sinh, đây là chuyển nhượng văn bản tài liệu, đây là quyền tài sản chứng minh, về sau nhà này câu lạc bộ tư nhân sẽ là của ngươi. Tô Long đùng đùng đập hai lần bàn tay. Ước chừng 50-60 tên quần áo khêu gợi vây quanh yến yến tất cả đều xuất hiện, phía sau còn đi theo một chút hội sở nhân viên công tác, ước chừng 7-80 người, tất cả đều đi ra. Chào ông chủ. Từng cái vây quanh yến yến, mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài tất cả đều hướng Trần Giang Hà cúi đầu, kêu một tiếng. Trang diện này làm còn có chút trọng thể. Tô Long bên người, một tên đồ tây đen bảo tiêu còn đưa tới một văn kiện dương, bên trong tất cả đều là liên quan tới nhà này câu lạc bộ tư nhân chuyển nhượng văn bản tài liệu cùng quyền tài sản chứng minh. Trang diện này, liền ngay cả Thẩm Diệu Du cũng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, căn bản không nghĩ tới, Tô Long vậy mà lại có thủ bút lớn như vậy. Trần Giang Hà đồng dạng là như vậy. Tô Long mặc dù già một chút, bất quá làm việc thật đúng là có phách lực. Như thế một nhà câu lạc bộ tư nhân, lại thêm vật nghiệp, không có cái hơn ngàn vạn, căn bản không có khả năng mua xuống. Tại Hương Giang, tiền khả không có như vậy đáng tiền. Mấy chục triệu tại Bằng Thành có thể mua một tòa đại lâu, tại Hương Giang bên này, cũng chính là mua xuống một chỗ 2-3 ngàn bình câu lạc bộ tư nhân. Tứ Hải tập đoàn tại Bằng Thành tổng bộ, chỉ sợ đều không có như thế đáng tiền. Tô Long thật đúng là đại thủ bút. Long thúc, vô công bất thụ lộc, lễ vật này quá quý giá. Trần Giang Hà nhịn không được hít sâu một hơi nói ra. Chương 846, tới Hương Giang chương 846, tới Hương Giang Tô Long lớn tuổi một chút, nhưng làm việc thật đúng là có phách lực. Mấy chục triệu lễ vật, nói đưa liền đưa. Cũng khó trách Hoàng Tuấn sắc mặt khó coi. Trần Sinh, ngươi lần trước cứu được Kim Tử cùng Che Tử, lại nghị kê giúp chúng ta giữ vững Tiêm Đông địa bàn, lớn như vậy công lao, đây cũng không phải là vô công bất thụ lộc, đây là ngươi nên được. Tô Long không nói lời gì, để bảo tiêu đem các loại hợp đồng văn bản tài liệu đều giao cho Trần Giang Hà, nhà này hội sở sau này sẽ là ngươi. Thẩm Diệu Du chân mày cau lại, cầm món lễ vật này, về sau Trần Giang Hà liền xem như triệt để cùng Tô Long khóa lại. Tô Long về sau có chuyện tìm Trần Giang Hà, khẳng định thì càng dễ dàng mở miệng. Trần Giang Hà cũng không tốt cự tuyệt. Thẩm Diệu Du cũng không hy vọng Trần Giang Hà cùng những câu lạc bộ này người có quá sâu liên lụy, nhưng có một câu nàng cũng rất lý giải, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc, không phải bọn hắn không nguyện ý, liền có thể cự tuyệt. Liền ngay cả chính nàng thông gia cũng là như thế. Từ nhỏ hưởng thụ lấy gia tộc cẩm y ngọc thực, cả một đời áo cơm không lo, gia tộc cần thời điểm, nàng căn bản là không có tư cách cự tuyệt. Trần Giang Hà có Trần Giang Hà lo nghĩ của mình, cho nên Thẩm Diệu Du cũng không có mở miệng. Long thúc, vậy thì cảm ơn. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận văn bản tài liệu. Hắn cùng Tô Long trước mắt còn có cùng chung mục tiêu, Hạ Vĩ là không thể nào buông tha hắn, hắn chỉ có cùng Tô Long hợp tác, trước giải quyết Hạ Vĩ mới có thể lại nói những thứ đồ khác. Có cộng đồng mục tiêu, hoặc là cộng đồng lợi ích thời điểm, mọi người chính là bằng hữu. Về phần đằng sau, vậy liền đằng sau lại nói. Tốt, vậy chúng ta sau này sẽ là người mình, ha 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 ha. Tô Long phi thường hài lòng, mục đích của hắn đã đến. Nay hội sở là dùng công ty tiền vốn mua sắm, về sau cảnh sát nơi đó cũng sẽ nhớ Trần Giang Hà một bút, lên thuyền dễ dàng, Trần Giang Hà còn muốn xuống thuyền, liền không có dễ dàng như vậy. Trần Sinh, vậy ngươi bận điệu, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi buổi tối hôm nay, ta muốn cùng bốn mắt đàm phán đàm luận, dù Tiêm Vượng lại đánh như vậy xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả, chúng ta đi trước. Tô Long vô vô Trần Giang Hà cánh tay, vẻ mặt tươi cười rời đi. Hoàng Tuấn mặt không biểu tình, cũng không có cùng Trần Giang Hà chào hỏi, trực tiếp rời đi. Long thúc, đi thong thả. Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, cũng không có nói nhảm. Hoàng Tuấn người này, có năng lực, có thực lực, đáng tiếc cách cục nhỏ một chút, muốn làm mới nghĩa an đầu rồng, khống chế toàn bộ công ty, hoa mấy chục triệu đáng là gì? Cái này lại không phải tại Bằng Thành. Tại Hương Giang hoa mấy chục triệu, phóng tới Bằng Thành, chỉ sợ cũng thì tương đương với hơn hàng trăm đem bạn. Trần Giang Hà tại Bình Giang khu xưởng may xong bạc, một tháng cho những cái kia đầu đầu não não chia hoa hồng đều có hơn ngàn bạn, có bỏ mới có được. Muốn làm đại sự, kiếm đồng tiền lớn, không có điểm đầu tư phách lực sao được? Hoàng Tuấn ở phương diện này còn kém một chút. Giang Hà, cầm Tô Long lễ vật quý trọng như vậy, về sau còn muốn cùng hắn cắt chém, liền không có dễ dàng như vậy. Thẩm Diệu Du có chút lo lắng nói ra. Tô Long hiện tại cần ta, ta cũng cần Tô Long, này hội sở ta không cầm, Tô Long sẽ không an tâm. Trần Giang Hà thản nhiên nói này hội sở tạm thời với ta mà nói cũng hữu dụng. Về sau chữ số cảng hạng mục bắt đầu Trần Giang Hà phụ trách bên này, tránh không được cần một chỗ, chiêu đãi các phương diện người, cái hội sở này ngược lại là tương đối phù hợp. Lão bản, các loại Tô Long bọn hắn vừa đi, những này oanh oanh yến yến từng cái tất cả đều xuống tới, nhất là cái kia vài thất đại dương mã, đặc biệt lớn gan lửa nóng, trực tiếp đối với Trần Giang Hà vứt mị nhãn phóng điện. Làm gì, đi ra. Thẩm Diệu Du mắt hạnh trừng một cái, lập tức nổi giận, trực tiếp không chút khách khí đem những này nữ nhân đẩy ra, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, ngươi về sau không cho phép ở chỗ này lêu lổng. Eo, ngươi nói những này là không phải không quá phù hợp. Trần Giang Hà nhún vai, thuận miệng nói ra. Đây là làm bằng hữu lời quên, ngươi nếu như bị bọn hắn biến thành tôm chân mềm, về sau còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Thẩm Diệu Du ngữ khí trì trệ, sau đó lại lẽ thẳng khí hùng nói ra. Yên tâm, ta còn trẻ như vậy, cái nào dễ dàng như vậy liền biến thành tôm chân mềm. Trần Giang Hà cười cười, cố ý đùa đùa Thẩm Diệu Du, không đợi Thẩm Diệu Du sinh khí, hắn quay đầu hỏi ai là quản lý. Lão bản, ta là quản lý, Cao Tân, ngài có thể gọi ta A Tân. Một cái hơn 30 tuổi, mặc âu phục, tóc dùng sáp chải, tóc chải vớt cẩn thận tỉ mỉ nam nhân bước nhanh tới, hai tay rất cung kính dâng lên một tấm danh thiếp. A Tân. Trần Giang Hà cầm danh thiếp nhìn thoáng qua, phía trên những này Hồng Bảo Thương nghiệp hội sở cao cấp quản lý Cao Tân, đem hội sở sổ sách lấy ra, chúng ta cái hội sở này, ký hợp đồng cố định nhân viên có bao nhiêu? Đem sổ sách đưa tới. Cao Tân quay đầu phân phó một tiếng, sau đó rất cung kính không người nói lão bản, chúng ta hội sở ký cố định hợp đồng nhân viên công tác hết thảy có 52 cái, mặt khác đều là không phải cố định nhân viên, chúng ta hội sở sinh ý tốt các nàng ngay ở chỗ này, sinh ý không tốt, các nàng liền sẽ đi mặt khác chàng tử làm việc. Nói cách khác, người nơi này có 1/3 đều là không phải cố định nhân viên. Nhất là những ngày gái tây, hơn phân nửa đều là từ xa Nga hoặc là Trung Âu tới cầm là du lịch hộ chiếu, trên lý luận là không thể công tác, đều là cản quét băng đảng công. Những ngày gái tây có là làm người mẫu, có ngay tại hội sở bên trong kiếm tiền. Cùng một thời kỳ, Hương Giang tiền lương nhưng so sánh xa Nga còn có rất nhiều Trung Âu quốc gia đều cao, hơn nữa còn cao nhiều, thời đại này, xa Nga bình quân tiền lương ước chừng cũng liền ngàn thanh khối, cùng Bằng Thành bên kia không sai biệt lắm. Ô Lan còn không bằng xa Nga, so Hoa quốc đất liền thành thị cũng mạnh không được quá nhiều. Gợn sóng mạnh một chút, tiền lương không sai biệt lắm có 3000 tả hữu, tiếp khác, áo hung các quốc gia cũng kém không nhiều là trình độ này, cao một chút hoặc là thấp một chút. Đây đều là chuyển đổi trưởng thành dân tệ tiền lương. Cùng Hương Giang so sánh, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Một cái nữa, đến họp trong sở đi làm, hoặc là làm người mẫu, kiếm càng nhiều, thậm chí kiếm chính là tại các nàng quốc gia mình hơn gấp 10 lần. Bởi vậy thời đại này, có rất nhiều bên kia gái Tây đến Hương Giang đến làm công, những này gái Tây chất lượng còn rất cao. Trần Giang Hà đơn giản nhìn một chút, đều là tóc vàng mắt xanh đôi chân dài, eo nhỏ đẹp rất, dáng dấp còn phi thường đẹp đẽ, tuổi tác cũng không lớn, bình quân cũng liền chừng 20. Làm đặc sắc đồ ăn, rất bên trên mặt bàn. Hội sở một tháng liền kiếm lời ngân ấy. Trần Giang Hà lật xem một lượt sổ sách, phát hiện hội sở một tháng thuần lợi nhuận vậy mà chỉ có 450 vạn tả hưu, có đôi khi sinh ý không tốt, thậm chí không có gì lợi nhuận. Cái này lợi nhuận còn không bằng dù tiêm vượng sàn đêm, hơi không có trở ngại một điểm sàn đêm cũng không trở thành chỉ kiếm lời ngân ấy, khó trách xe muốn bán ra. Có số tiền này không bằng đi du tiêm vượng mở sàn đêm so cái này tốt kiếm nhiều. Lão bản, hội sở các phương diện chi tiêu tương đối lớn. Cao Tân vội vàng giải thích nói, chúng ta hội sở nhân viên đều có hay không kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trần Giang Hà lật xem xong sổ sách hỏi, có hàng năm chúng ta đều sẽ kiểm tra sức khỏe, tuyệt không để khách nhân lo lắng. Cao Tân liền vội vàng gật đầu. Một năm kiểm tra sức khỏe một lần quá lâu, về sau cố định 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, có khách nhân đến liền cung cấp kiểm tra sức khỏe báo cáo, để khách nhân chơi yên tâm, về phần mặt khác đến tiếp sau cũng muốn cải tiến, ta sẽ an bài người tới. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, chuyên môn khảo sát một chút hội sở các loại hạng mục. Hắn phát hiện nơi này hạng mục cùng bằng thành bên kia không sai biệt lắm, nơi này có cung điện Bụ Kinh Ngạm, Đông Hải Long Cung, trên cơ bản đều có. Nay hội sở lớn nhất đặc sắc hạng mục đơn giản chính là nhân vật đóng vai, đồ đồng phục hấp dẫn, cái gì nữ tiếp viên hàng không, lao sư, y tá, học sinh mọi loại hình. Loại này hạng mục mới ra tới thời điểm, xác thực rất biết đánh nhau, bất quá bây giờ, trên cơ bản liền đã biến thành thông thường hạng mục, trên cơ bản đại đa số hội sở đều có. Đã không cách nào tại đông đảo hội sở bên trong hình thành hữu hiệu cạnh tranh. Nay hội sở hạng mục không cải tiến, cũng kiếm không đến tiền gì. Là, lão bản. Cao Tân liền vội vàng gật đầu. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Tô Tú gọi một cú điện thoại. Loại này hội sở kinh doanh, An Duyệt cũng không chuyên nghiệp, nàng chỉ là dưới tay có chút cô nương mà thôi, lại nói hiện tại nàng là Tứ Hải tập đoàn giải trí sản nghiệp bộ quản lý, còn phải nhìn xem tổng bộ bên kia sinh ý. Trần Giang Hà cân nhắc liên tục, quyết định tìm Tô Tú hỏi một chút. Không biết Tô Tú có hứng thú hay không đến Hương Giang. Lão bản, thế nào? Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Tô Tú hiện tại là Bình Giang khu, Thanh Dương khu song khu nữ đổ vương, Bình Giang khu cùng Thanh Dương khu sòng bạc ngầm đều là nàng đang phụ trách. Có Trần Giang Hà bảo bọc, nàng tại hai cái này khu mở sòng bạc ngầm, không ai dám gây sự với nàng. Nàng một cái khu một tháng cho Trần Giang Hà giao 3 triệu, Trần Giang Hà không nhúng tay vào sòng bạc cụ thể vận doanh, hai cái này khu sòng bạc ngầm chính là Tô Tú tại chính mình quản lý. Mỗi tháng cho Trần Giang Hà chia hoa hồng mà thôi. Kỳ thật chính nàng chính là lão bản, nàng hiện tại tiền kiếm được xa so với trước đó Chu Mãn Sơn kiếm lời nhiều. Ngươi có hứng thú hay không đến Hương Giang? Trần Giang Hà đơn giản đem sự tình nói một lần. Đi Hương Giang. Tô Tú chần chờ một chút, suy nghĩ một chút nói ra, lão bản, có thể hay không để cho ta suy tính một chút, đợi ngày mai ta cho ngươi hồi phục. Đi, vậy liền ngày mai lại nói. Trần Giang Hà cũng không có buộc Tô Tú tới. Tô Tú hiện tại sinh ý làm cũng không nhỏ, vớt xuống một đám con sự tình tới, là không dễ dàng như vậy làm quyết định. Bất quá, Tô Tú cũng không phải là hoàn toàn không muốn tới, sòng bạc ngầm sinh ý mặc dù kiếm tiền, nhưng người nào cũng không dám nói, làm ăn này có thể làm bao lâu. Tô Tú cũng không phải là không nghĩ tới, ngày nào nàng liền sẽ đột nhiên bị bắt. Cái này rất bình thường, thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Lớn bao nhiêu ca hôm nay phong quang vô hạn, ngày mai liền lang đang vào tù, Tô Tú gặp nhiều lắm. Nàng hiện tại kiếm được tiền, sinh ý cũng rất ổn định, có Trần Giang Hà bảo bọc, chỉ cần Trần Giang Hà không ngã, không ai dám nuốt mất việc buôn bán của nàng. Nàng trước đó ngay tại cân nhắc đường lui, kiếm đến tiền đằng sau, có thể bình an rơi xuống đất mới là thật. Không phải vậy phong quang mấy năm, bị trộm tới ngồi tù, vậy liền thua thiệt lớn. Đi Hương Giang, ngược lại là một đầu không sai đường lui. Tại Hương Giang, có thể điều khiển chỉ huy bên này, cần thời điểm, còn có thể trực tiếp về bằng thành, tiền sẽ không thiếu kiếm lời, người cũng an toàn hơn. Đúng là một đầu tốt đường lui. Trần Giang Hà đi Hương Giang, sao lại không phải có phương diện này cân nhắc? Bất quá Trần Giang Hà đột nhiên nói cái này, Tô Tú cũng không hề hoàn toàn cân nhắc tốt. Chương 847, thẩm gia chương 847, thẩm gia câu lạc bộ tư nhân bên này, hiện tại không chỉ có lợi nhuận thấp, mà lại không có gì đặc sắc, cũng không có một cái Trần Giang Hà người tin cận. Hắn khẳng định đến an bài một cái chính mình người tin cận tới. Trần Giang Hà tại câu lạc bộ tư nhân bên trong chờ đợi đến trưa, sau đó trực tiếp xin mời Thẩm Diệu Du tại Hồng Bảo Thương nghiệp Đại Hạ bên trong ăn cơm. Các loại cơm nước xong xuôi, Trần Giang Hà tự mình lái xe, đem Thẩm Diệu Du đưa về nhà. Thẩm Diệu Du nhà tại đỉnh núi Đạo biệt thự, đỉnh núi Đạo cùng Thiện Thủy Loan là Hương Giang bất động sản giá cả cao nhất khu biệt thự, có thể ở chỗ này có một tòa biệt thự, đều là Hương Giang đại phú hảo. Thẩm gia biệt thự cũng so hạng gia biệt thự lớn rất nhiều, hạng gia biệt thự ước chừng có 4-500 bình, không tính sân nhỏ, Thẩm gia biệt thự nhìn chừng 1-2000 bình. Xem ra xa so với hạng gia biệt thự xa hoa đại khí nhiều. Thế nào, Giang Hà, về sau đi theo ta lăn lộn, mang ngươi ở biệt thự lớn. Lúc ăn cơm, hai người uống một bình rượu đỏ, Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp hơi say rượu, sau khi xuống xe, ánh mắt to gan nhìn xem Trần Giang Hà. Tính cách của nàng vốn chính là lãnh diễm lớn mật, nếu không cũng không có khả năng hướng Hạng Vĩ nổ súng. Một thương kia cũng thiếu chút hủy hai nhà thông gia. Phú bà, chờ ta lăn lộn ngoài đời không nổi tới tìm ngươi ở biệt thự lớn. Trần Giang Hà cười nói, cắt, chờ ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi nói không chừng ta đã sớm lập gia đình, đến lúc đó ngươi muốn ở đều không có chỗ ở. Thẩm Diệu Du nhếch miệng, đối với Trần Giang Hà câu trả lời này rất không hài lòng. Đi vào đi. Trần Giang Hà cười khoát tay áo, quay người chuẩn bị lên xe. Không nghĩ tới, hắn vừa mới chuyển thân, Thẩm Diệu Du đông nhiên lại gần, bắt lấy Trần Giang Hà bả vai, đại lực để Trần Giang Hà quay tới, sau một khắc, mê người môi đỏ liền hôn tới, trực tiếp dâng lên hôn nồng nhiệt. Khủng. Phía sau, trên xe Lưu Biến Sơn, Hạ Cường bọn hắn như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, nhìn phía xa phong cảnh. Lão bản tài tán gái hay là cao, không phục đều không được. Thương này xông gái nhà giàu, cứ như vậy bị lão bản dễ như trở bàn tay cầm xuống, bọn hắn nếu là có lão bản cái này tài tán gái, hiện tại làm sao cũng không trở thành hay là con côn. Thẩm Diệu Du chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, Trần Giang Hà trở tay ôm eo của nàng, một đôi đại thủ du tẩu, chỉ chốc lát sau liền để Thẩm Diệu Du mị nhãn như tơ, toàn thân như nhũn ra. Hôn đàn này, thủ pháp cao siêu như vậy, khẳng định nói qua không chỉ một bạn trai. Thẩm Diệu Du không cam lòng yếu thế, cảm giác ăn phải cái lô bốn, bắt đầu đại lực phản công, cố gắng muốn chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát sau cảm giác cũng có chút ý loạn tình mê, thật không thể hiện tại liền cùng Trần Giang Hà tiến vào trong ô tô. "Tiểu thư, lão gia đang chờ ngươi." Đúng lúc này, biệt thự cửa bên bỗng nhiên mở ra, một người mặc người hầu quần áo trung niên nữ nhân đi ra, đối với Thẩm Diệu Du nói ra. Thẩm Diệu Du lấy lại tinh thần, đẩy ra Trần Giang Hà, khuôn mặt hồng hồng cúi đầu, vội vàng trở về biệt thự. Trần Giang Hà bước một cái ngoài miệng son môi, đối với trung niên nữ nhân cười cười, lập tức quay người lên xe, lái xe quay đầu rời đi. Trung niên nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Trần Giang Hà, mãi cho đến Trần Giang Hà xe của bọn hắn rời đi, mới quay người trở lại biệt thự. "Ngươi đã lập thành hôn ước đừng khắp nơi lêu lổng, làm cho cười cho người khác chúng ta Thẩm gia không có gia giáo." Trong biệt thự, một người mặc khảo cứu trung niên nhân chính mang theo kính mắt, nhìn xem báo chí, Thẩm Diệu Du sau khi trở về, hắn đông nhiên mở miệng. "Không có gia giáo cũng hầu như so không nhân tính muốn tốt, biết là cái hố lửa, còn muốn đẩy nữ nhi của mình ngảy xuống." Thẩm Diệu Du liễu mi vậy một cái, không chút khách khí. "Chính ngươi tìm cái kia chẳng lẽ chính là cái gì nam nhân tốt?" Trung niên nhân đẩy kính mắt, cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diệu Du, "Ta nghe nói hắn tại Bằng Thành chính là một cái tiểu lưu manh, nếu đều là quần quật, hạng vị nhất định lẫn vào tốt hơn hắn đi." "Cha, ngài năm đó vừa tới Hương Giang thời điểm, cũng chỉ là tại bên đường bán nước trẻ, 3-40 năm qua đi, ngài hiện tại thành Hương Giang phú thương, Thái Bình thân sĩ, tiểu lưu manh thì thế nào, hiện tại không phải cũng hôn thành lão bản, ta cảm thấy hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." Thẩm Diệu Du bất vi sở động, thản nhiên nói, "Ngươi đối với hắn cứ như vậy có lòng tin?" Trung niên nhân lông mày nhíu lại, hắn vốn cho là nữ nhi chỉ là xúc động nhất thời, cố ý tìm cái nam nhân, muốn phá hư Thẩm hạng hai nhà thông gia. Hiện tại xem ra, nữ nhi giống như có một ít ý nghĩ của mình. Nàng nữ nhi này, trước đó thế nhưng là đẳng giáo cao tài sinh, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, chỉ là về sau xuất phát từ lợi ích quan hệ, Thẩm gia cùng hạng gia thông gia, từ đó về sau, Thẩm Diệu Du tựa như là biến thành người khác một dạng. Chuyện tương lai, ai dám khẳng định, nhưng ta tin tưởng hắn thành tựu tương lai nhất định so hạng vĩ mạnh." Thẩm Diệu Du nói thẳng. "Nữ nhân của hắn không chỉ một." Trung niên nhân nhíu mày, hay là không nhìn chúng đất liền một cái tiểu lưu manh. "Đất liền nghèo như vậy, một nghèo hai trắng, cơ hồ có thể nói là không có cái gì, tương lai muốn phát triển, còn không biết cần bao nhiêu năm. Coi như phát triển, lại có thể phát triển đi nơi nào? Hơn được Hương Giang, Nhật Bản, Hàn Quốc. Người cũng giống như vậy, cho dù có chút thành tích, cũng là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Đổ Vương còn có tứ phòng gì thái thái, vậy thì thế nào? Đều bằng bản sự thôi." Thẩm Diệu Du nhìn phụ thân nàng một chút, nhếch miệng, phụ thân nàng nữ nhân thế nhưng không chỉ một. Bất quá nhịn một chút, Thẩm Diệu Du không có đem lời nói này đi ra. "Nơi này không phải đất liền, ngươi làm như vậy lại hại chết hắn." Trung niên nhân sắc mặt rốt cục có chút khó coi nói, "Cha, có một số việc là nhất định ta cũng không nghĩ tới hắn lại đến Hưng Giang, nếu như hắn không đến Hưng Giang, khả năng liền không sao, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới." Thẩm Diệu Du bình tĩnh nói, "Nếu như hắn nhất định bị Hạng Vĩ hại chết, ở trước đó ta sẽ thêm cùng hắn ngủ vài cảm giác, đến lúc đó để Hạng Vĩ giúp hắn nuôi nhi tử, đến lúc đó để con của hắn báo thù cho hắn. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy người này luân thảm án, tốt nhất cầu nguyện Hạng Vĩ đừng hại chết hắn. Còn có cái gì vấn đề?" "Nếu như không có vấn đề, ta muốn đi nghỉ ngơi." Thẩm Diệu Du nói xong, bình tĩnh nhìn phụ thân nàng. Ngươi, gia môn bất hạnh, thật sự là gia môn bất hạnh." Nam nhân trung niên bị cái này đại nghịch bất đạo lời nói khí giận không kèm được, tức giận đem báo chí đập vào trên mặt bàn. Hắn chính là không rõ, khi còn bé thông minh vừa biết nghe lời nữ nhi, làm sao hiện tại biến thành dạng này, cùng một cái cho tới bây giờ không bị qua giáo dục nữ lạn tử một dạng. "Cha, ngươi nếu là thật đau lòng ta, ta hiện tại liền nên ở chính giữa vòng trung tâm tài chính đi làm, tham dự quốc tế mua bán và sáp nhập, thao túng vài ức, vài tỷ tiền vốn, vì ngươi làm dạng dỡ thêm vinh dự, có thể ngươi thật đau lòng ta sao?" Thẩm Diệu Du chảo phúng cười một tiếng, nhìn thấy một cái ngoài 30 nữ nhân xinh đẹp mang theo một tiểu nam hài xuống lầu, nàng khách khí kêu một tiếng "A Di", trực tiếp lên lầu. "Lao ra, A Du lại chọc ngươi tức giận." "Lạc Lạc, đi dỗ dành ba ba, để hắn không nên tức giận, sinh khí đối với thân thể không tốt." Nữ nhân xinh đẹp đẩy tiểu nam hài. Tiểu nam hài vội vàng chạy tới đối với nam nhân trung niên nũng nịu, rất nhanh liền đùa nam nhân vui vẻ ra mặt. Nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười, lớn như vậy gia nghiệp, cuối cùng vẫn là muốn con trai của nàng kế thừa. Thẩm Diệu Du quay đầu thấy cảnh này, mà không thay đổi lên lầu. Trong nhà này, nàng giống như biến thành người ngoại cuộc. Cùng lúc đó, Thanh Sơn đạo biệt thự, có người lái xe tới, đem một văn kiện túi giao cho Hạng Vĩ người, sau đó lại lái xe rời đi. "Hạng sinh, thám tử Tư vừa mới đưa tới đồ vật." Một tên đồ tây đen bảo tiêu đem túi văn kiện đưa đến Hạng Vĩ trước mặt. Trước đó theo dõi Trần Giang Hà người, cũng không phải là Hạng Vĩ thủ hạ, mà là Hạng Vĩ xin mời thám tử Tư, loại này thám tử Tư tại Hương Giang có không ít. Chủ yếu là điều tra lão công lão bà vượt quá giới hạn, bắt bao người thứ ba, cao cấp một điểm chính là tiến hành thương nghiệp điều tra, thậm chí là trộm lấy một chút thương nghiệp cơ mật. Bình thường dính đến nghiêm trọng phạm tội hình sự không nhiều. Đặt ở cái kia, Hạng Vĩ hút xì gà, ánh mắt khói mù, hiện tại bốn mắt mảnh cùng Tô Long đã đi Cửu Long đại tử điếm, 14K cùng Tần Nghĩa An cái này hai đại câu lạc bộ đàm phán, hắn danh nghĩa này bên trên đại diện đầu rồng lại không người biết lại. Cái này khiến Hạng Vĩ phi thường không hài lòng. Tại dù tiêm vượng khu vực, Hạng gia cơ hồ đã triệt để đã mất đi quyền nói chuyện. Chỉ còn lại có một cái Lê Chí Cường, co đầu rút cổ tại hoa viên nhai phụ cận, đau khổ trèo chống cục diện, bất quá hôm nay ban đêm Tô Long cùng bốn mắt đàm phán, căn bản là không có gọi Lê Chí Cường đi qua. Lê Chí Cường có thể hay không tại dù tiêm vượng chống đỡ, còn có nói, câu lạc bộ sự tình, chính hắn sự tình, một đống lạn sự tất cả đều đặt ở Hạng Vĩ trên thân. Từ khi quỷ tử thêm thất thủ đằng sau, câu lạc bộ sự tình liền biến chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản hắn kế hoạch rất tốt, nhưng bây giờ, sự tình phát triển đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Tại trong xã đoàn bộ, Hạng Vĩ danh tiếng cũng bắt đầu sụp đổ, nguyên bản câu lạc bộ trùng cao tầng phổ biến đều cảm thấy Hạng Vĩ tuổi trẻ tài cao, tại lao long đầu vào tù đằng sau, chống được câu lạc bộ cục diện. Nhưng bây giờ, theo Trần Diệu Hưng cùng quỷ tử thêm chết, trong xã đoàn rất nhiều người đều cảm thấy Hạng Vĩ làm việc tâm ngoan thủ lạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa giang hồ. Một khi không có làm tốt sự tình, lập tức liền là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Điều này cũng làm cho không ít câu lạc bộ người đối với hắn sinh ra bất mãn. Đi ra đi, ai dám nói mình cả một đời không phạm sai lầm, nhất định có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Sự tình một khi không có làm thỏa đáng, liền rơi xuống Trần Diệu Hưng cùng quỷ tử thêm kết cục như vậy, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Nếu như không phải có Lâm Giang lực chống đỡ, Hạng Vĩ chỉ sợ đã địa vị khó giữ được. Hạng Vĩ hung hăng hút một hơi xì gà, ánh mắt lạnh lùng xoay người, trong xã đoàn, Tô Long muốn giải quyết, cái kia Trần Giang Hà cũng muốn giải quyết. Hắn buông xuống xì gà, mở ra túi văn kiện bên trong rõ ràng là Trần Giang Hà cùng Thẩm Diệu Du thân mật bộ dáng, thậm chí liền tại Thẩm gia bên ngoài biệt thự, hai người hôn nồng nhiệt tấm hình đều có. Hỗn đản. Hạng Vĩ càng xem càng giận, đột nhiên đem hôn nồng nhiệt tấm hình xé nát. Hắn đối với Thẩm Diệu Du kỳ thật không có gì tình cảm, hai người cơ hồ chính là người xa lạ, chỉ là nổi danh nghĩa bên trên hôn ước mà thôi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thuộc về Hạng Vĩ đồ vật, ai cũng không có khả năng đoạt, ai cũng đoạt không đi. Hắn khi còn bé có thể vì một kiện đồ chơi, liền đem đường để đánh đầu rơi máu chảy, lại càng không cần phải nói là hiện tại. Hắn đồ vật, ai cũng không có khả năng động, động liền phải chết. Hắn Hạng Vĩ nữ nhân tùy tiện bị người chơi, chuyến đi, hắn cái này đại diện đầu rồng chẳng phải là thành trò cười. Hạng Vĩ tức giận xé nát tấm hình, cầm điện thoại lên, trực tiếp cho Lâm Giang gọi một cú điện thoại. Lâm Húc, ta muốn Trần Giang Hà chết. Chương 848, âm mưu lại nổi lên chương 848, âm mưu lại nổi lên Lâm Thúc, ta muốn Trần Giang Hà chết. Điện thoại kết nối, Hạng Vĩ một mặt dữ tợn nói ra. Hạng Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang một mặt nhức đầu nhìn Đinh Giao một chút, Đinh Giao rất biết điều đi ra ngoài. Nàng thi nhiên đi xuống lầu dưới gian phòng, tiện tay cầm lấy dưới lầu điện thoại ống nghe, bày ở một bên, sau đó xuất ra sơn móng tay, trắng non chân ngọc giống trên ghế, bắt đầu không nhanh không chậm cho đầu khấu giống như trên ngón chân bôi lên sơn móng tay. Màu đỏ sơn móng tay bôi lên tại trắng non trên chân ngọc, tạo thành một loại cường đại đánh vào thị giác lực. Lại hướng lên một đôi thon dài cặp đùi đẹp từ dưới làn váy kéo dài mà ra, hỏa hồng váy dài che cản thần bí, để thần bí như ẩn như hiện. Đột nhiên, Đinh Giao lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Một bóng người hốt hoảng từ ngoài cửa vội vàng rời đi. Đinh Giao khẽ cười một tiếng, đứng dậy đóng cửa, một bên bôi lên sơn móng tay, một bên nghe thành âm trong điện thoại. Ta muốn Trần Giang Hà chết. Hạng Vĩ một mặt dữ tợn, căn bản không có giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là lần nữa tăng thêm ngữ khí, nhấn mạnh một câu. Hắn chính là muốn để Trần Giang Hà chết. Lâm Giang im mắng than nhẹ, Hạng Vĩ hay là tuổi trẻ, đem nữ nhân nhìn quá nặng, để chuyện của nữ nhân ảnh hưởng tới quyết đoán của hắn. Chỉ có chờ tiếp qua mấy năm hắn mới có thể minh bạch, nữ nhân là cái gì. Nữ nhân bất quá là người có quyền thế trong tay đồ chơi, có quyền thế có tiền, dạng gì nữ nhân không chơi được, liền xem như những phim kia trong TV ngọc nữ minh tinh, 10 triệu một viên ngôn, có thể cự tuyệt sao? Hiện tại câu lạc bộ cùng Hạng Vĩ uy hiếp lớn nhất là Tô Long, mà không phải một cái đại lục tử Trần Giang Hà. Coi như Trần Giang Hà cùng Thẩm Diệu Du thật không minh bạch thì thế nào? Làm xong Tô Long, Trần Giang Hà chính là thịt cá trên tấc gỗ, tùy thời có thể để giải quyết hắn, đến lúc đó Thẩm Diệu Du coi như lại không tình nguyện, cũng phải ngoan ngoãn gả cho Hạng Vĩ. Hạng Sinh, hiện tại câu lạc bộ. Lâm Thúc, ngươi có giúp ta hay không? Lâm Giang còn muốn khuyên nhủ Hạng Vĩ, vừa mở miệng, liền bị Hạng Vĩ thô bạo đánh gãy. Hạng Sinh, ta là nhìn xem ngươi lớn lên, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Lâm Giang thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói trước diệt trừ Trần Giang Hà cũng có thể, Trần Giang Hà có chút bản sự, đối với Tô Long trợ giúp rất lớn, diệt trừ Trần Giang Hà cũng coi là trừ đi Tô Long một cái người phụ tá đắc lực. Trước đó Du Tiêm Vượng đại loạn, quỷ tử thêm dẫm nhập loạn tử, nếu như không phải Trần Giang Hà thần binh trên trời rơi xuống, đi giúp Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh, hai tên này khẳng định đã bị quỷ tử thêm xử lý. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không bị động như vậy. Lại càng không cần phải nói đằng sau, Mạch Cao cũng là bị Trần Giang Hà ngăn trở, không có thể đi nhọn đông. Hai chuyện này đều đối với Tân Nghĩa An nội bộ thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Có thể nói nếu như không phải Trần Giang Hà, Tô Long hiện tại chỉ sợ đã bị Hạng Vĩ triệt để áp chế. Lâm Giang mặc dù rất thưởng thức Trần Giang Hà, nhưng tiểu tử này ngăn cản con đường của bọn hắn, nhất định phải chết, trước tiên đem Trần Giang Hà xử lý, cũng có thể hung hăng đả kích một chút Tô Long. Hạng Sinh, vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Giang suy nghĩ tỉ mỉ một chút, chậm rãi nói ra Trần Giang Hà dưới tay người mặc dù thiếu, nhưng đều là tinh binh hạng tướng, muốn xử lý hắn không dễ dàng như vậy. Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Hạng Vĩ vô cùng rõ ràng điểm này, Trần Giang Hà nếu là dễ đối phó, hắn đã sớm đem Trần Giang Hà xử lý, cũng sẽ không hai lần phái ra tay súng, đều vô công mà trở lại. Đồng thời còn tổn thất không ít nhân mã. Hạng gia là nuôi không ít tay súng, Lâm Giang trong tay còn ẩn giấu đi một chi tại thời khắc mấu chốt có thể quyết định thắng bại nhân mã, nhưng vì xử lý một cái Trần Giang Hà, liền đem chi nhân mã này bạo lộ ra, còn có thể lại tổn thất hết không ít người. Vậy liền không có lợi. Hạng Vĩ muốn giết chết Trần Giang Hà, nhưng không muốn động dùng nhân mã của mình, miễn cho nhân thủ tổn thất quá nhiều, sẽ dao động địa vị của hắn. Hắn cần một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Lâm Giang cũng là như thế suy tính, dưới tay hắn ẩn tàng chi nhân mã kia, là dùng đến giải quyết dứt khoát giải quyết Tô Long không có khả năng bởi vì một cái Trần Giang Hà, liền sớm bại lộ bọn hắn. Lâm Giang cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói Hạng Sinh, lần trước ngươi để cho ta cha Hoàng Lãng Duy chết, có phải hay không cùng Trần Giang Hà có quan hệ? Ta cha xét, Hoàng Lãng Duy thời điểm chết, Trần Giang Hà bọn hắn tại Bồ Đảo, cũng không có tại Cửu Long, mà lại xảy ra chuyện thời điểm, còn có người thấy qua bọn hắn ở bên kia. Hoàng Lãng Duy chết, phải cùng Trần Giang Hà không có quan hệ. Ngươi bây giờ nói cái này làm gì? Hạng Vĩ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ý của ta là, Hoàng Lãng Duy chết mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng chúng ta có thể đem chuyện này giam ở trên đầu của hắn, mượn đao giết người, lợi dụng 14 ca người, xử lý Trần Giang Hà. Lâm Giang chậm rãi nói ra. 14 ca người có thể tin tưởng. Hạng Vĩ cau mày. Tin hay không, không trọng yếu, tìm về mặt mũi trọng yếu nhất. Lâm Giang nhiêu có thâm ý nói Hoàng Lãng Duy dù sao cũng là 14 ca đường chủ, hơn nữa còn là gần nhất 2 năm đầu ngọn gió nhất kình đường chủ, hắn chết không rõ ràng, cho đến bây giờ, một chút thuyết pháp đều không có, ngươi nói 14 ca nếu có cơ hội, có muốn hay không tìm về mặt mũi này. Hiện tại Hương Giang trên đường còn phổ biến cho là Hoàng Lãng Duy chết cùng Trần Diệu Hưng có quan hệ. Nhưng bây giờ, Trần Diệu Hưng mặc dù chết, nhưng là chết bởi Tân Nghĩa An nội đấu, cùng 14 ca không có bất cứ quan hệ nào, 14 ca chẳng tử vẫn không thể nào tìm trở về. Mấy năm này, 14 ca đầu rồng vị trí không công bố, nguyên bản 14 ca đầu rồng nhất mạch thế yếu, hiếu chữ chồng cắt chí hùng không chỉ có thể lực không được, hiện tại niên kỷ cũng lớn, toàn bộ hiếu chữ chồng thế lực không lớn bằng lúc trước. Manh Trung hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, trông coi Nguyên Lãng thế lực không muốn phát triển. Những chữ khác chồng thực lực cũng đều không bằng bốn mắt mạnh. Bốn mắt mảnh lần này dẫm vào Du Thiên Vượng, đánh lấy là Hoàng Lãng Duy báo thù cờ hiệu, mục đích của hắn nhất định không chỉ có chỉ là Hoàng Lãng Duy chẳng tử. Tiền, hắn hiện tại nhất định không ít yếm, bốn mắt nghĩ lại muốn không chỉ là tiền, chỉ sợ 14 ca cái kia vị trí lão đại, hắn cũng có ý tưởng. Liên cùng Tô Long một dạng, tiền không thiếu liền muốn điểm những vật khác. Nhưng cùng Tô Long không giống với chính là, tại 14 ca nội bộ, hiện tại xác thực không ai so bốn mắt mảnh thế lực lớn, thế hệ này đầu rồng cắt chí hùng niên kỳ lại lớn, không người kế tụ. Bốn mắt mảnh muốn thượng vị, hắn căn bản ngăn không được. Cái này cùng Tân Nghĩa An tình huống hoàn toàn khác biệt. Tân Nghĩa An bên này, đầu rồng gia tộc còn không có xuống dốc, gần nhất chỉ là gặp một chút phiền phức mà thôi. Nhưng bốn mắt nghĩ lại thừa bị, dù sao cũng phải có cái lý do, thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, cầm lại Du Tiêm Vượng chẳng tử, chống đỡ 14 ca mặt mũi, lý do này có đủ hay không? Lâm Giang không hổ là lão giang hồ, đối với mấy đại trong xã đoàn bộ tình huống hiểu rõ vô cùng. Hắn như thế vừa phân tích, Hạ Vĩ liền đã hiểu. Trần Giang Hà trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn, tại Hương Giang trên giang hồ, cũng coi là làm cho vang lên nhân vật, không phải loại kia tiểu tốt vô danh, để hắn đến công giết chết Hoàng Lãng Duy hắc qua, hắn vừa vận động được động. Một cái nữa, Trần Giang Hà không có câu lạc bộ bối cảnh, xử lý Trần Giang Hà cũng không cần lo lắng sẽ dẫn tới mặt khác câu lạc bộ điên cuồng trả thù. Lâm Thúc, vậy ta đi tìm bốn mắt đàm phán. Hạng Vĩ trong lòng hơi động, lập tức nói ra. Hạng Sinh, ngươi tự mình đi đàm luận, quá gấp, ngươi ra mặt, bốn mắt mảnh sợ là còn muốn cảm thấy trong này có phải hay không sẽ có cái gì bây giờ, ngươi tuổi còn rất trẻ, không hiểu rõ những lao giang hồ này, chúng ta những lao giang hồ này làm việc cuối cùng sẽ nghi thần nghi quỷ. Lâm Giang cười nói ngươi đi tìm Manh Trung, liền nói ra 5 triệu, xin mời Manh Trung xử lý Trần Giang Hà. Nói thời điểm thuận mồm sách một câu bốn mắt nghĩ lại làm đầu rồng sự tình, Manh Trung liền sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bốn mắt mảnh độc thủ. Manh Trung già, trong mắt chỉ còn lại có tiền, hắn đòi tiền, bốn mắt mảnh muốn tên, muốn thế, biết bọn hắn muốn cái gì, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này. Hạng Sinh, ngươi rất am hiểu lợi dụng nhân tính, nhưng xác thực đối với trong xã đoàn những sự tình này còn chưa đủ hiểu rõ, làm việc cũng thiếu một chút khéo đưa đẩy. Nếu là trước kia Lâm Giang nói như vậy, Hạng Vĩ nhất định không phục, cũng sẽ không nghe. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Hạng Vĩ cảm thấy mình bố cục rất tốt, đem Trần Diệu Hưng, Quỷ Tử Thêm cũng làm quân cờ, đầy đủ lợi dụng Quỷ Tử Thêm tham lam, nhưng cũng không có đạt tới mục đích. Ngược lại để câu lạc bộ người đối với hắn chỉ trích không ngừng. Chuyện này cũng làm cho Hạng Vĩ minh bạch, Trần Diệu Hưng cùng Quỷ Tử Thêm bọn hắn không chỉ có chỉ là một con cờ, cũng là một cái người sống sờ sờ, bọn hắn gặp phải, đối với những người khác cũng là có ảnh hưởng. Âm mưu quỷ kế không phải là không thể dùng, có một số việc cũng không phải không thể dùng, nhưng những vật này phải dùng một ít gì đó trang trí đứng lên, thì như nghĩa cái chữ này. Nếu như hắn lợi dụng Quỷ Tử Thêm thời điểm, thủ đoạn càng thêm bí ẩn khéo đưa đẩy một chút, giết chết Quỷ Tử Thêm thời điểm, cũng làm cho chính mình lộ ra là bị Tô Long bức bách, không thể không đại nghĩa diệt thân. Vậy bây giờ trong xã đoàn nói vô tình vô nghĩa, cũng không phải là hắn, mà là Tô Long. Thủ đoạn của hắn xác thực đủ hung ác, nhưng cũng chỉ còn lại hung ác. Hoàn toàn không có Lâm Giang thủ đoạn của bọn hắn như thế khéo đưa đẩy, đã có thể làm tốt sự tình, cũng sẽ không hủy thanh danh của mình. Lâm Thúc, ta muốn học đồ vật còn rất nhiều, về sau ta có cái gì làm chỗ không đúng, xin ngươi nói thêm tình. Hạng Vi khách khách khí khí nói ra. Hạng Sinh, Hạng gia nhiều con em như vậy, ta coi trọng nhất chính là ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lâm Giang lộ ra nụ cười. Hắn coi trọng nhất Hạng Vĩ một chút, chính là Hạng Vĩ không chỉ có thủ đoạn đủ hung ác, đủ thông minh, mà lại đã làm sai chuyện, cũng nghe được tiếng người khác khuyên. Sợ nhất chính là loại kia có chút thông minh, lại không đủ thông minh, hết lần này tới lần khác cảm thấy mình rất thông minh, nghe không vô người khác khuyên người. Loại người này ngồi lên vị trí lão đại, chính là tai nạn. Vậy cứ như thế, ta cùng Mạnh Trung nói chuyện. Hạng Vĩ nói xong, cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, hắn cũng không có sốt ruột cho Mạnh Trung gọi điện thoại, mà là hút xì gà, cẩn thận suy nghĩ, Lâm Giang chỉ là cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ, cụ thể nên làm như thế nào, hắn cần suy nghĩ một chút. Dưới lầu, Đinh Giao nghe được thanh âm trong điện thoại biến mất, chuyển đến âm thanh bận, đợi một hồi, mới không nhanh không chậm cúp điện thoại, nàng cũng không có gấp lên lầu, mà là đi phòng bếp, bắt đầu nấu tổ yến. Hạng Vĩ muốn giết chết Trần Giang Hà, Trần Giang Hà một khi chết, Tô Long liền sẽ thiếu một người trợ giúp, đối với chúng ta đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Đinh Giao ánh mắt lấp lóe, Trần Giang Hà không thể chết, chí ít hiện tại không thể chết. Về phần Hạng Vĩ, hắn phải chết, nếu không, tương lai nhất định là cái đại địch, địch nhân đáng sợ nhất chính là đủ thông minh, đủ hung ác, lại nghe khuyên loại kia. Chương 849, cho ngươi sinh một đứa con. Chương 849, cho ngươi sinh một đứa con. A Giao. Đúng lúc này, Lâm Giang thanh âm giản mua từ trên lầu vang lên. Lão giả. Đinh Giao tiếu trên mặt hiện lên một vòng căm ghét, người đã già liền vô dụng ngay cả sự tình cũng không thể xử lý, còn có thể coi là nam nhân sao? Lâm Giang không chỉ có không thể để cho Đinh Giao cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt, trên người hắn cái kia cố lão hủ hương vị cũng làm cho Đinh Giao phi thường chán ghét. Nhưng Lâm Giang lại là Đinh Giao trèo lên trên cầu thang, không có Lâm Giang làm đá kê chân, nàng vĩnh viễn cũng bỏ không đến chỗ cao. Lao ra, tới. Đinh Giao điều chỉnh tốt trên mặt biểu lộ, vũ mị lên tiếng, bưng tổ yến đi ra phòng bếp lên lầu. Lao ra, uống chút tổ yến bồi bổ thân thể. A Giao, hay là ngươi tốt, người đã giả, thật là vô dụng, ta thân thể này là càng ngày càng tệ. Lâm Giang cầm lấy thìa, nếm thử một miếng tổ yến, đùi mùi mai thôi. Lao ra, ngài cũng đừng nói như vậy, công ty còn cần ngài đâu, không có ngài, hạng sinh sợ là ngồi không vững vị trí. Đinh Giao trong mắt lóe lên một vòng căm ghét, nhưng lại nấp rất kỹ. Đúng vậy à, hạng sinh đủ thông minh, cũng thật tốt học, chính là tuổi còn rất trẻ, cần phải có người mang nữa hắn đi 2 năm. Lâm Giang nhẹ gật đầu. Đinh Giao đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt ấm lãnh. Lâm Giang một lòng chỉ nghĩ đến Hạng Vĩ cùng công ty, nhưng xưa nay không có thay nàng cân nhắc qua, nàng chiếu cố Lâm Giang 7-8 năm, cần cù chăm chỉ phục thị, đem chính mình tốt nhất tuổi thanh xuân đều lãng phí ở lão già này trên thân. Mắt thấy Lâm Giang càng ngày càng già, thân thể càng ngày càng kém, hắn nhưng xưa nay không có vì Đinh Giao tương lai suy tính một chút. Các loại Lâm Giang vừa chết, Lâm Giang nhi nữ nhất định sẽ lập tức đem Đinh Giao đuổi đi. Lâm Giang tài sản cũng cùng Đinh Giao không có một phân tiền quan hệ. Lâm Giang tại 3 năm trước đây liền lập tốt di chúc, hắn bất nghiệp, tiền tài đều để lại cho nhi nữ. Về phần Đinh Giao, hắn giúp Đinh Giao mở tiệm bán quần áo, mỗi tháng cũng cho Đinh Giao tiền. Song phương chính là thuê quan hệ, chờ hắn chết, thuê quan hệ giải trừ, hắn tự nhiên cũng không cần là Đinh Giao tương lai quan tâm. Về phần hắn tài sản cũng không có khả năng cho Đinh Giao một phần. Chẳng lẽ chờ hắn chết, để Đinh Giao cầm tiền của hắn, lại đi tìm nam nhân khác ở phòng ốc của hắn hoa tiền của hắn sao? Vậy làm sao khả năng? Tiền đương nhiên là lưu cho nhi nữ, không có khả năng lưu cho nữ nhân này. Lâm Giang cũng không phải giả mà hồ đồ, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn kia. Bất quá, lập di chúc chuyện này, Lâm Giang tự nhận là tự mình làm thần không biết, quỷ không hay, nhưng lại không biết nhi nữ của hắn cầm di chúc châm chọc qua Đinh Giao. Nói Đinh Giao cái này bắt cô, bất quá là bọn hắn mời đến phục thị lao ra tử nữ hầu, tuyệt đối đừng có ý nghĩ xấu. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đốt lên Đinh Giao dạ tâm. Nàng đời này, nửa đời trước trông cậy vào nam nhân, tuổi già nhất định không có khả năng lại trông cậy vào nam nhân, nàng cần nhờ chính mình leo đến chỗ cao nhất, đem nam nhân xem như đồ chơi, mà không phải cả một đời chỉ có thể làm nam nhân đồ chơi. Cho nên nàng lựa chọn cùng Tô Long hợp tác. Tô Long có dạ tâm, nàng cũng có dạ tâm, song phương ăn nhịp với nhau. Lao ra, hạng sinh là của ngài học sinh tốt, danh sư xuất cao đồ, Tô Long nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đinh Giao thiện thiện cười, ôn nhu giúp Lâm Giang xoa bóp bả vai. Lao già này cũng không thể lưu lại, giữ lại hắn, Hạng Vĩ sẽ chỉ khó đối phó hơn. Ha ha. Lâm Giang cười cười, đột nhiên vỗ Đinh Giao tay, "A Giao, mắt của ta nhìn xem cũng không mấy năm ngươi phục thị ta mấy năm này, trước khi đi, ta giúp ngươi an bài một mối hôn sự đi. Mặc dù không có khả năng đại phú đại quý, nhưng cũng có thể bình bình an an sống hết đời. Lao ra, ta cho ngươi sinh đứa bé đi, ta muốn sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi." Đinh Giao đột nhiên bắt lấy Lâm Giang tay. "Ta giả như vậy sinh không được hải tử." Lâm Giang từ từ đem tay của mình từ Đinh Giao trong tay rút ra, lại nói coi như sinh ra, chờ hắn xuất sinh, ta cũng sắp chết, không có ba ba hải tử đáng thương biết bao. Để Đinh Giao sinh đứa bé, chẳng phải là liền cho Đinh Giao một cái mưu đồ hắn tài sản lấy cớ. Lại nói, thật để Đinh Giao sinh đứa bé kia là ai chỉ sợ còn có nói. Lao ra, ngài đem tổ yến ăn xong. Đinh Giao liếc mắt nhìn chằm chằm tổ yến, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Đường là tự chọn đường nói nàng không đã cho cơ hội. Cùng lúc đó, Cửu Long đại tiểu lâu. Cửu Long đại tiểu lâu phía ngoài trên cả con đường, khắp nơi đều là top 5 top 3 cổ hoặc tử. Những này cổ hoặc tử phân tán tại hai bên đường, phân biệt rõ ràng, song phương ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương, tràn đầy ngoan lệ cùng căm thù. Hứa Cao đi theo kính mắt, đứng tại khu phố nơi hẻo lánh, bọn hắn những này qua đáy cổ hoặc tử, liền ngay cả phơi ngựa đều đụng không đến khu vực hạch tâm. Những này cổ hoặc tử, một bên là 14K tứ nhãn tế người, một bên là Tân Nghĩa An Tô Long người. Song phương tại con đường này lớn phơi ngựa, hiện ra thực lực, đều riêng phần mình mang đến mấy trăm mã tử, trên toàn bộ đường phố, không sai biệt lắm có hơn ngàn hào cổ hoặc tử. Nơi xa, góc đường trong hắc ám, ngừng lại mấy chiếc xe tuần tra, có người cầm máy chụp ảnh cũng ngay tại không ngừng chụp ảnh. Xe tuần tra cách đó không xa, còn ngừng lại mấy chiếc thường phục xe. Cảnh sát cũng đang ngó chừng bên này, nhưng cũng không có ý đồ xô tan, bắt những này cổ hoặc tử ý tứ, chỉ là tại phụ cận nhìn chằm chằm, chụp ảnh thu thập chứng cứ. Cửu Long đại tiểu điếm bên trong, một tấm bàn tròn lớn hai bên ngồi Tô Long cùng Tứ Nhãn Đế. Sau lưng của hai người riêng phần mình đứng đấy chính mình Hạch Tâm Mã Tử, Đỗ Liên Thuận, Hoàng Tuấn, thậm chí bao gồm Hoàng Kim Cường Kim Tử cũng đều tới. Tứ Nhãn Đế bên này, người sát đông, Điền Tâm Bằng, Lương Khang, Xuất Sát Tử, Điền Kê Đông các loại Hạch Tâm đầu mục đều tới. Dựa theo giang hồ bối phận, Tứ Nhãn Đế trên thực tế cùng Hoàng Tuấn không sai biệt lắm, Tô Long muốn so Tứ Nhãn Đế còn cao hơn nửa bối đến bối phận, làm sao hiện tại giang hồ đã sớm không ai đem bối phận coi ra gì. Tứ Nhãn Đế cao cao gầy teo, thoạt nhìn như là một cái thương nhân, giống hơn là một cái người giang hồ, nhưng chính là một người như vậy, hiện tại nắm giữ lấy 14K có thực lực nhất một chữ chồng. Long ca, làm sao không thấy được A Hưng cùng Vị Tử thêm, A Hưng hai năm này tại Loan Tử làm sinh động, phá sàn đêm, đóng phim, bạn gái còn tuyển Hương Giang tiểu thư, nhiều ý à, ta đều hâm mộ. Tứ Nhãn Tế nghiêng dựa vào trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm, nở nụ cười nhìn xem Tô Long. Lầu dưới tiểu đệ Dương cung bạc kiếm, trên lầu các đại lão lại chuyện trò vui vẻ. A Hưng cùng Vị Tử thêm đều đã chết, ngươi chưa lấy được gió. Tô Long bất vi sở động, nhàn nhạt nhìn xem Tứ Nhãn Tế. Hắn biết đây là Tứ Nhãn Tế cố ý kích thích hắn, điểm ra trước mắt hắn tình cảnh. Trước mắt hắn cùng Hạng Vĩ đấu, có thể nói là lưỡng bại câu thương, Hạng Vĩ bởi vì Trần Diệu Hưng cùng Quỷ Tử thêm sự tình, danh tiếng giảm lớn, đưa tới trong xã đoàn một chút đại lao kiêng kỵ, nhưng thực lực không có nhận rõ ràng ảnh hưởng. Mà hắn, thủ hạ hai thất tịnh ngựa bị trảm, thực lực sát thực nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may hiện tại có Kim Tử cùng Che Tử đầu nhập vào, lại thêm cầm xuống Hoàng Lãng Duy một bộ phận chẳng tử, ổn định trận ước, ngược lại bởi vì Du Ma Điện, Tá Đôn, Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông chàng tử nối thành một mảnh, thực lực có tăng thêm một bước khả năng. Dù sao Cửu Long tinh hoa ngay ở chỗ này, những này chất béo địa phương lớn bị Tô Long chiếm. Tô Long tự nhiên có cơ hội có thể càng thêm binh hùng tướng mạnh. Cục diện bây giờ chưa hẳn đối với Tô Long càng bất lợi. Ai nha, không có ý tứ, những chuyện nhỏ nhặt này ta không để ý rồi. Long ca ngươi bất đau buồn đi, đi ra đi, luôn luôn cần phải trả. Tứ Nhãn Tế một mặt ý cười, nào có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Phía sau hắn Tâm Phúc Mã Tử từng cái lộ ra nụ cười dễ cận. Tân Nghĩa An nội đấu, ngay cả Ngũ Hổ Chi Nhất cùng Thập Kiệt Chi Thủ đô chết không rõ ràng, quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Vị kia Tân Nghĩa An đại diện đầu rồng càng là được một cái tên hiệu, gọi Hạng Sơ, ý là chào phúng hắn là cảnh sát người liên lạc. Cảnh sát muốn bắt Trần Diệu Hưng cùng Quỷ Tử thêm cũng khó khăn, không nghĩ tới hắn vừa ra tay, trực tiếp liền đem hai người xử lý. Giúp cảnh sát đại ân. A Tế, nói nhảm cũng không cần nói, 14K hiện tại chữa chồng săn sát, đầu rồng chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi nếu là có năng lực, trước làm 14K đầu rồng, đem 14K một lần nữa trình hợp, lại đến cười ta cũng không muộn. Tô Long hơi nhướng mày, thản nhiên nói. Long ca, ta chưa hẳn không làm được 14K đầu rồng. Tứ Nhãn Tê ánh mắt sắc bén, thu liễm lại nụ cười trên mặt, cường thế nhìn chằm chằm Tô Long, chuyện ngày hôm nay ngươi nói thế nào? Ta nói, ta để cho ngươi rời khỏi vượng giác, ngươi chịu không? Tô Long sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, để cho ta rời khỏi vượng giác có thể, ngươi có năng lực liền đánh với ta, đem người của ta đánh ra vượng giác, bất quá đến lúc đó liền sợ ngươi phía trước đang cùng ta đánh, phía sau Lê Chí Cường, mạch cao từ phía sau lưng cắm đao của ngươi. Tứ Nhãn Thế cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tô Long. Tô Long sắc mặt triệt để lạnh xuống, Tứ Nhãn Thế đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói trắng ra là Tứ Nhãn Thế thực lực mạnh, nhưng muốn chiếu cố mình tại Nguyên Lãng địa bàn, không có khả năng toàn lực cùng Tô Long đánh. Mà Tô Long mặc dù thực lực không bằng Tứ Nhãn Thế, nhưng cũng kém không được quá nhiều, ỷ vào địa lợi ưu thế, cùng Tứ Nhãn Tế nhân mã khai chiến không chỉ có không có ở thế yếu, ngược lại chiếm cứ nhất định ưu thế. Song phương ai cũng đánh không phục đối phương, mà lại cũng đều có riêng phần mình lo lắng, cùng một chút hiện thực vấn đề muốn cân nhắc. A Tế, A Long, nếu đi ra đàm luận, liền hảo hảo đàm luận, chúng ta đi ra đi, cũng là vì tiền, chúng ta có thể bảo đảm lấy những ông chủ kia an an ổn ổn kiếm tiền, những ông chủ kia mới nhận chúng ta để bọn hắn kiếm không đến tiền, bọn hắn còn nhận chúng ta sao? Đúng lúc này, Mạc Đường Trang trong tay chuyển hai viên thiết đảm hồng ra đi tới. Bọn hắn không nhận chúng ta, lão đại của chúng ta vị trí còn ngồi ổn sao? Hồng gia là trên đường lão tiền bối, về sau chậu vàng rửa tay, mở nhà này Cựu Long đại tiểu điếm, điều đình trên đường mâu thuẫn, mặt mũi vẫn phải có. Hồng gia nói có đạo lý, A Tế, ta không cùng ngươi nhiều lời, vượng giác bên kia, từ Quảng Vinh đến Hoa Mỹ, góp đồng, Nghệ Hưng đại hạ làm danh giới, người của ta không đi qua, người của ngươi không đến, từ hôm nay trở đi ngưng chiến. Tô Long nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn chằm chằm Tứ Nhãn Tế. Ha ha, lấy bảo hự, Sương Hoa, nhân an đại hạ làm danh giới, nhân mã của ngươi dám qua giới, ta liền trảm. Tứ Nhãn Tế cười lạnh, hắn nói cùng Tô Long nói, chính là vượng giác cùng Du Ma địa ở giữa khu vực. Khác nhau là hai con đường, dựa theo Tô Long nói, cái kia Tứ Nhãn Tế bên này liền muốn thiếu hai con đường, dựa theo Tứ Nhãn Tế nói, cái này hai đầu liền về hắn. Song phương trong khoảng thời gian này xung đột chủ yếu địa phương, ngay tại cái này hai con đường. Để bọn hắn đều ra ngoài, chúng ta đơn độc đàm luận. Tô Long nhìn thật sâu Tứ Nhãn Tế một chút, đồng nhiên nói ra. Chương 850, Hắc Cảnh chương 850, Hắc Cảnh A Tuấn, các ngươi đi ra ngoài trước. Tô Long khoát tay một cái. Hoàng Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn lớn khang bọn hắn một chút, mặt lạnh lấy đi ra bảo xương. Đỗ Liên Thuận, Kim Tử cũng đi theo ra ngoài. Ngoài phòng khách, Song Vương còn riêng phần mình trông coi một đội nhân mã. Các ngươi cũng ra ngoài. Tứ Nhãn Tế nhìn chằm chằm Tô Long một chút suy tư, nghiêng đầu có chút một chút. Đại lão, chúng ta ngay tại bên ngoài. Lớn khang bọn hắn từng cái ôm tay, lạnh lùng nhìn Tô Long một chút, đi theo ra ngoài. Đứng tại ngoài phòng khách hành lang hút thuốc, thuận tay đem cửa bao xương đóng lại. Long ca, hiện tại không có người ngoài, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Tứ Nhãn Tê đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt phun ra một điếu thuốc vòng. Ngươi nói, ta có thể đáp ứng. Tô Long không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Điều kiện gì? Bốn mắt Tế Mị mở mắt, cũng không có sốt ruột đồng ý Tô Long nếu đáp ứng hắn vẽ tuyến, vậy nhất định có điều kiện. Hai con đường, nhiều như vậy chất béo, cũng không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Ngươi giải quyết Lê Chí Cường. Tô Long lạnh lùng nói. Tứ Nhãn Tế con ngươi đột nhiên co rụt lại, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Long một chút, chợt cười to đứng lên. Ha 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 ha, xem ra Tân Nghĩa An hiện tại nội đấu có chút lợi hại, hổ cấp nhân vật các ngươi nói giết liền muốn giết, theo ta thấy, các ngươi Tân Nghĩa An chưa hẳn chờ đến đời thứ ba đầu rồng, nói không chừng chính mình liền xong đời. Tứ Nhãn Tế cười lớn nói, đây không phải là ngươi cần quan tâm, ngươi liền nói làm hay là không làm. Tô Long bất vi sở động, hai con đường có thể không đủ chạm Lê Chí Cường, bất quá ta có thể thử một chút. Tứ Nhãn Tế suy nghĩ một chút, giữ lại Lê Chí Cường tại Du Tiêm Vượng, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Lê Chí Cường có thể không chết, nhưng nhất định không có khả năng lưu tại Du Tiêm Vượng. Thành giao. Tứ Nhãn Tế rất hài lòng đứng người lên, chủ động cùng Tô Long nắm tay, sau đó quay người đi ra ngoài. Tô Long đáp ứng điều kiện này, liền mang ý nghĩa toàn bộ Vượng Giác đều đã rơi vào 14K nắm giữ, Tân Nghĩa An nhân mã sẽ toàn diện rút khỏi Vượng Giác. Hai đại câu lạc bộ xung đột cũng sẽ tạm thời cáo tại đoạn. Sư phụ, thế nào? Các loại Tứ Nhãn Tế đi ra ngoài, Hoàng Tuấn bọn hắn lập tức tiến vào bao xương. Cơ bản thỏa đàm từ hôm nay trở đi ngưng chiến, người của chúng ta rút lui trước ra Vượng Giác. Tô Long trầm giọng nói. Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận sắc mặt biến hóa, Tân Nghĩa An nhân mã toàn diện rút khỏi Vượng Giác, chẳng khác nào từ bỏ chiếm cứ Vượng Giác địa bàn, bọn hắn hiện tại còn khống chế lấy Vượng Giác một con đường, một đường phố khác cũng đã chiếm mấy vùng. Những địa bàn này đều là vàng ròng bạc trắng. Bất quá, Tô Long hiện tại gặp phải áp lực sát thực rất lớn, cùng Tứ Nhãn Tế một mực đánh xuống, coi như cảnh sát không nhúng tay vào, những cái kia chàng tử không kiếm được tiền, các lão bản cũng sẽ có ý kiến, đến lúc đó Tô Long địa vị nhất định bất ổn. Bọn hắn xác thực đã không thể cùng 14K tiếp tục đánh rơi xuống. Đi thôi. Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận đoán được, Tô Long nhất định cùng bốn mắt đàm phán những điều kiện khác, bằng không mà nói, Tô Long không có khả năng sảng khoái như vậy, trực tiếp đem Vượng Giác địa bàn nhường lại. Bất quá Tô Long không nói, bọn hắn cũng rất thông minh không có hỏi. Rất nhanh, nhân mã của song phương đều rời đi Cựu Long Đại Tử Lâu. Xem ra thỏa đàm giải quyết kết thúc công việc, tan việc. Hoàng Chí Thành nhìn thấy Tô Long bọn hắn rời đi, nói một tiếng, cũng lái xe rời đi. Đại lão, Tứ Nhãn Tế cùng Tô Long thỏa đàm. Bên này nói chuyện thỏa, Hứa Cao tìm một cơ hội, cho Trần Giang Hà phát một đầu tin tức. Tại hắn phát tin tức trước đó, Trần Giang Hà đã nhận được điện thoại, hắn tại Du Tiêm Vượng người không thấy được song phương khai chiến, mà là trực tiếp dẫn đội rời đi, vậy đã nói rõ xác suất lớn đã thỏa đàm. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua tin tức, từ trong ngăn kéo xuất ra Thẩm Diệu Du hôm nay đưa tới túi văn kiện, trực tiếp đem túi văn kiện xé mở. Bên trong túi giấy là một chút tấm hình cùng tư liệu. Núi xa, có phải là hắn hay không? Trần Giang Hà đem tấm hình đẩy lên Lưu Viễn Sơn trước mặt. Chính là hắn. Lưu Viễn Sơn nhìn thoáng qua tấm hình liền nhận ra, người này chính là ngày đó buổi tối tài xế xe taxi. Người này gọi Trương Thái, trước kia là cái đen cảnh, bị điều tra ra đằng sau cách trước, làm tài xế xe taxi, xem ra trừ cái này tài xế xe taxi thân phận bên ngoài, hắn còn thay một số người làm việc. Trần Giang Hà nhìn một chút cái này tài xế xe taxi tư liệu, đem tư liệu đưa cho Lưu Viễn Sơn. Lưu Viễn Sơn cầm tư liệu nhìn kỹ đứng lên. Thẩm Diệu Du cho tư liệu phi thường kỹ càng, ngay cả cái này Trương Thái là bởi vì đánh chết cái nào đó người hiểm nghi phạm tội tin tức đều có, chỗ ở của hắn, số điện thoại cũng đều tại trong tư liệu. Xem ra Thẩm gia tại Hương Giang bên này, xác thực rất có một chút năng lượng. Lão bản, người này nếu là đến cảnh, cái kia quen thuộc sử dụng súng ống liền bình thường đêm hôm đó đối với Hạng Vĩ nổ súng, nhất định là hắn, cũng không biết hắn người phía sau màn là ai. Lưu Viễn Sơn xem hết tư liệu, lại đem tư liệu giao cho A Minh. Lão bản, muốn hay không điều tra thêm người này, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể cùng người ở sau lưng hắn hợp tác, Hạng Vĩ dù sao cũng là Tần Nghĩa An đại diện đầu rồng, hắn sẽ không ăn ngậm bồ hòn này. Hứa Phi cũng nhìn một chút tư liệu nói ra. Lão bản đều nhanh để người ta vị hôn thê cho ngủ, Hạng Vĩ đường đường câu lạc bộ đầu rồng nhi tử, còn gọi cái gì thái tử vĩ, làm sao có thể nhịn được cơn giận này? Lại nói, coi như Hạng Vĩ muốn tính toán, bọn hắn cũng không có khả năng tính toán. Từ Hạng Vĩ lần thứ nhất phái tay súng qua biển, muốn giết lão bản bắt đầu, song phương thủ liền đã kết, không chết không thôi. Cha khẳng định là muốn cha, bất quá Hương Giang không phải chúng ta địa đầu, làm việc không dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lưu Viễn Sơn, núi xa, ngươi mang hai người đi cùng một chút cái này Trương Thái, nhìn xem có thể hay không đem hắn người sau lưng lật ra đến. Lưu Viễn Sơn là lính trinh sát xuất thân, làm điều tra theo dõi rất có một bộ, để hắn đi càng bảo hiểm. Cái này Trương Thái dù sao đã từng là đến cảnh, hẳn là có nhất định phản điều tra ý thức, khiến người khác đi, có thể sẽ bị phát hiện. Lão bản, gần nhất không yên ổn, ta vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi bảo hiểm một chút, để A Minh dẫn người đi thăm dò người này đi. Lưu Viễn Sơn suy nghĩ một chút, hiếm thấy đưa ra ý kiến phản đối. Trần Giang Hà đắc tội Hạng Vĩ, Hạng Vĩ sẽ không từ bỏ thôi, tùy thời có khả năng lần nữa đối với Trần Giang Hà động thủ. Lưu Viễn Sơn cảm thấy bảo hộ Trần Giang Hà quan trọng hơn. Lão bản, Sơn ca nói rất đúng, an toàn của ngươi trọng yếu nhất, ta đến tra cái này Trương Thái đi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. A Minh cũng cảm thấy Lưu Viễn Sơn cân nhắc rất đúng. Vậy cứ như thế, địa chỉ ở chỗ này, các ngươi đêm nay liền đi. Trần Giang Hà cũng không có phản đối, trực tiếp để A Minh mang lên tư liệu, Cái này Trương Thái hiện tại là tài xế xe taxi, nếu như hắn muốn theo người gặp mặt, không cần tận lực tuyển địa phương, có người dựng xe của hắn liền có thể. Các ngươi nhìn chằm chằm thời điểm, chú ý những cái kia ngồi hắn xe người. Minh Bạch, lão bản. A Minh gật gật đầu, cầm tư liệu, lại cầm một chút tiền, đem Á Quang mang lên, rất nhanh rời đi lầu nhỏ. Bình thường ra ngoài chằm chằm người, tại Bằng Thành bên kia thời điểm, bọn hắn chí ít đều là ba người một tổ. Bất quá tại Hương Giang bên này nhân thủ thiếu, Trần Giang Hà bên này phải tận lực lưu thêm người, A Minh bọn hắn cũng chỉ có hai người ra ngoài làm việc. Thời gian không còn sớm, A Phi, ngươi đi mua một ít ăn cơm nước xong xuôi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. An bài xong việc tình, Trần Giang Hà đối với Hướng Phi phất phất tay. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, Lâm Tư Tư không tại, bọn hắn bên này cũng không có người nấu cơm, mỗi ngày ăn cơm không phải để cho người ta đưa, chính là mình ra ngoài mua. Dù sao phụ cận chỗ ăn cơm cũng nhiều, ngược lại là thật thuận tiện. Đinh linh linh. Hướng Phi bọn hắn vừa rời đi phòng làm việc, Trần Giang Hà điện thoại đống nhiên văng lên. Ta là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà thuận tay kết nối điện thoại. Giang Hà. Trong điện thoại, vang lên Nhan Ngọc Đái lấy mấy phần thanh âm vũ hoán, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền không cho ta gọi điện thoại đúng không? Ở bên kia chơi vui vẻ như vậy. Đây thật là oan uổng, hắn đến bên này không phải chơi à, không màng sống chết cũng không biết mấy lần. Nhan tạ, ngươi muốn đi đâu, bên này sự tình tương đối nhiều, không có lo lắng. Trần Giang Hà vội vàng giải thích. Thuận tiện đi tới cửa, trừng phía ngoài mấy người một chút, bên ngoài mấy tên ho khan vài tiếng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhìn lên báo chí, ngay cả báo chí cầm ngược cũng không có chú ý đến. Trở tay đóng lại cửa ban công. Tất cả mọi người muốn theo lão bản học tập một chút tán gái bản sự, tán gái Tạ Tiểu Cương am hiểu nhất, bất quá còn có thể tiện thể đem những này cô nàng đều bãi bình, không để cho bọn hắn nào đứng lên, hay là lão bản cao hơn một bậc. Lại nói, đây không phải Tạ Tiểu Cương thường xuyên xuất ngoại cần, vì đoàn đội hy sinh chính mình sao? Hắn không có ở bên này, mọi người chính là muốn tìm Tạ Tiểu Cương lấy thỉnh kinh, cũng không có địa phương tìm hắn a ha ha, là vì vị kia Thẩm tiểu thư đang bận, vẫn là vì họp chỗ a. Ta nghe nói nào sẽ trong sở cô nương có thể nhiều, trong nước ngoài nước đều có, đại dương mã đều có mấy cái, ngươi cũng có thể ăn một chút cơm tây. Nhan Ngọc Ngữ khí hế ẩm nói ra. Đây đúng là quá hoan uổng. Cái gì cơm tây, Trần Giang Hà thật không có nếm qua. Hắn đối với cái đồ chơi này hứng thú thật không lớn. Cũng không phải cưới dương mã. Nhan tạ, ngươi đừng nghe Lâm Tư Tư nói mỏ, nào sẽ chỗ là Tô Long tặng, về sau chữ số cảng hạng mục bắt đầu này hội sở có tác dụng lớn. Trần Giang Hà bất đắc dĩ nói. Nào sẽ chỗ rơi xuống trong tay hắn thật sự là một lần đều không có đi vào xem qua. Lúc chiều, Tô Tú cũng gọi điện thoại tới, nàng đồng ý tới cho Trần Giang Hà hỗ trợ, sẽ còn mang đến hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp, bang hội chỗ cải tiến hạng mục, tăng lên chất lượng. Hai vị kia là từ hoàn thành tới luận phục vụ, trước mắt hoàn thành chính là cả nước thứ nhất, là ngành nghề có tiêu, các nàng tới nhất định có thể giúp một tay. Bất quá, Tô Tú bên kia sòng bạc ngầm còn cần một chút thời gian an bài, nàng cần qua một đoạn thời gian mới có thể tới. Ngươi học chỗ, làm sao không để cho An Việt đi qua? Nhan Ngọc sâu kín hỏi. Nàng làm cái này không chuyên nghiệp, ta tìm Tô Tú, trước kia một người bạn. Trần Giang Hà nói ra. Tô Tú cũng là ngươi tình nhân cũ. Ngươi muốn đi đâu, ta nào có nhiều như vậy tình nhân cũ, lại nói, nàng cũng kết hôn. Trần Giang Hà đội vàng nói, Tô Tú xác thực kết hôn, chỉ bất quá lao công Chu Mãn Sơn chết mà thôi. Hắn cũng không có nói láo, chỉ là không có đem nói thật toàn. Ta cũng kết hôn. Nhan Ngọc sâu kín nói ra. Chương 851, 1000 bạn mua cái mạng chương 851, 1000 bạn mua cái mạng cái này. Trần Giang Hà xác thực không lời nào để nói, Tô Tú kết hôn, Nhan Ngọc cũng kết hôn, Lưu Văn cũng coi là kết hôn rồi chứ, khả năng hắn đối với phụ nữ đã lập gia đình xác thực có chỗ thiên vị. Qua một thời gian ngắn ta nghĩ tới đi xem một chút. Nhan Ngọc không đợi Trần Giang Hà giải thích, đột nhiên nói ra. Bên này không phải rất thái bình. Trần Giang Hà nhíu mày, nữ nhân của hắn tới chẳng khác nào là để hắn có nhược điểm. Một khi bị địch nhân bắt lấy nhược điểm, sẽ rất phiền phức. Vậy lúc nào thì có thể thái bình? Nhan Ngọc thanh âm bình thản hỏi. Trần Giang Hà tuyển con đường này, trừ phi tương lai triệt để tẩy trắng lên bờ, nếu không đời này, chỉ sợ đều khó có khả năng thái bình. Qua một thời gian ngắn, các loại ổn định một chút, ta mang các ngươi tới dạo chơi. Trần Giang Hà trầm ngâm một hồi. Dạng này một mực không để cho các nàng tới xem một chút cũng không thích hợp. Ân. Nhan Ngọc lúc này mới hài lòng. Cho Nhan Ngọc đánh xong điện thoại, Trần Giang Hà nghĩ, đến Hương Giang lâu như vậy, hắn xác thực không có chuyên môn cho mấy cái nữ nhân gọi qua điện thoại, cú điện thoại này cũng xác thực nên đánh. Văn Tạ. Trần Giang Hà lại bấm Lưu Văn phòng khám bệnh điện thoại. Hạng Sinh, Tô Long cùng bốn mắt đàm phán thỏa, Tô Long người bắt đầu từng bước rút khỏi vững giác, nhân mã của song phương đã bắt đầu từng bước thoát ly tiếp xúc. Tại trước đây không lâu, Thanh Sơn đạo trong biệt thự, Hạ Vĩ cũng nhận được điện thoại. Điều kiện gì? Hạ Vĩ hút một hơi xì gà, ánh mắt thâm trầm. Không rõ ràng, cuối cùng là Tô Long cùng Tứ Nhãn Tế Đơn độc nói. Bên đầu điện thoại kia người thấp giọng nói ra, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Vĩ ánh mắt lạnh lùng, không hề nghi ngờ, hắn tại Du Tiêm Vượng cũng có người của mình, thậm chí có khả năng chính là Tô Long người bên cạnh. Hạ Vĩ nói xong, cúp điện thoại, chưa được vài phút, điện thoại lần nữa vang lên. Hạng Sinh, Du Tiêm Vượng bên kia, Tô Long giải quyết. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Giang thanh âm mệt mỏi liền vang lên. Hắn gần nhất luôn luôn cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Có thể là bởi vì gần nhất câu lạc bộ sự tình quá nhiều, hắn cũng thường xuyên thức đêm, thân thể càng ngày càng không được. Bất quá, chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, để câu lạc bộ vượt qua nan quan, Hạng Vĩ triệt để cầm quyền, đến lúc đó hắn liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Sống thêm cái mấy năm hẳn là không vấn đề gì. Ta biết. Hạng Vĩ trong thanh âm mang theo không nói ra được hàn ý Hạng Sinh, hiện tại Tô Long cùng bốn mắt đàm phán thỏa, Lê Chí Cường bên kia liền thành Tô Long cái đinh trong mắt, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo trụ Lê Chí Cường. Lâm Giang nhắc nhở một tiếng. Lê Chí Cường tại Du Tiêm Vượng nhân mã mặc dù không nhiều, chiếm địa bàn cũng không lớn, nhưng lại giống như là một cây cái đinh mở dạng, một mực đâm vào Du Tiêm Vượng, đối với Tô Long sinh ra rõ ràng kiểm chế tác dụng. Một khi cái đinh này bị Tô Long nổ, cái kia Tô Long tại Du Ma Địa, Tá Đôn, Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông liền thật là bền chắc như thép. Lần này Hoàng Lãng Duy xảy ra chuyện, 14 ca đại binh tiếp cận, Tô Long một người gánh không được áp lực, mới cho phép Lê Chí Cường tại Du Tiêm Vượng cắm cờ. Hiện tại Tô Long đã không dùng được Lê Chí Cường, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Lê Chí Cường đuổi đi. Điểm này, bọn hắn không thể không phòng bị. Ta biết. Hạng Vĩ kẹp lấy xì gà, đẩy một chút kính mắt, trời tối ngày mai, để Mạch Cao đến Tiêm Đông tơi ngựa, giữ chặt Tô Long nhân mã, Mạch Cao an loan tử, như thế một khối thịt mỡ lớn cho hắn, hắn cũng nên là câu lạc bộ làm một chút việc. Tốt, ngày mai ta gọi điện thoại cho hắn. Lâm Giang khẽ gật đầu, cảm thấy biện pháp này không sai. Tân Nghĩa An trước mắt tại Hương Giang cục diện tựa như là đánh cờ một dạng, trên bàn cờ đã rơi xuống không ít con, muốn bảo trụ một viên con, liền phải tại bàn cờ địa phương khác làm áp lực, để đối thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái nữa, Hạ Vĩ cùng Tô Long dù sao không có triệt để vạch mặt, Tô Long cũng không có công nhiên tạo phản, hắn hiện tại vẫn là Tân Nghĩa An đại tổng quản. Một khi Tô Long đột nhiên công kích đồng môn, đi đối phó Lê Chí Cường, Hạ Vĩ liền có lý do đem Tô Long đuổi ra Tân Nghĩa An, để hắn từ nhiệm Nghĩa An đại tổng quản vị trí. Đến lúc đó, liền có thể hiệu triệu toàn bộ Tân Nghĩa An, tất cả đều đánh Tô Long. Mặc dù làm như vậy, không dễ dàng tạo thành trực tiếp uy hiếp, nhưng lại có thể làm cho Hạng Vĩ chiếm cứ đại nghĩa vật này, có đôi khi không hề có tác dụng, nhưng ở một ít thời điểm, lại có thể có tác dụng cực lớn. Tô Long thành Tân Nghĩa An phản đồ, đến lúc đó rất nhiều chuyện, liền dễ dàng làm. Đại tổng quản thành phản đồ, dưới tay người khó tránh khỏi sẽ sinh ra các loại tâm tư. Tân Nghĩa An chữ đầu tại Hương Giang rất nhiều cổ hoặc tử trong lòng vẫn rất có phân lượng. Ngày mai, ta tự mình cho hắn đánh. Hạng Vĩ thản nhiên nói. Cũng tốt. Lâm Giang dừng lại một chút, biết đây là Hạng Vĩ muốn tự mình bắt lính quyền về sau Hạng Vĩ làm việc, rất có thể sẽ không lại thông qua hắn. Lao ra, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Các loại Lâm Giang cúp điện thoại, Đinh Giao mới đi tiến gian phòng. Ân. Lâm Giang gật gật đầu, tại Đinh Giao phục thị hạ lên giường. Sau đó Đinh Giao ngồi tại cuối giường, giải khai áo ngủ, đem Lâm Giang hai chân đặt ở trên bụng của mình, giúp Lâm Giang ấm chân. Lao ra, nếu không ngươi thu ta làm dưỡng nữ đi, ta hầu hạ ngươi cả một đời. A Giao, ngươi bây giờ liền có thể đối ngoại nói là ta dưỡng nữ, chờ thêm 2 năm, ta đem ngươi phong phong quang quang cả đi. Lâm Giang thuận miệng trả lời một câu. Ha ha, nữ nhân này. 2 năm trước đề cập qua kết hôn, hắn không đáp ứng, muốn sinh con, hắn cũng không có đáp ứng, hiện tại lại muốn làm dưỡng nữ. Dưỡng nữ cũng tốt, tình phụ cũng tốt, cũng không đáng kể, dù sao hắn là không sẽ cùng Đinh Giao xử lý bất luận cái gì thủ tục, chỉ cần không có làm qua thủ tục, mặc kệ Đinh Giao cho rằng bọn họ là quan hệ như thế nào, đều là không có pháp luật hiệu lực. Lao ra, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Đinh Giao trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, trên mặt lại cười nói tự nhiên, thanh âm mềm mại. Cơ hội cuối cùng Lâm Giang không cần, vậy cũng đừng trách nàng tâm oan. Thanh Sơn Đạo, Hạng gia biệt thự. Hạng Vĩ để điện thoại xuống, một bàn tay chống tại trên bàn sách, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hắn không có mở đèn, trong thư phòng một vùng tăm tối, ánh trăng nhàn nhạt không cách nào chiếu sáng gian phòng, để hắn cả sắc mặt đều giấu ở trong bóng tối. Hắn nhẹ nhàng gõ trong chốc lát mặt bàn, cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Trung thúc, là ta, Hạng Vĩ." Cú điện thoại này là gọi cho 14 ca Nguyên lão manh trung, manh trung cũng là Hoàng Lãng Duy lão đại. Hoàng Lãng Duy chính là manh trung môn đồ. Manh trung chủ yếu tại Nguyên Lãng phát triển, việc buôn bán của hắn đều tại Nguyên Lãng rất có thực lực. "Hạng Sinh, chuyện gì?" Manh Trung đối với hiện tại thế cục rất hài lòng, Hoàng Lãng Duy mặc dù chết, nhưng hắn thu phương nữ 20 triệu, phương nữ còn đáp ứng tham gia diễn một bộ hắn đầu tư phim, lấy phương nữ hiện tại danh khí, bộ phim kia nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Về phần thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, dù sao Trần Diệu Hưng đã chết. Thu này liền xem như báo, đừng quản Trần Diệu Hưng là ai giết, liền nói cái này loạn tử chi hổ chết chưa là được rồi. Những cái kia trung đê tầng cổ hoặc tử, ai lại dám nói Trần Diệu Hưng chết cùng hắn Manh Trung không quan hệ. Rất nhiều cổ hoặc tử đều coi là Trần Diệu Hưng chết là hắn Manh Trung ở phía sau bỏ ra nhiều công sức, sau chuyện này, Manh Trung tại trên đường danh khí ngược lại càng thêm vang dội. Chuyện này Manh Trung không chỉ có được mặt mũi, còn phải lớp vải lót, Manh Trung phi thường hài lòng. Về phần Du Tiêm Vượng sinh ý, Hoàng Lãng Duy trước đó khi còn sống, mặc dù mỗi tháng cũng sẽ hướng hắn giao số, nhưng Hoàng Lãng Duy thế lực của mình lớn, giao số càng ngày càng ít. Trước đó mỗi tháng còn cho hắn giao 1 triệu, 2 năm này tiền càng ngày càng ít, 2 tháng trước, 1 tháng thậm chí chỉ cấp hắn bao hết 10 vạn khối tiền hồng bao. Đem đại lao khi ăn mày đổi đâu? Có thể đem Hoàng Lãng Duy bán đổi 20 triệu. Đây là kiếm lời, không có chút nào thua thiệt. Cho nên Manh Trung nhìn Hạng Vĩ cũng rất hài lòng, hắn nữa thích cùng Hạng Vĩ làm ăn. "Trung thúc, ta tra được giết Hoàng Lãng Duy người là ai?" Hạng Vĩ đông nhiên nói ra. "Giết Hoàng Lãng Duy không phải Trần Diệu Hưng sao?" Manh Trung không hứng thú lắm, hắn căn bản không thèm để ý là ai giết Hoàng Lãng Duy. "Không phải Trần Diệu Hưng, là Trần Giang Hà." Hạng Vĩ trầm giọng nói ra. "Trần Giang Hà là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Toát toát toát. Manh Trung vừa cùng Hạng Vĩ trò chuyện, một bên đùa với chó săn bị chơi. Hạng Vĩ nghe được thanh âm này, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận. Manh Trung căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Tô Long không đem hắn để vào mắt, Manh Trung cũng không đem hắn để vào mắt, những lao giả này, không có mấy người để hắn vào trong mắt. Trần Giang Hà là đất liền người, bây giờ tại Hương Giang có chút danh khí, chúng ta Nghĩa An Lý Thái Long chính là hắn xử lý. Hạng Vĩ cố nén lửa giận, chậm rãi nói ra: "A, chính là giết chết Lý Thái Long cái kia a, ta biết chuyện này." Manh Trung thuận miệng qua loa một câu, hay là không hứng thú lắm, lại không có chỗ tốt, hắn tại sao phải đi trêu chọc loại này mánh long quá giang, xử lý một cái Trần Giang Hạ, không chiếm được chỗ tốt, lại không thể lộ ra hắn càng uy. Trung thúc, ta nghe nói Tứ Nhãn Tế lần này dẫm vào Du Tiếp Vượng, để Vượng dắt thanh một màu, hắn muốn mượn phần công lao này, làm 14K mới đầu rồng. Hạ Vĩ bỗng nhiên đổi một đề tài. Hắn muốn làm liền để hắn làm đi, chỉ cần các chí hùng đồng ý, ta không có ý kiến. Manh Trung ý nguyên không có coi ra gì. Hiện tại 14K mấy đại chữ chồng làm theo ý mình, Tứ Nhãn Tế làm mới đầu rồng thì thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể đem bọn hắn đều nuốt? Còn không phải hiện tại như cũ. 14K cũng không phải không có đầu rồng, các chí hùng chính là đầu rồng, chỉ bất quá trừ hiếu chữ chồng, không ai nghe hắn mà thôi. Trung thúc tâm thái thật tốt, nếu có thể thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, giải quyết Trần Giang Hà đấu quá giang long này, ta muốn Trung thúc cũng có cơ hội đi tranh đầu rồng này vị trí, dù sao Hoàng Lãng Duy thay 14K đánh vào Du Tiếp Vượng, có công lao, cũng có khổ lao, hắn chết không rõ ràng, 14K các đại chữ chồng cũng trên mặt không ánh sáng. Hạng Vĩ cười nói: "Ha ha, Hạng Sinh, nếu là 20 năm trước ngươi như thế nói với ta, ta còn thực sự có chút hứng thú, có thể 20 năm trước, ngươi còn tại ngồi lung lay xe, hiện tại ngươi làm Nghĩa An đại diện đầu rồng, ta cũng giả, vị trí nào, ta không có hứng thú." Manh Trung bất vi sở động, căn bản không có đem Hạng Vĩ lời nói coi ra gì, cũng sẽ không nghe Hạng Vĩ cổ động. 5 triệu? Cái gì? Ta ra 5 triệu, muốn Trần Giang Hà mệnh, Trung thúc ngươi thay ta làm, sau khi chuyện thành công, tiền nhất định sẽ không thiếu. Hạng Vĩ không còn vòng quanh, nói thẳng: "Bây giờ tại Hương Giang giết người, một cái mạng ra 100. Không không không, có là người nguyện ý làm. Đất liền người tới, Nam Á bên kia người tới, rất nhiều người đều nguyện ý tiếp công việc này. 100 đều có là người làm, 5 triệu chính là giá trên trời." Chương 852, Giang Hồ Phong Ba khởi. Chương 852, Giang Hồ Phong Ba khởi. Manh Trung trong lòng hơi động. Mắt thấy sang năm liền muốn đến 97 đằng sau, còn không biết là tình huống như thế nào, Manh Trung cả nhà đều đã chuẩn bị xong di dân. Miễn cho chờ qua sang năm, bị thu được về tính sổ sách, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Trước lúc này, khẳng định là có thể nhiều vớt một chút, liền nhiều vớt một chút. Hạng Sinh, Trần Giang Hà thế nhưng là một đầu mãnh long quá giang, đối phó hắn không dễ dàng như vậy. Manh Trung giả bộ như dáng vẻ đắn đo: "Trung thúc, ngươi hiểu ta, ta cũng biết ngươi, ngươi nói cái giá đi." Hạng Vĩ trầm giọng nói ra: "20 triệu." Manh Trung công phu sư tử ngoạm. Hoàng Lãng Duy mệnh giá trị 20 triệu, Trần Giang Hà mệnh không đáng 20 triệu, ta nhiều nhất có thể cho 10 triệu. Hạng Vĩ ánh mắt lạnh lùng, lao già này, miệng há thật to lớn, quá tham lam. "Thành giao, bất quá ta muốn trước lấy tiền." Manh Trung không chút do dự nói ra: "Trước giao 5 triệu, sau khi chuyện thành công trả lại 5 triệu, bất quá chuyện này không thể để cho người biết cùng ta có quan hệ, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết." Hạng Vĩ thản nhiên nói: "Ha ha, Hạng Sinh, muốn giết người cũng đừng sợ bị tung tóe một thân máu." Manh Trung cười lạnh một tiếng: "Vậy cứ như thế." Hạng Vĩ lời nhắc lại cùng Manh Trung nói nhảm: "Sáng mai ta để cho người ta đưa 5 triệu đi qua." "Vậy liền một lời đã định." Manh Trung hài lòng cúp điện thoại. Hắn ngồi ở trong sân gơ ghế đu, trong ngực ôm khu khách quý, nghĩ chào hỏi người tiền đến, phân phó vài câu. Vào lúc ban đêm, trên giang hồ liền bắt đầu có tiếng gió truyền ra, nói là xử lý Hoàng Lãng Duy chính là Trần Giang Hà, mà Trần Giang Hà mục đích là quấy hai đại câu lạc bộ hôn chiến, tốt ngư ông đắc lợi. Tin tức không biết là thật hay giả, nhưng lại lưu truyền rất rộng. Sáng sớm hôm sau, tiếng gió liền thổi tới Cửu Long thành khu. Một ngày trước ban đêm, Hương Giang trên giang hồ ra hai kiện đại sự, một kiện là Tân Nghĩa An cùng 14K ngưng chiến, Tân Nghĩa An nhân mã chính thức từ Vượng Giác rời khỏi, 14K nhân mã triệt để khống chế Vượng Giác địa bàn. Song phương nhân mã không còn giằng co, riêng phần mình trông coi riêng phần mình địa bàn. Chuyện thứ hai chính là giết Hoàng Lãng Duy chân chính hung thủ bị lật ra đi ra, bày ra chuyện này người là Trần Diệu Hưng, phụ trách người động thủ là Trần Giang Hà. Là Trần Giang Hà giết Hoàng Lãng Duy, nâng lên hai đại câu lạc bộ chiến tranh. Vì chuyện này, Manh Trung tại sáng ngày thứ hai đề nghị tổ chức 14K câu lạc bộ đại hội. Đông đảo 14K đại lao đều chạy tới Nguyên Lãng tụ hợp. Tin tức này cũng ngay đầu tiên chuyển vào Trần Giang Hà trong hai. "Trần Sinh, sự tình phiền toái, 14K hôm nay tại Nguyên Lãng họp, hiện tại trên giang hồ đều nói là ngươi xử lý Hoàng Lãng Duy, chuyện này 14K chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." Tô Long nghe được tin tức, trước tiên liền cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Trên giang hồ tin tức này truyền nói chắc như đinh đóng cột, liền ngay cả Tô Long cũng có chút hoài nghi, Hoàng Lãng Duy đến cùng phải hay không Trần Giang Hà xử lý. Nghe được tin tức này đằng sau, Tô Long đã sắp xếp người bắt đầu đã điều tra. Hắn cũng phải làm rõ ràng, Hoàng Lãng Duy chết, đến cùng Trần Giang Hà có quan hệ hay không. "Nói ta giết Hoàng Lãng Duy." Trần Giang Hà trong mắt hơi híp, hắn cũng là vừa mới thu đến gió, ngay tại Tô Long gọi điện thoại tới trước đó, vừa nhận được gió, Trần Giang Hà liền bắt đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách. Không sai, trên giang hồ hiện tại có tiếng gió là nói như vậy, "Trần Sinh, Hoàng Lãng Duy chết với ngươi không quan hệ đi." Tô Long đột nhiên hỏi. "Long thúc, Hoàng Lãng Duy cầm tạm nhưng không quan hệ với ta, hắn không phải ta giết." Trần Giang Hà trầm ngâm một chút chậm rãi nói, "Hiện tại trên giang hồ đột nhiên có tiếng gió này, ta hoài nghi là Hạng Vĩ thả tin tức, hắn muốn giết ta." Tô Long hé mắt, "Này cũng nói đến thông, Hạng Vĩ người này âm lãnh ngoan độc, xác thực khả năng thả ra gió, dẫn 14K giết Trần Giang Hà." Giết Trần Giang Hà, không chỉ có thể vừa mất Hạng Vĩ mối hận trong lòng, cũng có thể đả kích Tô Long, để Tô Long thiếu một người trợ giúp. Còn có một chút là Trần Giang Hà không phải Tân Nghĩa An người, Hạng Vĩ hại chết Trần Giang Hà thuần túy là ân oán cá nhân, trong xã đoàn bộ cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Huống chi, Tô Long cũng không thấy đến, Hoàng Lãng Duy là Trần Giang Hà giết. Mặc dù bây giờ đối với đến cùng là ai giết Hoàng Lãng Duy, mỗi người nói một kiểu, Trần Giang Hà đúng là một cái khả năng hoài nghi đối tượng, nhưng Trần Giang Hà không có cơ hội kia cùng năng lực giết Hoàng Lãng Duy. Chí ít Tô Long thì cho là như vậy, hắn hiện tại cũng không quá tin tưởng Hoàng Lãng Duy là bị Trần Giang Hà xử lý. Chỉ là nói bên trên như thế chuyện, Tô Long muốn tra rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về phần hiện tại tiếng gió, hắn cũng hoài nghi là Hạng Vĩ thả ra. Trần Giang Hà tiểu tử này, chơi Hạng Vĩ vị hôn thê, lấy Hạng Vĩ âm tàn bá đạo, làm sao có thể xem như chuyện này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, giết chết Trần Giang Hà. Trước đó Hạng Vĩ phái ra tay súng đối phó Trần Giang Hà không thành công, hiện tại hắn tại trong xã đoàn vị trí có bất ổn dấu hiệu, không muốn dùng người của mình động thủ, muốn mượn đao giết người, cái này rất có thể. Trần Giang Hà là người thông minh, hắn cũng là người thông minh, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Ta cũng tin Hoàng Lãng Duy không phải ngươi giết, nhưng trên giang hồ hiện tại có tiếng gió này, cái này đối ngươi rất bất lợi. Tô Long nhíu mày nói ra. Hạng Vĩ một chiêu này quá âm, muốn phá giải, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà cũng không có khả năng đi tìm 14K người giải thích cũng vô dụng. Trần Giang Hà sắc mặt ngưng lại, hắn cũng biết tiếng gió này lưu truyền sôi sùng sục, có thể sẽ rất phiền phức, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không có gì tốt biện pháp đến giải quyết. Chuyện này ta có thể tìm Mạnh Trung nói chuyện, nhưng không nhất định có thể hữu dụng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ta bên này lại nhìn chằm chằm tứ nhãn tới người, một khi có việc, lập tức thông chi ngươi. Tô Long đồng dạng không có cái gì biện pháp quá tốt. Long thúc, vậy liền làm phiền ngươi. Trần Giang Hà nói ra. Đều là người một nhà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lại có tin tức ta điện thoại cho ngươi. Tô Long nói xong, cúp điện thoại. Lão bản, không nghĩ tới Hạng Vĩ tiểu tử này vậy mà chó ngáp phải rồi, đoán được là chúng ta xử lý Hoàng Lãng Duy. Hướng Phi sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng. 14K nếu quả như thật bởi vì tin tức này liền truy cứu trả thù, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Từ Bằng Thành bên kia điều một nhóm người đến đây đi. Lưu Viễn Sơn nhìn về phía Trần Giang Hà, để phòng vạn nhất. Chỉ điều một chút nhân thủ, tác dụng không lớn, triệu tập đại lượng nhân thủ, dễ dàng bị phát hiện, đường thủy cũng không tốt đi. Trần Giang Hà khẽ lắc đầu. Hiện tại qua biển thuận tiện nhất hai đầu tuyến, một đầu là từ Nguyên Lãng đi, một đầu khác chính là từ Chuân Môn đi. Nguyên Lãng là 14K địa bàn, đường tuyến kia tất cả đều là người của bọn hắn, ít đến mấy người có thể, người hơi nhiều một chút, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Về phần Chuân Môn, lại càng không cần phải nói, đó chính là Tân Nghĩa An đại bản doanh, Hạng Vĩ đem nơi đó kinh doanh nước tắt không lọt. Liền ngay cả Tô Long muốn an bài Trần Diệu Hưng đi, đều có thể bị Hạng Vĩ an bài xử lý, lại càng không cần phải nói là những người khác. Về phần đi mặt khác tuyến, vậy cũng chỉ có đi Thuyên Loan, Thuyên Loan là cùng thắng cùng địa bàn, Trần Giang Hà cùng thắng cùng người cũng không có giao tình. Vẫn là câu nói kia, thiếu đi hai người có thể. Người hơi nhiều một chút, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lại nói, Thuyên Loan đường tuyến kia cuốn đường quá xa, bị cảnh sát biển phát hiện sát suất gia tăng thật lớn, rất không an toàn. Thực sự không được, làm hai tay chuẩn bị, từ trên biển an bài một chút người tới, mặt khác một nhóm người xử lý giấy thông hành. Lưu Viễn Sơn nghĩ nghĩ nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Trần Giang Hà chậm rãi gật đầu. Xử lý giấy thông hành, không phải Trần Giang Hà nói xử lý liền có thể làm, nếu như giấy chứng nhận chỉ là bằng thành bên kia phê duyệt, hắn một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết. Vấn đề là, bây giờ còn chưa qua 97, giấy thông hành vật liệu còn muốn báo đến Hương Giang bên này, Hương Giang bên này cũng muốn qua một đạo tay, Hương Giang bên này Trần Giang Hà quan hệ không rất cứng, không có cách nào an bài. Nếu như tìm Tô Long, khả năng có thể làm thỏa, nhưng Trần Giang Hà tới bao nhiêu người, tới đều là người nào, Tô Long liền biết. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, một bàn tay chống tại trên bàn công tác, mặc mặc suy nghĩ, không được, cũng chỉ có thể tìm Thẩm Diệu Du, hoặc là tìm Hồng Hán người luật sư kia, Đinh Quốc Hùng. Tìm Thẩm Diệu Du, thiếu nhiều người như vậy tình, chỉ sợ chỉ có thể lấy thân gắn nợ. Tìm Đinh Quốc Hùng lời nói, đơn giản chính là tiêu ít tiền, nhưng Trần Giang Hà rất nhiều sự tình, Đinh Quốc Hùng biết Hồng Hán cũng đã biết. Trần Giang Hà cũng không muốn để bọn hắn biết mình nhiều như vậy bí mật. Xem ra hay là đến tìm Thẩm Diệu Du. Trần Giang Hà nghĩ nghĩ, nói một mình. Hắn bên này thu đến gió, lập tức liền bắt đầu làm chuẩn bị. Giang Hà nói Thẩm Diệu Du, Thẩm Diệu Du liền cưỡi xe gắn máy, hấp tấp tới, tiếp qua hai ngày vũ hội liền muốn bắt đầu, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Mua quần áo? Trần Giang Hà lúc đầu không quá muốn đi, nhưng vũ hội sự tình là Hồng Hán an bài, hắn cũng đáp ứng Thẩm Diệu Du, còn có chuyện ngày hôm nay cũng phải có cầu ở Thẩm Diệu Du, cũng không thể nói không đi. Đành phải thu thập một chút, đi theo Thẩm Diệu Du đi ra ngoài. Lưu Viễn Sơn bọn hắn lái xe, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, Nguyên Lãng, Đại Giác Sơn, từng chiếc lái xe đến bên ngoài sân nhỏ, bên ngoài sân nhỏ ngừng lại đủ loại xe sang trọng. 14K mấy đại đầu mục người nói chuyện bị Manh Trung cùng Tứ Nhãn Tế triệu tập, đều chạy tới. Bây giờ 14K mấy đại chữ chồng, có thực lực nhất chính là Tứ Nhãn Tế chữ Đức chồng, cùng Manh Trung chữ Nghị chồng, Tứ Nhãn Tế lao đại là Kê Hùng, mà Kê Hùng phụ thân chính là 14K Khai Sơn Nguyên Lão, Triều Châu Bang đại lao Vương Lão Cát. Còn lại mấy chữ chồng những năm này đều lần lượt thế yếu, phát triển kém xa tít tắp chữ Đức chồng cùng chữ Nghị chồng, liền ngay cả 14K trên danh nghĩa đầu rồng Cát Chí Hùng lãnh đạo hiếu chữ chồng cũng ngày càng thế yếu. Nhất là những năm này, Cát Chí Hùng niên kỷ càng lúc càng lớn, Cát Chí Hùng so Tô Long còn một lớn, bị Lâm Giang cũng chỉ nhỏ 1-2 tuổi. Người nói chuyện già, theo không kịp thời đại, còn không bị quyền, chữ chồng tự nhiên từ từ lại không được. Cát Chí Hùng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bên ngoài náo nhiệt đám người, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bởi vì hôm nay tụ hội, không phải hắn triệu tập cũng không phải hắn nguyện ý triệu tập. Cát Chí Hùng phụ thân chính là 14K người sáng lập Cát Triệu Hoàng, Cát Triệu Hoàng trước kia từng nhận chức quốc quân đại đội trưởng, về sau gia nhập quân thống, đã từng cũng đã làm một số việc, nội chiến kết thúc về sau trốn đến Hưng Giang, đem Hồng Phát Sơn Trung Nghĩa Đường đổi tên là 14K, hắn cũng là 14K đời thứ nhất đầu rồng. Cát Triệu Hoàng chết về sau, con của hắn Cát Chí Hùng liền tiếp nhận 14K đời thứ hai vị trí lão đại. Cát Chí Hùng người này, năng lực kém xa Tít Tắp Cát Triệu Hoàng, cũng dẫn đến quyền lực phân tán, 14K nội bộ chữ chồng san sát. Cho tới bây giờ, chương 853, Tuyển Long Đầu chương 853, Tuyển Long Đầu trong viện. Manh Trung, Tứ Nhãn Đế, lần lượt mang đám người xuất hiện, 14K mặt khác nhân vật trọng yếu cũng lần lượt xuất hiện, Hồ Tu Dũng, Cựu Giang Bá Vương Lập Trường, Hoa Hỷ, Mồm Heo Hồng, Luân Đôn Kim Giáo Phụ Lưu An, từng cái cũng đều xuất hiện. Thậm chí liền ngay cả bệnh nặng Kê Hùng, cũng ngồi lên xe lăn bị đưa tới. Tứ Nhãn Đế tự thân lên trước, giúp Kê Hùng đẩy xe lăn. 14K đông đảo nhân vật có mặt mũi chạy đến, những người này có không ít đều là lẫn nhau có mâu thuẫn, tỉ như Kê Hùng cùng Lưu An, Kê Hùng là Vương Lão Cắt nhi tử, Lưu An là Vương Lão Cắt môn đồ, hắn từng bái tại Vương Lão Cắt môn hạ, là Vương Lão Cắt nâng hắn thượng vị. Có thể về sau, bởi vì xung đột lợi ích, Kê Hùng từng để cho tiểu đệ đem Lưu An treo ngược lên hành hung, trực tiếp dẫn đến Lưu An qua đáy, cùng Kê Hùng triệt để trở mặt. Vương Lão Cắt sau khi chết, hai người càng là cả đời không qua lại với nhau. Nhìn thấy Kê Hùng xuất hiện, Lưu An mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền không có đang chú ý, căn bản không có ý định cùng Kê Hùng chào hỏi. Những người khác ngược lại là nhao nhao treo lên chào hỏi. Tứ Nhãn Tế cùng Mạnh Trung hiện tại thế lực lớn như vậy, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lan lộn giang hồ không phải liền là dạng này, phong thủy luân chuyển, bên nào gió lớn hướng bên nào đổ. Mạnh Trung, Tứ Nhãn Tế, các ngươi đột nhiên đem tất cả triệu tập lại muốn họp, đến cùng muốn làm cái gì? Cát Chí Hùng nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt bộ dáng, rốt cục kìm nén không được, chắp tay sau lưng đi ra. Cát lão đại, người giả rồi. Tứ Nhãn Tế nhìn kỹ hắn, đột nhiên nói ra. Cát Chí Hùng đã không sai biệt lắm 60 tuổi, cũng không phải đã già sao? Ngươi có ý tứ gì? Cát Chí Hùng biến sắc, lập tức phẫn nộ. Hắn đúng là già, nhưng cũng xác thực không chịu ủy quyền, 14K là phụ thân hắn một tay khai sáng, bất kể như thế nào, cũng không thể giao cho trong tay người khác. Đáng tiếc, con của hắn nữ nhi chí không ở chỗ này, hoặc là mềm yếu có thể bắt nạt, căn bản không thích đứng được giang hồ mưa máu gió canh, hoặc là chính là đã sớm di dân, ngay cả hương giang đều không trở về. Liên nhìn cũng không tới nhìn hắn, lại càng không cần phải nói là trở về đảm nhiệm 14K đầu rồng. Nhi tử nữ nhi đều không trông cậy được vào, Cát Chí Hùng chỉ có thể chính mình gắt gao bắt lấy quyền lực trong tay, không nguyện ý buông tay, dù là bởi vậy dẫn đến 14K sụp đổ, cũng ở đây không tiếc. Đầu rồng, A Mảnh không có ý gì, chính là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi cũng giả như vậy đã sớm nên giống như ta lui ra tới. Kê Hùng ngồi tại trên xe lăn, đối với Cát Chí Hùng căn bản không có bao nhiêu tôn trọng, chúng ta những lao già này không lùi xuống đến, chiếm vị trí, người trẻ tuổi làm sao thượng vị? Người trẻ tuổi không lên vị, câu lạc bộ làm sao phát triển? Kê Hùng không chút nào cho Cát Chí Hùng vị này đầu rồng mặt mũi, mặt khác 14K nhân vật trọng yếu thờ ơ lạnh nhạt, đại đa số cũng không nguyện ý thay Cát Chí Hùng nói chuyện. 14K phát triển đến bây giờ, nói là một cái câu lạc bộ, trên thực tế càng giống là một chút nhỏ một chút câu lạc bộ, đỉnh lấy 14K tên tuổi kiếm cơm mà thôi. Thương Giang đích tam đại xã đoàn, 14K cùng thắng cùng, hiện tại cũng có khuynh hướng như thế. Ngược lại là Tân Nghĩa An, nếu như không phải Tô Long làm Nghĩa An đại tổng quản đằng sau muốn tạo phản, Tân Nghĩa An tình thế ngược lại càng tốt hơn một chút, chí ít ngũ hổ thập kiệt, tương đối nghe đầu rồng gia tộc mệnh lệnh. Đây khả năng là bởi vì Tân Nghĩa An rất sớm đã bắt đầu công ty hóa vận doanh, thành lập công ty, đối với câu lạc bộ tiến hành nhất định cải tổ. Mà 14K cùng thắng cùng, không có thuận theo sự phát triển của thời đại, dẫn đến hiện tại chỉ là tại cùng một cái chữ dưới đầu mặt kiếm cơm, mà chữ đầu cũng đã bắt đầu chia bằng phân ly. Làm sao, Kê Hùng, ngươi muốn bức Cắt lao đại thoái vị, chính ngươi làm đầu dầu. Nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt Luân Đôn Kim Giáo Phụ Lưu An bỗng nhiên mở miệng. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Kê Hùng thượng vị. Ha ha, Lưu An, ngươi cho rằng ta là ngươi? Cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy dẫm lên lao đại thượng vị, Cắt lao đại giả, ta Kê Hùng cũng giả, không có mệnh kia làm đầu rồng, nhưng 14K phát triển cho tới hôm nay, đã nhanh muốn chỉ còn trên danh nghĩa, ngay cả Hương Giang sang năm đều muốn biến thiên, chúng ta 14K nếu không thay đổi, lập tức cũng muốn xong đời. Kê Hùng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra Cắt lão đại nên về hưu, hiện tại A Tế binh cường mã tráng, lại có thể có tiền, là câu lạc bộ làm công hiến, còn đặt xuống vượng giác, ta đề nghị, do hắn làm 14K đời tiếp theo đầu rồng, dẫn đầu 14K phát triển, các minh đệ đi theo hắn, nhất định có cơm ăn, có tiền ấn. Đánh xuống vượng giác, uy phong thật to, không biết còn tưởng rằng hắn đánh xuống mặt trăng nữa nha. Lưu An một mặt trào phúng. Lưu An, con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn chết? Kê Hùng không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên. Tứ Nhãn Tế nhìn chằm chằm Lưu An, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tốt, đều chớ ồn ào. Manh Trung ánh mắt lấp lóe, đống nhiên mở miệng nói đánh xuống vượng giác cũng không nhiều không tầm thường, chúng ta sinh hoàng lãng duy đã sớm tại Du Tiêm Vượng cắm cờ, nếu như hắn không chết, nói không chừng chúng ta 14K đã Du Tiêm Vượng thuần một sát. Nhưng hắn đã chết. Cát Chí Hùng lạnh lùng nói. Các đại lao nói rất đúng, hoàng lãng duy chết, nhưng hắn là câu lạc bộ lập xuống công lao hắn mã, không có khả năng bởi vì hắn chết, câu lạc bộ liền một chút biểu thị đều không có. Ta đã điều tra ra, đến cùng là ai giết Hoàng Lãng Duy, theo ta thấy không bằng dạng này, nếu ai có thể thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, ai liền làm xuống một nhiệm kỳ đầu rồng thế nào. Manh Trung ánh mắt lấp lóe đạo, dù sao nếu ai có thể vì Hoàng Lãng Duy báo thủ, ta liền duy trì hắn làm 14K đời tiếp theo đầu rồng. Ngươi làm sao chính mình không báo thủ cho hắn? Lập Trương cũng cuối cùng mở miệng. Ta cũng giả, muốn cho người trẻ tuổi cơ hội. Manh Trung nhún vai, xem thường nói. Các loại sang năm, hắn nói không chừng liền chạy trốn còn muốn đầu rồng này vị trí có ích lợi gì, còn không bằng lợi dụng vị trí này vì chính mình phá ít tiền, làm ít chuyện. Manh Trung, đến cùng là ai giết Hoàng Lãng Duy? Hồ Tu Dũng đột nhiên hỏi. Chuyện này là Trần Diệu Hưng chỉ điểm, Trần Diệu Hưng tìm một cái nội địa tới tiểu tử, tên cứ gọi Trần Giang Hà, hắn sai sự, Trần Giang Hà ra tay, bất quá Trần Diệu Hưng hiện tại đã chết, không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần đem Trần Giang Hà xử lý, liền xem như là Hoàng Lãng Duy báo thù. Manh Trung nói ra, ta Manh Trung nói lời giữ lời, chỉ cần ai xử lý Trần Giang Hà, là Hoàng Lãng Duy báo thù, ta Manh Trung liền duy trì hắn làm đầu rồng. Cái kia Trần Giang Hà ta nghe nói qua, nghe nói là một đầu quá giang long, bằng thành bên kia lại ca, Lý Thái Long chính là chết ở trong tay của hắn, hiện tại lại thêm Hoàng Lãng Duy, đây chính là có hai cái đại ca chết tại trong tay hắn, muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lập Trương cười lạnh một tiếng nói ra, nếu là dễ dàng, ta cũng không cần thiết để. Manh Trung Lý Châu nên nói, các ngươi nói thế nào? Tứ Nhãn nhìn kỹ hướng những người khác, thậm chí không có trưng cầu Cắt Chí Hùng ý kiến, Cắt Chí Hùng ý kiến cũng không trọng yếu. Hùng ca cùng Manh Trung đều nói như vậy, ta không có ý kiến. Hồ Tu Dung cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn hai năm này lẫn vào cũng không quá như ý, không cần thiết đắc tội binh hùng tướng mạnh Tứ Nhãn tế, ngay cả Manh Trung đều không có ý kiến, hắn càng không ý kiến. Ta không có vấn đề, các ngươi cao hứng liền tốt, ta đã tại Úc Châu mua phòng, sang năm tiếng gió không đúng, ta liền rời đi, các ngươi ai nguyện ý làm đầu rồng, ai liền làm đầu rồng tốt. Lập Trương nói chuyện càng là ngay thẳng. Ta cũng không có ý kiến. Hoa Hỷ Nhân ngoan thoại không nhiều, trực tiếp gật đầu. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta cũng không có ý kiến. Mồm Heo Hồng bản thân liền cùng Tứ Nhãn Tế quan hệ không tệ, nghe vậy cũng vui vẻ được làm một cái thuận nước dòng thuyền. 14K bây giờ nhân vật thực quyền đều đồng ý, coi như Cắt Chí Hùng phản đối cũng vô dụng, người đã già liền vô dụng, căn bản không có mấy người quan tâm Cắt Chí Hùng ý kiến. Cắt Chí Hùng sắc mặt tâm trầm, quay người trực tiếp đóng sập cửa về đến phòng. Cứ quyết định như vậy đi, chờ ta làm 14K đầu rồng, nhất định khiến mọi người hài lòng. Tứ Nhãn Tế nở nụ cười, trực tiếp hướng những người khác hứa hẹn. Sự tình nói xong, những đại lão này từng cái rời đi. Manh Trung Phi thường hài lòng, tiền tha cầm, sáng sớm hôm nay, Hạ Vĩ người liền đưa tới 5 triệu tiền mặt, tiền còn lại, chỉ chờ Trần Giang Hà bị giải quyết, cũng lập tức sẽ bị đưa tới. Tiền tha cầm, sự tình còn không cần hắn làm, nhất tiễn xong điêu. Tứ Nhãn Tế sở dĩ hôm nay bỗng nhiên muốn họp, đàm luận tuyển đầu rồng sự tình, chính là đêm qua hắn cho Tứ Nhãn Tế gọi điện thoại xui khiến. Điều kiện của hắn cũng rất đơn giản, về sau Tứ Nhãn Tế tại Vượng Giác phá dầu, hắn muốn bắt một thành. Chỉ cần Tứ Nhãn Tế đưa tiền, hắn liền duy trì Tứ Nhãn Tế làm đầu rồng. Manh Trung mở bảng giá không thấp, nhưng Tứ Nhãn Tế càng muốn làm hơn đầu rồng, cơ hội không chút cân nhắc đáp ứng. Về phần xử lý Trần Giang Hà, bất quá là lý do. Liền ngay cả Tứ Nhãn Tế cũng không nghĩ tới, Manh Trung chân chính điều kiện kỳ thật trốn ở chỗ này, hắn coi là Manh Trung là nhìn chúng Vượng Giác này một thành chất béo. Nay một thành chất béo, cũng phải đợi đến sang năm bình an vô sự đằng sau lại nói. Nếu là sang năm đằng sau tất cả mọi người một thân phiền phức, vậy cũng không cần sách những vật này. Hay là hiện tại liền có thể cầm tới tiền trọng yếu nhất. Đại lão, ta đưa ngươi. Tứ Nhãn Tế đạt đến mục đích, đắc chí vừa lòng, đẩy xe lăn, để Kê Hùng lên xe. A Mạnh, không cần phải để ý đến ta, sự tình xử lý xinh đẹp một chút, ngươi lập tức chính là 14K mới đầu rồng, ta Kê Hùng có thể nuôi dưỡng một cái mới đầu rồng đi ra, cũng coi là có mặt mũi. Kê Hùng ngồi vào trong xe, khoát tay áo. Đại lão, ngươi yên tâm, sự tình ta nhất định làm thật xinh đẹp, đưa đại lão trở về, trên đường cẩn thận một chút. Tứ Nhãn Tế gật gật đầu, đối với lái xe phân phó một tiếng. Lái xe đáp ứng một tiếng, lái xe rời đi. Tứ Nhãn hạng mục chi tiết đưa Kê Hùng rời đi, lập tức ngồi vào chính mình xe mẹ xe đét bên trong, đội xe một cỗ tiếp lấy một cỗ phát động, đuổi theo, rời đi nơi này. Đinh linh linh. Đội xe mới ra phát không lâu, Tứ Nhãn Tế điện thoại di động đống nhiên vang lên. Đại lão, điện thoại. Lớn Khang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cung cung kính kính đem điện thoại di động đưa trở về. Uy. Tứ Nhãn Tế kết nối điện thoại, tùy ý mở miệng. Là ta, Tô Long. Trong điện thoại vang lên Tô Long thanh âm. Long ca, chuyện gì? Tứ Nhãn hỏi đạo. A Mạnh, các ngươi họp, nói thế nào? Trên giang hồ tin tức thật thật giả giả, ngươi không nên tin, ta có thể cam đoan với ngươi, giết Hoàng Lãng Duy không phải Trần Giang Hà, các ngươi đừng làm loạn. Tô Long trầm giọng nói ra. Long ca, ngươi cũng quá coi thường chúng ta 14K chúng ta họp, làm sao có thể đàm luận loại chuyện nhỏ nhặt này, về phần Hoàng Lãng Duy là ai giết, ta không quan tâm, Hoàng Lãng Duy cũng không phải người của ta, ngươi nếu là lo lắng có người tìm cái kia Trần Giang Hà phiền phức, liền cho Manh Trung cứ gọi điện thoại. Tứ Nhãn Tê im mắng cười lạnh, đánh lên ha ha. Chương 854, Đinh Giao nữ nhân chương 854, Đinh Giao nữ nhân cái kia tốt nhất, Trần Giang Hà là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt, không nên động hắn. Tô Long chậm rãi nói ra. Long ca, ngươi là tiền bối, mặt mũi ta nhất định cho. Chúng ta về sau tại Du Tiêm Vượng liên hệ thời gian còn rất dài, còn nhiều thời gian. Tứ Nhãn Tế không mặn không nhạt cười nói. Ngươi nói như vậy, ta tin ngươi, còn có một việc, Lê Chí Cường. Tô Long không quá tin tưởng Tứ Nhãn Tế, nhưng hắn tin hay không Tứ Nhãn Tế, đều không trở ngại Tứ Nhãn Tế làm việc. Yên tâm, chuyên môn chi hổ Lê Chí Cường, ta lại đưa hắn về chuyên môn, cứ như vậy. Bốn mắt nói tỉ mỉ xong, tiện tay cúp điện thoại, cũng không phải là rất cho Tô Long mặt mũi. Tô Long nghe trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt âm trầm. Long thúc, Tứ Nhãn Tế là thế nào nói? Đỗ Liên Thuận lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đi vào phòng làm việc. Trong khoảng thời gian này trên giang hồ không yên ổn, Đỗ Liên Thuận một mực đi theo Tô Long bên người bảo hộ. Tô Long đến quyền quán, hắn ngay tại trong quyền quán luyện quyền. Đỗ Liên Thuận luyện quyền rất cố gắng, nhưng ở phương diện này, thiên phú cũng không cao. Hắn nói sẽ không đối với Trần Giang Hà động thủ, bất quá ta không tin hắn. Tô Long để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút nói ra ngươi an bài mấy người, nhìn chằm chằm Trần Giang Hà bên kia, không thể để cho hắn xảy ra chuyện, nếu không chúng ta đầu tư liền uổng phí. Mấy chục triệu đầu tư ném ra, Tô Long còn không có nhìn thấy hồi báo. Lúc này nhất định không thể để cho Trần Giang Hà xảy ra chuyện. Trần Giang Hà muốn xảy ra chuyện, cũng phải các loại bị hắn lợi dụng xong sau mới có thể ra sự tình. Hiện tại tuyệt không thể để tiểu tử này xảy ra chuyện. Minh Bạch. Đỗ Liên thuận nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Tứ Nhãn Tế trong đội xe, lão giả còn muốn quản chúng ta 14K sự tình, Khang Bê, giải quyết Trần Giang Hà sự tình, giao cho ngươi làm, ngươi muốn cái kế hoạch nói cho ta biết, cái này Trần Giang Hà có chút năng lực, chớ khinh thường, việc cần hoàn thành xinh đẹp một chút, duy nhất một lần giải quyết. Tứ Nhãn Tế ném điện thoại, cười lạnh một tiếng, thuận miệng ngồi đối diện tại chỗ ngồi kế bên tài xế lớn Khang phân phó một tiếng. Đại lao yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xinh đẹp. Lớn Khang gật gật đầu, Trần Giang Hà danh hảo, trong khoảng thời gian này tại Cửu Long bên này đều cũng rất vang. Làm xong nhọn Đông Bá Vương Lý Thái Long, 14K2 năm này đầu ngọn gió nhất kình đường chủ Hoàng Lãng Duy còn nghi vẫn còn giúp trợ Kim Tử cùng che tử thủ Loan Tử, phế bỏ quỷ tử thêm. Thương Giang trên giang hồ mãnh nhân vô số, nhưng giống như là mạnh như vậy xác thực không thấy nhiều. Bất quá mạnh ngưỡng người, bên người không có tiểu đệ, cũng là con cọp không răng. Chỉ cần chế định hảo kế hoạch, muốn giải quyết tiểu tử này cũng không khó lắm. 3 giờ chiều, Thẩm Diệu Du mang theo Trần Giang Hà đi vào Trung Hoàn, một nhà phong cách phi thường cao tiệm bán quần áo. Nhà này tiệm bán quần áo không nhỏ, không sai biệt lắm hẳn là có 300 bình tả hữu. Tại tấc đất tấc vàng Hà bên trong sống đạo có thể mướn lớn như vậy cửa hàng kinh doanh, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nơi này một năm tiền thuê sẽ không thấp hơn Du Tiêm Vượng rất nhiều sản đêm một năm tiền thuê. Trần Giang Hà ánh mắt quét qua, chú ý tới đường phố đối diện cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu đen xe Benz. Cái kia xe con bảng số xe, cùng Trần Giang Hà lần trước tại Thanh Sơn đạo hạng nhà biệt thự chỉ kém một chữ số, chiếc xe kia là Lâm Giang tỏa giá. Chiếc xe kia bảng số xe là NS1031, chiếc xe này bảng số xe là NS1032. Có trùng hợp như vậy. Trần Giang Hà giả bộ như dáng vẻ lơ đãng hướng bên kia nhìn thoáng qua, còn chứng kiến hai cái mặc đồ tây đen nam nhân ngay tại xe cách đó không xa uống vào cà phê. Thẩm tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Hai người tiến vào trong tiệm, một người mặc màu làm nữ sĩ Âu phục, ngoài 30, nhìn khôn khéo giả dặn nữ nhân cấp tốc tiến lên đón. Lý kinh lý, thay ta bạn trai chọn hai bộ Âu phục, muốn cấp bậc cao một chút. Thẩm Diệu Du hiển nhiên nhận biết nữ nhân này, thuận miệng phân phó một câu. Đúng vậy, Thẩm tiểu thư, A Lệ, mang vị tiên sinh này đi xem Âu phục, đến A Khu. Lý kinh lý đáp ứng một tiếng, kêu một cái cô bán hàng tới. Tiên sinh. Tiểu thư, mời tới bên này. Tướng mạo xinh đẹp cô bán hàng phi thường chuyên nghiệp mang theo hai người tới cửa hàng A Khu chọn lựa Âu phục. Trần Giang Hà hướng trong tiệm nhìn thoáng qua, phát hiện tiệm này đã lắp đặt giám sát. Tiệm này thật đúng là cấp cao cửa hàng, đầu năm nay liền ngay cả ngân hàng cũng không phải đều lắp đặt giám sát, một bộ phận ngân hàng, tuyệt đại đa số tiệm vàng đều không có lắp đặt giám sát. Rất nhiều người thậm chí không biết máy giám sát là cái gì. Rất nhiều người chỉ ở trong phim ảnh gặp qua máy giám sát. Tiệm này vậy mà lắp đặt, không đơn giản. Trần Giang Hà, Thẩm Diệu Du. Cùng lúc đó, ngay tại tiệm này nơi hẻo lánh phòng thử áo phía sau một chỗ trong cửa ngầm, một cái toàn thân trần trùng trục nữ nhân chính nằm nghiêng ở trên giường, vẻ mặt hưởng thụ lấy một đôi song bảo thai mẫu nam phục thị. Nữ nhân trên người thấm mồ hôi hiển nhiên vừa mới trải qua một phen đại chiến. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh máy vi tính, bỗng nhiên nheo mắt lại. "Đinh Tạ, thế nào?" Một cái mẫu nam từ nữ nhân trên chân ngẩng đầu, định ngọt nhìn xem nữ nhân. Nếu như Lâm Giang ở chỗ này, lập tức liền có thể nhận ra, nữ nhân này thỉnh lình chính là muốn cho hắn sinh con Đinh Dao. Bất quá nhìn tình huống này, nếu là thật để Đinh Dao sinh đứa bé, chỉ sợ ngay cả Đinh Dao chính mình cũng không dám khẳng định hai tử này đến cùng là ai. Tiếp tục là ngươi, bớt lo chuyện người. Đinh Dao nâng lên đùi ngọc thon dài, trực tiếp giẫm tại mẫu nam trên khuôn mặt. Mẫu nam vội vàng định nọt tiếp tục công việc. Tiểu tử này thật đúng là cùng Thẩm Diệu Du có một chân. Đinh Dao hí mắt nói một mình, nhìn giám sát bên trong hai người thân mật bộ dáng, muốn nói hai người bọn họ không có một chân, Đinh Dao không tin, Hạng Vĩ khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu tử này gan to bằng trời, lại có thực lực, tương lai cùng Hạng Vĩ đấu, nếu như có thể không chết, nói không chừng thành tựu tương lai bất khả hà lượng. Đinh Dao ánh mắt lóe lên một cái, nàng đời này chính là dựa vào nam nhân trèo lên trên, gặp được có tiềm lực nam nhân, liền muốn sớm đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, nàng trước đó ý đồ thông đồng Trần Giang Hà, khả Trần Giang Hà lại bất vi sở động. Có lẽ, Trần Giang Hà không thích nàng dạng này. Không thích nàng dạng này, vậy liền đổi một loại phong cách, những năm này, dưới tay nàng nuôi cô nương cũng không ít, đều là bí mật của nàng vũ khí. Đinh Dao suy tính một hồi, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, phân phó một tiếng. Cái này không sai. Phía trước, Thẩm Diệu Du giúp Trần Giang Hà chọn lựa một bộ cấp cao Âu phục, thay đổi Âu phục, Trần Giang Hà khí chất lập tức biến khác biệt. Trần Giang Hà vốn là dáng dấp không sai, một thay đổi Âu phục, lập tức có một loại tuổi trẻ tài cao, thanh niên tài tuấn cảm giác, khí chất lập tức liền biến không giống bình thường. Lại phối hợp anh tuấn tướng mạo, thỏa thỏa chính là một vị mỹ nam tử. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Thật là đẹp trai. Liền ngay cả Thẩm Diệu Du cũng không nhịn được con mắt tỏa sáng. Cũng không tệ lắm. Trần Giang Hà chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình, xác thực có mấy phần thay đổi bộ mặt cảm giác. Hắn trước kia chưa bao giờ chú trọng qua cách ăn mặc đúng là tương đối biết ngoáy. Thẩm tiểu thư, xin mời uống nước. Đúng lúc này, A Lệ bưng hai chén nước tới, đúng lúc Thẩm Diệu Du quay người, A Lệ tay bỗng nhiên đụng phải Thẩm Diệu Du, một chén nước lập tức có một bộ phận vẩy vào Thẩm Diệu Du trên quần áo. Thẩm tiểu thư, có lỗi với, có lỗi với. Tiểu Lệ tựa hồ bị hù dọa vội vàng một mặt sợ hãi cúi cung xin lỗi. Tính toán, cầm cái máy sấy, giúp ta thổi một chút. Thẩm Diệu Du nguyên bản nổi giận hơn, thấy được nàng cái dạng này, chỉ là nhíu mày, cũng không đối nàng phát cáu. Thẩm tiểu thư, phòng vệ sinh bên kia có máy sấy, ta mang ngài đi. Tiểu Lệ vội vàng mang theo Thẩm Diệu Du hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Giang Hà, ngươi lại tuyển hai bộ. Thẩm Diệu Du lúc rời đi còn về đầu dặn dò một tiếng. Tiên sinh, bộ này Âu phục thật thích hợp ngài, ngài trời sinh chính là móc treo quần áo, bộ này Âu phục xuyên tại ngài trên thân quá vừa người. Lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào đống nhiên từ Trần Giang Hà sau lưng vang lên. Trần Giang Hà quay đầu, lập tức cảm giác một trận kinh diễm. Phía sau hắn không biết lúc nào xuất hiện một người mặc tiệm này chế ngự nữ hài. Nữ hài này ghim một bím tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy cân xứng. Nàng dáng dấp phi thường xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, thanh thuần tịnh lệ, toàn thân đều rào rạt ra một loại thanh xuân ngọt ngào khí tức, thỏa thỏa một cái mỹ nhân thanh thuần. Dù là Trần Giang Hà thường thấy mỹ nữ, cũng cảm giác có chút kinh diễm. Nữ hài này hình dạng dáng người không thua Lâm Tư Tư. Một nhà tiệm bán quần áo vậy mà cất giấu mỹ nhân như vậy, mỹ nữ này không đi TVB có chút lãng phí. Thơ Mây. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua nữ hài này trước ngực minh bài, trên minh bài chỉ biết lấy Thơ Mây hai chữ. Tiên sinh, ta gọi Lâm Thi Vân, ngài muốn nhìn cái gì quần áo, ta đến giúp ngài. Lâm Thi Vân trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Trần Giang Hà gật gật đầu, quay người tiếp tục chọn lựa Âu phục. Lâm Thi Vân đi theo bên cạnh hắn, phục vụ dị thường chú đáo. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Diệu Du từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Trần Giang Hà bên người vậy mà xuất hiện một cái phi thường thanh thuần xinh đẹp nữ sinh, nàng liễu mi hơi nhíu, ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp, tăng tốc bước chân đi tới. Tiểu Lệ, nàng là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Thẩm Diệu Du nhíu mày hỏi. Thẩm tiểu thư, đây là Thơ Mây, trong tiệm chiêu mới mời ngài, nếu là không ưa thích, ta để nàng đi chiêu đãi khách nhân khác. Tiểu Lệ vội vàng nói. Thẩm tiểu thư. Lâm Thi Vân giống như là bị hù dọa một dạng, tay chân luống cuống đứng ở một bên, điềm đạm đáng yêu. Không cần, nàng muốn chiêu đãi liền để nàng chiêu đãi tốt. Thẩm Diệu Du thần sắc bình thản, cái này Lâm Thi Vân đúng là cái mỹ nhân, nhưng nói hình như ai không phải cái đại mỹ nhân giống như. Thẩm Diệu Du nếu như không phải là bởi vì dáng rất đẹp đặc biệt, Hạ Vĩ cũng sẽ không đối với nàng như vậy để bụng, tả hữu bất quá là thương nghiệp thông gia mà thôi, cùng lắm thì tất cả chơi tất cả. Thương Giang có rất nhiều gia tộc đều là dạng này, giữa phu thê căn bản không có tình cảm, bình thường đều là tất cả chơi tất cả, ai cũng không lẫn nhau can thiệp. Sinh hải tử đằng sau muốn làm thân tử xem xét, là thân sinh mới có tư cách tiến vào gia tộc, không phải thân sinh hung ác một điểm trực tiếp xử lý sạch, không đủ hung ác, hoặc là nhà gái quá cường thế chính là đưa tiễn xong việc. Dưới đáy mặt trời không có nhiều chuyện mới mẻ, Thương Giang rất nhiều nhà phú hào đỉnh tàng ô nạc cấu, thực sự hiểu rõ đằng sau mới khiến cho người biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Thẩm Diệu Du mặc dù không có đem Lâm Thi Vân đuổi đi, nhưng giúp Trần Giang Hà mua quần áo tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít, không đến nửa giờ, liền chọn lựa ba bộ Âu phục. Ba bộ Âu phục tiếp cận 200. Không không không, quý để Trần Giang Hà đều có chút tắt lưới, dựa theo bằng thành hiện tại bình quân tiền lương tính, người bình thường muốn 20 năm tiền lương mới đủ mua cái này ba bộ Âu phục. Chương 855, tin tức chương 855, tin tức Thẩm tiểu thư, Trần tiên sinh, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lâm Thi Vân đem hai người đưa đến ngoài tiệm, đứng tại cửa tiệm đưa mắt nhìn hai người lên xe. Nàng đứng tại cửa tiệm, lập tức hấp dẫn không ít qua đường nam nữ ánh mắt, không chỉ là nam nhân bị hắn hấp dẫn, liền ngay cả đi ngang qua nữ nhân cũng bị nàng hấp dẫn. Nữ nhân này, đúng là cái cực phẩm. Có nhìn, có gì đáng xem? Thẩm Diệu Du cắn môi, bất mãn tại Trần Giang Hà trên lưng dùng sức vặn một cái. T. Trần Giang Hà lập tức hít sâu một hơi, nương môn này ra tay quá độc ác. Cũng không phải hắn bạn gái, quản rộng như vậy. Bất quá, Trần Giang Hà thật đúng là không phải là bị Lâm Thi Vân hấp dẫn. Thương Giang dạng gì tuấn nam mỹ nữ, thanh niên tài tuấn không có, lấy Lâm Thi Vân cái này tướng mạo dáng người, dựa vào cái gì liền đối với Trần Giang Hà xung xoe. Trần Giang Hà cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị sắc đẹp choáng váng đầu góc nam nhân. Tiệm này lao bản ngươi có biết hay không? Trần Giang Hà đội vàng bắt lấy Thẩm Diệu Du tay. Họ Đinh, gọi Đinh Giao, cũng là mỹ nhân, làm sao, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi biết, để cho ngươi lớn nhỏ ăn sạch. Thẩm Diệu Du mắt liếc thấy Trần Giang Hà. Nguyên lai là nàng. Trần Giang Hà nheo mắt lại, cười lạnh. Lần này hắn thì càng có thể xác định, Lâm Thi Vân xuất hiện không phải trùng hợp, có thể là được căn bài. Mục đích, đơn giản là Đinh Giao muốn tại Trần Giang Hà bên người cắm một cây cái đinh. Hiện tại song phương mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng tương lai liền chưa hẳn. Đồng thời, Đinh Giao người này rất có dạ tâm, đem Lâm Giang thay thế, chưa hẳn liền có thể thỏa mãn dạ tâm của nàng. Nữ nhân này, rất có thể là tại sớm bố cục. Người biết Đinh Giao? Thẩm Diệu Du mày liễu dựng lên, hầu nghi nhìn xem Trần Giang Hà, nàng vẫn thật không nghĩ tới, Trần Giang Hà vậy mà thật nhận biết Đinh Giao. Đinh Giao nữ nhân này mặc dù ta không hiểu rõ lắm, bất quá nàng không đơn giản, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Ta biết, Đinh Giao là mới nghĩa an trước đại tổng quản Lâm Giang nữ nhân, ta gặp qua nàng, nữ nhân này xác thực không đơn giản. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Đinh Giao cùng Tô Long quan hệ. Có một số việc, Thẩm Diệu Du biết quá nhiều đối với nàng không có gì tốt chỗ. Nàng cũng không cần biết nhiều như vậy. Lâm Giang, lao đầu kia. Thẩm Diệu Du giật nảy cả mình, nàng đương nhiên biết Lâm Giang là ai. Những người này ở đây Hương Giang vẫn rất có danh tiếng. Thẩm Diệu Du biết Lâm Giang đã hơn 60 hoàn toàn chính là một lão đầu mà Đinh Giao không biết có hay không 30 tuổi, hai người niên kỷ đều kém có chừng 30 tuổi. Lâm Giang khi Đinh Giao cha đều trông có vẻ già. Không nghĩ tới Đinh Giao lại là Lâm Giang nữ nhân. Nữ nhân này là thật có phế lực, bên dưới phải đi cái kia miệng a, nếu không, Đinh Giao không có tiền không có thế, lấy cái gì mở tiệm này? Trần Giang Hà thản nhiên nói. Làm chuyện gì, đều là có đại giới. Tiệm này phía sau cũng là có đại giới. Ngươi có phải hay không hoài nghi cái này Lâm Thi Vân là Đinh Giao cố ý an bài? Thẩm Diệu Du cực kỳ thông minh, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. 89/10, Đinh Giao là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, ta sẽ không nhỏ nhìn nàng. Trần Giang Hà đối với Đinh Giao kỳ thật không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ bằng Đinh Giao có thể tại Lâm Giang bên người đợi nhiều năm như vậy, một mực không có bị đuổi đi, đã nói lên nữ nhân này có lắm thủ đoạn. Hôm nay trùng hợp như vậy, Thẩm Diệu Du đụng phải chén nước bị dẫn đi, nữ nhân này liền xuất hiện. Mà trùng hợp tiệm này lại là Đinh Giao mở. Nếu như một sự kiện có quá nhiều trùng hợp, vậy nó liền nhất định không phải trùng hợp. Chuyện ngày hôm nay quả thật có chút kỳ quái. Thẩm Diệu Du như có điều suy nghĩ gật đầu. Muốn biết nữ nhân này là bị cố ý an bài hay là chỉ là một cái trùng hợp, nhìn nàng đằng sau có thể hay không liên lạc ta liền biết, nếu như nàng chủ động liên lạc ta, còn lách qua ngươi, vậy liền nhất định là cố ý an bài. Trần Giang Hà cười nói, có đạo lý, cha ta nói nữ nhân càng xinh đẹp, càng là lại gần người, chính ngươi cẩn thận chút. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Thẩm Diệu Du vẫn là không nhịn được trắng Trần Giang Hà một chút. Cha mẹ ngươi quan hệ không tốt. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Du. Ly hôn rất nhiều năm, mẹ ta đi Mỹ Quốc, nơi đó có một cái nàng bạn học cũ, Thanh Mai Trúc Mã, ta đã có nhiều năm chưa thấy qua nàng. Thẩm Diệu Du thản nhiên nói. Năm đó Thẩm Diệu Du mẫu thân vốn là không có cơ hội sách ly hôn, trùng hợp khi đó bị nàng phát hiện, Thẩm Diệu Du phụ thân ở bên ngoài không chỉ có người, tiểu tam còn mang thai, nàng thuận nước đẩy thuyền đưa ra ly hôn, phi thường quyết tuyệt rời đi Lương Giang. Khi đó Thẩm Diệu Du còn không có 20 tuổi. Mỹ Quốc. Trần Giang Hà ánh mắt trầm xuống, mẹ hắn mang theo muội muội cũng tại Mỹ Quốc, hắn đã nhiều năm không có các nàng tin tức. Cái này Mỹ Quốc, hắn sớm muộn cũng muốn đi một chuyến, nhìn xem nơi đó có phải thật vậy hay không, cứ như vậy tốt, để nhiều người như vậy chèn phá đầu đi qua. Lão bản, có người để mắt tới chúng ta, nhìn không giống như là lần trước người. Trần Giang Hà trong xe bộ đàm bỗng nhiên vang lên, bên trong truyền đến Lưu Viễn Sơn thanh âm. Cẩn thận một chút. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến 14K bên kia đã mở xong hội, trên giang hồ tạm thời còn không có tiếng gió chuyển tới, nhưng liên quan tới Trần Giang Hà xử lý Hoàng Lãng Duy tin tức càng truyền càng liệt. 14K rất có thể lại trả thù hắn. Điểm này, không thể không phòng. Minh Bạch. Lưu Viễn Sơn cầm bộ đàm trả lời một câu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa xe. Làm sao, lại rước lấy phiền phức? Thẩm Diệu Du đột nhiên hỏi. Vừa vặn có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, công ty của chúng ta có một nhóm người muốn tới đây, giấy thông hành không tốt lắm xử lý, ngươi có biết hay không người, có thể hay không hỗ trợ khơi thông một chút, tiêu ít tiền cũng không quan trọng. Trần Giang Hà khẽ lắc đầu, cũng không có sách 14K cùng Hoàng Lãng Duy sự tình. Ngươi đem danh tự cùng số thẻ căn cước hàng một cái biểu giao cho ta, bình thường trình báo, ta giúp ngươi xử lý. Thẩm Diệu Du trực tiếp đáp ứng, chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải là việc khó gì. Vậy liền cảm ơn, gần nhất hai ngày này có chút việc, liền không mời ngươi ăn cơm đi, ta trước đưa ngươi trở về. Trần Giang Hà trực tiếp mang Thẩm Diệu Du trở về, hàng một phần danh sách giao cho Thẩm Diệu Du, đồng thời còn cầm một khoản tiền, không trả tiền Thẩm Diệu Du không muốn, nói là các loại làm xong việc lại nói. Xong việc đằng sau, mới đem Thẩm Diệu Du đưa về đỉnh núi tạm biệt thự. Cẩn thận một chút, đừng chết. Bên ngoài biệt thự, Thẩm Diệu Du ôm lấy Trần Giang Hà, hung hăng hôn một chút, lúc này mới quay người rời đi. Trần Giang Hà nhìn xem Thẩm Diệu Du bóng lưng, lắc đầu lau miệng bên trên dấu son môi. Giang hồ nhi nữ, giống như là Thẩm Diệu Du tính cách như thế thoải mái thật đúng là hiếm thấy. Đi. Ngồi trở lại trong xe, Trần Giang Hà sắc mặt dần dần ngưng trọng. Phía sau nhìn chằm chằm chúng ta có mấy người. Trần Giang Hà ngồi vào Lưu Viễn Sơn bọn hắn trong chiếc xe kia. Ba người, không giống như là chuyên nghiệp, chí ít không có lần trước người theo dõi chuyên nghiệp. Lưu Viễn Sơn ánh mắt lăng lệ, điều chỉnh vừa xuống xe ở giữa kính chiếu hậu. Hạ Vĩ người sẽ không như thế không chuyên nghiệp. Trần Giang Hà nheo mắt lại, Hạ Vĩ làm việc không có như thế nghiệp dư, gia hỏa này có đầu não, có thủ đoạn, càng có tiền hơn, có tài nguyên, không có khả năng tìm một chút như thế nghiệp dư người đến làm việc. Lão bản, đó là ai người? Hướng Phi vừa lái xe, một bên nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Phía sau người theo dõi sát thực rất không chuyên nghiệp, bọn hắn tự cho là ẩn nấp, trên thực tế theo dõi năng lực sức sẹo không gì sánh được, khắp nơi đều là sơ hở. So trước đó người theo dõi kém xa. 14K. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, hiện tại khả năng để mắt tới người của chúng ta, hoặc là Hạ Vĩ người, hoặc là cảnh sát người, hoặc là chính là 14K người, 14K người muốn tìm phiền phức của chúng ta. 14K đông đảo đại lao tại Nguyên Lãng họp, lúc họp nhất định có người để Hoàng Lãng Duy sự tình, có người muốn mượn Hoàng Lãng Duy sự tình tìm Trần Giang Hà phiền phức. Nhìn sát thực giống như là cổ hoặc tử. Lưu Viễn Sơn thấp giọng nói: "Lão bản, làm sao bây giờ? Muốn hay không thu thập bọn hắn, hỏi bọn họ một chút lai lịch?" Hướng Phi hỏi: "Không cần, về trước đi." Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu, ra hiệu đội xe trực tiếp trở về, cũng không để ý tới phía sau người theo dõi. Phía sau xe tải còn không biết mình đã bị phát hiện, lái xe lén lén lút lút đi theo. Bọn hắn theo dõi kỹ xảo đều là tại trong phim học sức sẹo không gì sánh được. Điều, đại lục kia tử thật đúng là diễm phúc không cạn, ngay cả hạng vị nữ nhân đều có thể chơi. Xe tải đi theo trở lại bước giác, trong xe của hoặc tử nhìn thấy Trần Giang Hà bọn hắn trở lại lầu nhỏ, một cái của hoặc tử hâm mộ không gì sánh được nói. Đây chính là mới nghĩa an cao tầng nữ nhân, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, ai không muốn qua quà chơi lại tổ nghiện. Hạng vĩ ngay cả cái này đều có thể nhịn, ta nhìn hắn cũng chính là con rùa đen rút đầu. Lái xe của hoặc tử cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Mới nghĩa an không được, các loại đại lão làm đầu rồng, chúng ta 14K sớm muộn đem du tiêm vượng tất cả đều đánh xuống. Mấy cái của hoặc tử trong xe nghị luận ầm ĩ, bọn hắn là Lớn Khang tâm phúc thủ hạng, Lớn Khang đã cùng bọn hắn nói, chỉ cần đại lão làm xong Trần Giang Hà, là Hoàng Lãng Duy báo thủ, 14K bên trong đông đảo đại lão, nguyên lão đều sẽ duy trì hắn thượng vị, tiếp nhận vị trí lão đại. 14K bên trong bình thường cổ hoặc tử còn không biết chuyện này, nhưng lớn Khang Tâm Phúc nhân mã đã biết. Cùng lúc đó, tại vượng rắc một gian mạt trược thất, Hứa Cao Chính mang theo hai cái tiểu đệ ân cần làm việc vặt hỗ trợ. Căn này mạt trược thất là lớn Khang một tên thủ hạ, tên hiệu gọi Hắc Tử người mở. Cái này Hắc Tử tại lớn Khang thủ hạ không tính có thể đánh, nhưng rất có đầu não, rất biết kiếm tiền, tứ nhãn tế người một khống chế vượng rắc, hắn ngay tại vượng rắc mở nhà này quán mạt trược, đem trước đó phỉ tử Khôn Sinh ý đều đoạt lại. Căn này mạt trược thất lớn Khang một phân tiền không có ra, nhưng Hắc Tử cho hắn tính toán 3 thành cổ. Hứa Cao cùng Hắc Tử trước đó liền nhận biết, song phương có chút giao tình, hiện tại tứ nhãn tế đã dẫm vào vượng rắc, lớn Khang lại trở thành tứ nhãn tế trước mặt hồng nhân, Hứa Cao tự nhiên mà vậy liền cùng Hắc Tử lui tới thường xuyên một chút. Nhìn thấy Hắc Tử trở lại mặt trước thất, Hứa Cao lập tức nên đón tiếp lấy. "Hắc Tử, có gì vui sự tình, cao hứng như vậy?" Hứa Cao giả bộ như lơ đãng hỏi. "Ta đại lão lập tức liền muốn thượng vị, nói không chừng về sau vượng rắc chi hổ chính là ta đại lão đại lao thượng vị, chúng ta những tiểu đệ này tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên." Hắc Tử nhìn hai bên một chút, nhẹ giọng nói. "Đại lão muốn đem vượng rắc giao cho Khang ca." Hứa Cao trong lòng giật mình, giả bộ như ngạc nhiên hỏi. "Ân, các đại lão hôm nay họp, trong xã đoàn đại nhân bọn nói, chỉ cần đại lão giải quyết Trần Giang Hà, là Hoàng Lãng Duy báo thủ, liền duy trì hắn làm đầu rồng. Đại lao đem chuyện này giao cho Khang ca làm." Chương 856, ứng đối chương 856, ứng đối bá. Hứa Cao sắc mặt đột nhiên đại biến. "Ngươi thế nào?" Hắc Tử nhìn ra Hứa Cao sắc mặt không đúng. "Ta quá kích động, Hắc Tử, Khang ca làm vượng giác chi hổ, ngươi khẳng định cũng có thể lên vị, đến lúc đó đừng quên kéo huynh đệ một thanh." Hứa Cao lập tức điều chỉnh sắc mặt, giả bộ như kích động bộ dáng bắt lấy Hắc Tử bả vai nói ra. "Yên tâm, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, về sau ta có chỗ tốt, khẳng định quên không được ngươi." Hắc Tử tâm tình cũng phi thường tốt. Tựa như Hứa Cao nói một dạng, các loại lớn Khang làm vượng giác chi hổ, bọn hắn những này lớn Khang Tâm Phúc tiểu đệ, khẳng định cũng uy phong. Đến lúc đó tại vượng giác mở mười mấy gian mặt trước thất, lại mở hai cái sòng bạc ngầm, khẳng định kiếm lợi lớn. Hắc Tử nở nụ cười tiến vào mặt trước thất, Hứa Cao sắc mặt lại dần dần khó coi. "Đại lão, ngươi đi đâu?" Hứa Cao do dự một chút, trực tiếp hướng quán mặt trước bên ngoài đi đến, hắn hai tên tiểu đệ vội vàng đuổi theo. "Ta đi mua bao thuốc, các ngươi không cần đi theo." Hứa Cao phất phất tay, không có để cái kia hai tên tiểu đệ đi theo. Hứa Cao từ quán mặt trước đi ra, đi vào phụ cận một nhà tiểu điếm, hắn móc ra một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sắc mặt do dự bất định. Tứ nhãn tế chỉ cần làm xong Trần Giang Hà liền có thể làm đầu rồng, vô luận như thế nào, tứ nhãn tế đều khó có khả năng buông tha Trần Giang Hà, mặc kệ Hoàng Lãng Duy có phải hay không Trần Giang Hà xử lý đều không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Giang Hà ngăn cản tứ nhãn tế đường. Trần Giang Hà mặc dù lợi hại, nhưng như thế nào có thể là tứ nhãn tế vị này 14K chữ đức chồng người nói chuyện đối thủ? Nếu là Trần Giang Hà chết chắc, hắn hiện tại cho Trần Giang Hà báo tin, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tương lai cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Nếu là tương lai chuyện này bị điều tra ra, 14K cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hứa Cao hung hăng hút thuốc, do dự, không biết nên không nên cho Trần Giang Hà gọi điện thoại mật báo. Trước kia không ai đem ta Hứa Cao coi ra gì, cũng không ai để mắt ta Hứa Cao, chỉ có Trần Giang Hà chịu cho ta một cái cơ hội. Khói, bị Hứa Cao mấy ngụm liền rút mất một nửa. Hứa Cao nghĩ đến lần kia hắn đi tìm Trần Giang Hà trực tiếp cho hắn 100,000 thời điểm. Hắn đi theo phỉ tử Khôn lâu như vậy, tính tiền trở về, phỉ tử Khôn tiền đều muốn lặp đi lặp lại kiểm kê, $100 Hồng Kông cũng không thể thiếu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như là Trần Giang Hà như thế, trực tiếp ném cho hắn 10 vạn khối tiền để hắn đi làm việc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy hắn Hứa Cao giá trị nhiều tiền như vậy. "Cho ta cầm bao thuốc." Hứa Cao mua một gói thuốc lá, cấp tốc đi đến ngõ hẻm nhỏ, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. "Đại lão, xảy ra chuyện, tứ nhãn tê muốn đối phó ngươi, trên giang hồ nói ngươi giết Hoàng Lãng Duy, 14K đông đảo đại lão nhất trí quyết định, chỉ cần tứ nhãn tê giải quyết ngươi, là Hoàng Lãng Duy báo thủ, liền để hắn làm xuống một nhiệm kỳ đầu rồng." Điện thoại vừa tiếp thông, Hứa Cao ngựa khí dồn dập nói ra. "Cái gì?" Trần Giang Hà con ngươi đột nhiên co vào đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại cùng tứ nhãn tế thượng vị làm đầu rồng móc nối, hai chuyện này phụ lên câu, sự tình liền phiền toái. "Đại lão, bốn mắt cẩn thận oan thủ cay, ngươi coi chừng." Hứa Cao nghe được ngoài ngõ nhỏ có tiếng bước chân văng lên, vội vàng cúp điện thoại. Đem điện thoại hướng trong túi một thăm dò, cấp tốc kéo ra khóa kéo đổ nước. "Đại lão, không có sao chứ?" Dưới tay hắn một tên tiểu đệ thăm dò nhìn lại. "Ta điểu, chưa thấy qua đại lão đi tiểu." Hứa Cao sắc mặt tối sầm, trực tiếp chửi ầm lên. "Đại lão, có lỗi với." Tiểu đệ kia một mặt xấu hổ, đội vàng rụt đầu. Hứa Cao âm trầm mặt, lạnh lùng hướng bên kia nhìn thoáng qua. "Vương Giác, Tứ Hải tập đoàn Hương Giang phân công ty lầu nhỏ. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Phi gặp Trần Giang Hà vẻ mặt nghiêm túc cúp điện thoại, lập tức hỏi. Bốn mắt nghĩ lại thượng vị làm 14K mới đầu rồng, 14K nguyên lão đáp ứng, chỉ cần hắn có thể thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, xử lý ta, liền duy trì hắn thượng vị. Trần Giang Hà ngữ khí ngưng trọng nói ra. Câu nói này nói chuyện, trong phòng làm việc mọi người sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Mọi người đến Hương Giang đã có một đoạn thời gian, đối với Hương Giang tình huống, xem như hiểu khá rõ 14K tứ nhãn tế binh hùng tướng mạnh, có thể từ Tô Long trong tay cắn xuống một miếng thịt. Chiếu cấu nguyên lãng địa bàn đồng thời, còn có thể đánh Tô Long chỉ có thể cùng hắn đàm phán, đem vượng rắc nhường ra đi. Tứ nhãn tế thực lực còn tại Tô Long phía trên. Thực lực của hắn muốn so Tô Long còn mạnh hơn 2 điểm. Đồng thời vì vị trí lão đại, hắn nhất định sẽ toàn lực đối phó Trần Giang Hà. đây tuyệt đối là một cái đại phiền toái, là so trêu chọc Hạng Vĩ càng thêm lớn phiền phức. Mượn đao giết người, Hạng Vĩ hảo thủ đoạn a. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, nói một mình. Hắn hiện tại đã hiểu được, đây hết thảy chủ sự sau màn cũng đều là Hạng Vĩ. Hạng Vĩ đầu tiên là canh chừng, nói Hoàng Lãng Duy là bị hắn Trần Giang Hà xử lý, đằng sau hẳn là tìm 14K nguyên lao đàm luận, mọi người đều biết bốn mắt nghĩ lại thượng vị, mà Cắt Chí Hùng không chỉ có giả, thực lực cũng không được. Chỉ cần có nguyên lão nguyện ý duy trì tứ nhãn tế thượng vị làm đầu rồng, tứ nhãn tế nhất định sẽ không cự tuyệt. Tứ nhãn tế binh hùng tướng mạnh, lại có nguyên lão duy trì, đến lúc đó tìm lý do đàm luận một cái điều kiện, chuyện này tự nhiên là thành. Hoàng Lãng Duy là manh trung người, manh trung cũng giả, đối với làm đầu rồng không có hứng thú, chỉ muốn đòi tiền, Hạng Vĩ tiêu ít tiền liền có thể để manh trung giúp hắn nói chuyện. Manh trung rất có thể là thu Hạng Vĩ tiền, lấy giải quyết Trần Giang Hà, thay Hoàng Lãng Duy báo thủ làm điều kiện, quay đầu lại duy trì tứ nhãn tế thượng vị. Manh trung là 14K một cố khác thế lực lớn, hắn duy trì tứ nhãn tế thượng vị, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Sau khi chuyện thành công, manh trung đến tiền, tứ nhãn tế gọi tên, Hạng Vĩ đạt tới mục đích, mỗi người đều có thu hoạch, một công ba việc, duy nhất cần trả giá thật lớn chính là Trần Giang Hà. Đi ra lăn lộn quả nhiên là cần phải trả. Trần Giang Hà giết Hoàng Lãng Duy, thần không biết, quỷ không hay, không ai biết Hoàng Lãng Duy là bị hắn giết có thể quanh đi còn lại, Trần Diệu Hưng vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hiện tại món nợ này hay là tính tới Trần Giang Hà trên đầu. Có đôi khi vận mệnh bật này, thật sự là không thể nắm lấy, ngay cả Trần Giang Hà nhất thời đều có chút hoảng hốt. Lão bản, phải sớm tính toán. Lưu Viễn Sơn sắc mặt nghiêm túc nói. Ta biết, ta đánh trước điện thoại. Trần Giang Hà suy tính một hồi, xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, chậm rãi rút hai cái, sau đó cho Tô Long gọi một cú điện thoại. Long thúc, xảy ra chuyện bốn mắt nghĩ lại giết ta. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà cấp tốc đem sự tình nói một lần. Ta hoài nghi chuyện này là Hạng Vĩ ở sau lưng dở trò quỷ. Hạng Vĩ? Tô Long nghe chút, lập tức hít sâu một hơi. Hạng Vĩ thủ đoạn này thật sự là đủ hung ác, hơn nữa còn có thể lợi dụng mặt khác câu lạc bộ giúp hắn làm việc. Gia hỏa này thủ đoạn đủ hung ác, đủ độc ác, cũng thật lợi hại. Hạng Vĩ đủ thông minh, lại có Lâm Giang lão giang hồ này hộ giá hộ tống, hai người phối hợp uy hiếp quá lớn. Hiện tại Hạng Vĩ bị nữ nhân ảnh hưởng tới phán đoán, đem mục tiêu chủ yếu đều đặt ở Trần Giang Hà trên thân. Một khi Trần Giang Hà chết, Hạng Vĩ tập trung tinh lực đối phó hắn, hắn thật đúng là không nhất định có thể ứng đối. Trần Giang Hà cái bia này không thể đổ. Trần Giang Hà khẽ đảo, liền đến phiên hắn. Trần Sinh, ngươi có ý nghĩ gì? Những ý niệm này tại Tô Long trong đầu nhất chuyển, Tô Long lập tức hỏi. Long thúc, ta tại Hương Giang nhân thủ không đủ, ngươi an bài một chút người, giúp ta nhìn chằm chằm tứ nhãn tế. Trần Giang Hà nói ra. Không có vấn đề, ta sẽ an bài người, nhìn chằm chằm tứ nhãn tế nhân mã. Tô Long gật đầu đáp ứng. Mặt khác ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại thương lượng. Trần Sinh, ngươi đợi tại Vượng Giác không an toàn, Vượng Giác hiện tại là tứ nhãn tế địa bàn, thật xảy ra chuyện, ta chưa hẳn tới kịp đi giúp ngươi, ta bên này có thể tạm thời cho ngươi cung cấp một cái chỗ ở, hoặc là ngươi trực tiếp đi Tiêm Sa chớ hội sở, nơi đó là địa bàn của chúng ta, dù sao cũng so đợi tại Vượng Giác an toàn một chút. Tô Long nuốt nuốt mi tâm, đề nghị. Ta suy nghĩ một chút. Trần Giang Hà không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng không muốn đi Tô Long chẳng tử, một khi hắn đi qua, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận khả năng đều sẽ có một ít ý nghĩ, dù Tiêm Vượng không nhỏ, nhưng mánh nhân quá nhiều lời nói, khó tránh khỏi sẽ có một chút xung đột. Muốn đi, cũng là đi Tiêm Sa chớ hội sở nơi đó. Hội sở trên lầu liền có nhà trọ, trước tiên có thể thuê một chút nhà trọ, thuận tiện quản lý một chút hội sở. Bất quá hai ngày này, bằng thành bên kia có người một tới, Trần Giang Hà muốn đợi người bên kia tới, an bài tốt đằng sau lại nói. Tốt, ngươi thử tưởng tượng, bất quá gần nhất nhất thiết phải cẩn thận, tứ nhãn tế khó đối phó, tuyệt đối không nên chủ quan. Tô Long không yên lòng lần nữa dặn dò. Hắn cùng tứ nhãn tế đánh qua không ít quan hệ, rất rõ ràng tứ nhãn tế có bao nhiêu khó chơi. Gia hỏa này có thể làm được 14K có thế lực nhất, cũng không phải bởi vì vận khí tốt. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, cũng biết lấy trước mắt tình thế, Vượng Giác bên này, bọn hắn đúng là không ở lại được nữa, tiếp tục chờ đợi, liền sẽ trở thành bia sống. Lão bản, Tô Long nói thế nào? Hướng Phi vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tô Long muốn cho chúng ta đi địa bàn của hắn, đoán chừng là muốn cho chúng ta một hai cái chẳng tử, hoặc là đi Hồng Bảo hội sở. Trần Đại Bảo hút một hơi thuốc. Nếu như hắn làm việc là vì đoạt địa bàn, chiếm chẳng tử, lúc này khẳng định liền sẽ thuận thế tiếp nhận những này chẳng tử. Nhưng Trần Giang Hà chí không ở chỗ này, hắn đến Hương Giang là muốn cho Tứ Hải tập đoàn từng bước tẩy trắng, mà không phải càng lún càng sâu. Lại nói, sang năm chính là 97 đến sang năm sau 7 tháng, rất khó nói cục diện sẽ thay đổi thế nào. Nhưng mặc kệ cục diện sẽ thay đổi thế nào, những câu lạc bộ này tình cảnh khẳng định sẽ càng ngày càng không ổn, thậm chí bao gồm bằng thành những người đại ca này cũng giống như vậy. Không sớm làm tẩy trắng, hoặc là dần dần phải ẩn, sớm muộn đến đi vào. Làm đại ca không có thấy xa, chính là muốn chết. Ta cảm thấy không cần thiết đi cùng Hoàng Tuấn Đỗ Liên Thuận bọn hắn tranh những cái kia chàng tử, những cái kia chàng tử là bọn hắn ăn cơm ra hỏa, không phải chúng ta ăn cơm ra hỏa, không cần thiết vì mấy vùng gây mọi người không thoải mái. Hướng Phi nghĩ nói ra. Không sai, có tiến bộ, A Phi, ngươi bắt đầu học được động đầu góc. Trần Giang Hà cười một tiếng, tán thưởng nhìn Hướng Phi một chút, dù Tiêm Vượng không nhỏ, dung hạ được hai con hổ, nhưng dung không được ba con hổ, chúng ta đi qua, sớm muộn sẽ cùng Hoàng Tuấn Đỗ Liên Thuận náo mâu thuẫn, đồng thời ta cũng chí không ở chỗ này. Trời tối ngày mai làm xong việc, nhận được người, chúng ta đi Tiêm Sa chớ hội sở. Cùng lúc đó, Du Ma Điện, Tô Long Thái Quyền Quán. Tô Long phát ra ngoài một đầu tin tức. Ta muốn Lâm Giang chết. Chương 857, phục kích Lê Chí Mạnh. Chương 857, phục kích Lê Chí Mạnh tích tích. chuyên môn, Lâm Giang nơi ở, lầu 1 trong phòng bếp. Đinh Dao cầm đĩa, chậm rãi khuấy động trong nồi tổ yến, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tại trong phòng bếp tràn ngập. Nàng nghe được tiếng vang, đem mở tờ cơ lấy ra nhìn thoáng qua, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem cái tin này xóa bỏ, tiếp tục nấu lấy tổ yến. Các loại tổ yến nấu xong, nàng bưng tổ yến lên lầu, đưa đến Lâm Giang trước mặt. Lao ra, ăn chút tổ yến, bổ một chút thân thể. Đinh Dao buông xuống tổ yến, lại đi qua, giúp Lâm Giang xoa bóp. Lớn tuổi, ăn tổ yến cũng bổ không trở lại. Lâm Giang cau mày, càng có vẻ giản mua một chút. Có thể bù một điểm là một chút, Lao ra, ngày mai ta cho ngươi nấu hoa kỳ tham gia canh gà. Đinh Dao ôn nhu thì thầm nói. Ân, A Dao, hay là ngươi tốt với ta. Lâm Giang vô vô Đinh Dao tay, bùi mùi mai thôi. Đinh Dao nữ nhân này xác thực đối với hắn tốt, đáng tiếc không phải thật tâm đối tốt với hắn, một cái nữ nhân 30 tuổi, làm sao có thể thực tình đối với một cái hơn 60 tuổi lão già họ hàng tốt. Nàng muốn, đơn giản chính là Lâm Giang tiền mà thôi. Nàng là đối với tiền tốt, mà không phải đối với hắn Lâm Giang tốt. Lao ra, A Dao chiếu cố ngươi cả một đời. Đinh Dao bắt lấy Lâm Giang tay, ôn nhu nói. Đêm, càng ngày càng sâu. Ta điểu, vừa rồi cái kia gái Tây thật hăng hái, điên lên lão tử ngay cả một phút đồng hồ đều không có đứng vững, mẹ nó. Rạng sáng 4 giờ. Lê Chí Cường hùng hùng hổ hổ từ sàn đêm bên trong đi ra, bên người đi theo hai mươi mấy cái tiểu đệ. Hắn biểu lộ xoắn xuýt, có chút khó chịu, lại có chút dư vị. Những cái kia gái Tây lúc còn trẻ là coi như không tệ, cái gì tư thế cũng dám thử, cái gì tư thế cũng dám chơi, cũng đủ ra sức, đáng tiếc một đến ba hơn 10, liền bắt đầu hướng ngang phát triển, nếu không, hắn thật đúng là muốn tới cái gái Tây trở về thoải mái. Đại lão, lần sau uống chút thuốc, cam đoan chí ít có thể đỉnh 3 phút. Bên cạnh một cái gọi A Vinh cổ hoặc tử cười nói, cái này cổ hoặc tử chân có chút cả thọ, bất quá vấn tiền rất có một bộ. Bởi vậy rất được Lê Chí Cường thưởng thức. Ta phút diu, 3 phút có điều dùng, chỉ có 2-3 phút đồng hồ, không phải để gái Tây xem thường chúng ta, lần này đại lão là không có phát huy tốt, lần sau nhất định khiến những này gái Tây biết lợi hại. Lê Chí Cường nói, mở cửa xe, liền chuẩn bị lên xe. Ông. Vâng. Sau một khắc, một trận tiếng động cơ nổ đột nhiên vang lên, một cỗ xe tải điền cùng xông lại, trực tiếp đụng bay mấy tên cổ hoặc tử, sau đó đụng đầu vào xe mẹ xe đét bên trên. Một tiếng vang thật lớn, xe mẹ xe đét mặt bên bị đụng lõm một mảnh, thân xe cũng bị đụng lướt ngang nửa mét, trực tiếp đem Lê Chí Cường lật tung. Ta điểu. Bảo hộ lão đại. Lê Chí Cường rượu trong nháy mắt liền tỉnh, bên cạnh hắn cổ hoặc tử cũng nhao nhao kịp phản ứng, từng cái móc ra tiểu tử đem Lê Chí Cường bảo vệ, kéo lấy Lê Chí Cường lui lại. Chém chết bọn hắn. Một tên tráng hán tử trên xe tải nhảy xuống, trên tay cầm lấy một thanh dài hơn nửa mét chạm cốt đao, 7-8 lượng diện bao xa xông vào khu phố, cửa xe kéo một phát mở, từng người cổ hoặc tử tất cả đều vọt xuống tới. Những này cổ hoặc tử không nói một lời, đi lên liền chạm. Người sát đông. Lê Chí Cường bị che chở lui lại, hắn vừa sợ vừa giận nhìn xem tên kia cầm chạm cốt đao tráng hán. Tráng hán này tình lình chính là tứ nhãn tế thủ hạ mã nhân, người sát đông. Lê Chí Cường, lão đại ta để cho ta tới chẳng ngươi. Người sát đông đao chỉ Lê Chí Cường, một mặt dữ tợn. Hôm nay chạm lật ra chuyên môn chi hổ, hắn người sát đông danh hào liền vang lên. Ta điểu. Lê Chí Cường sắc mặt đại biến, người sát đông buổi tối hôm nay chí ít mang theo 7-8 chục người tới, mà bên cạnh hắn chỉ có chừng 20 người, đồng thời nơi này không phải bựng rác, người sát đông là thế nào mang theo nhiều người như vậy tới, hắn ngay cả một chút gió đều không có nhận được. Cho Tô Long gọi điện thoại. Lê Chí Cường bị thủ hạ cổ hoặc tử che chở, đội vàng lui lại, hắn một bên lui lại một bên kêu to, cho Tô Long cứ gọi điện thoại, nhưng đánh một lần, điện thoại không có đả thông, lại đánh một lần, điện thoại hay là không có đả thông. Tô Long căn bản không tiếp điện thoại của hắn. Ta nhào mẹ ngươi, có thể hôn thành Tân Nghĩa An hộ cấp nhân vật, liền không có một cái là người ngu. Lê Chí Cường lập tức liền kịp phản ứng, buổi tối hôm nay chuyện này, nhất định là Tô Long ngầm đồng ý, thậm chí là Tô Long cùng bốn mắt đàm phán tốt, để tứ nhãn tế làm. Tô Long nếu là trạm đồng môn, vậy khẳng định không thể nào nói nổi, những nguyên lão kia, các đại ca cũng sẽ không duy trì hắn. Có thể tứ nhãn tế người động thủ liền không giống với lúc trước. 14K cùng Tân Nghĩa An muốn là đấu rất hùng, 14K người chạm Lê Chí Cường, có thể cùng Tô Long không có quan hệ. Chuyện tối hôm nay, khẳng định chính là Tô Long hại hắn. Lê Chí Cường. Người sát đông nổi giận gầm lên một tiếng, chạm cốt đao chạm lật một tên cổ hoặc tử, lại một cước đem một tên khác cổ hoặc tử đập lăn, hắn trực tiếp hung mạnh hướng Lê Chí Cường vào tới. Thối lui đến trong sàn đêm, gọi người, gọi người. Lê Chí Cường sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, hắn vừa mới chơi gái Tây, hiện tại tay chân như nhũn ra, chỗ nào còn chạm động lòng người, chỉ muốn mau chóng chạy. Cũng may nơi này mặc dù không phải chuyên môn, nhưng ở trên con đường này, nhân mã của hắn đồng dạng không ít. Soạn. Nhưng bọn hắn đang muốn hướng trong sàn đêm lui, sàn đêm cửa sắt đột nhiên đóng lại, khóa kín. Ta điểu. Lê Chí Cường bọn hắn trực tiếp bị giam tại sàn đêm bên ngoài. Cường ca, không có ý tứ, đây là lão bản ăn bài. Sàn đêm quản lý đứng ở sau cửa mặt, mặt không thay đổi nhìn xem Lê Chí Cường. Đây càng in thêm chứng Lê Chí Cường ý nghĩ, đây đều là Tô Long ăn bài, Tô Long mượn tứ nhãn tế đao, muốn cho hắn chết. Giết ra ngoài, giết ra ngoài. Lê Chí Cường một mặt dữ tợn, không để ý tới quẳng xuống ngoan thoại, hắn nhặt lên trên đất một thanh khai sơn đao, hét lớn một tiếng, căn bản không để ý tới người sát đông, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Đừng để hắn chạy. Mặt bên của hoặc tử bao vây chặt đánh, muốn đem Lê Chí Cường ngăn lại, một tên của hoặc tử vừa xông lại, Lê Chí Cường hung mãnh một đao, trực tiếp chém vào tên này của hoặc tử trên cổ. Phúc. Trong nháy mắt, tên này của hoặc tử động mạch cổ trực tiếp bị chặt đoạn, ấm áp máu điên cuồng bão tố ra, trực tiếp phun ra Lê Chí Cường một mặt, Lê Chí Cường giữ tận giống như ác quỷ, không hề dừng lại một chút nào, điên cuồng đào tẩu. Đuổi, chém chết bọn hắn. Người sắt đông gầm thét, mang đám người điên cuồng đuổi theo. Bảo hộ đại lão, bảo hộ đại lão. Lúc này, con đường này mặt khác trong sàn đêm cổ hoặc tử cũng bị kinh động, Hoa Viên Nhai có mười mấy nhà sàn đêm, Lê Chí Cường trong khoảng thời gian này khống chế trong đó không sai biệt lắm một nửa sàn đêm. Những này trong sàn đêm hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cổ hoặc tử cùng bãi đậu xe tử, chỉ bất quá đến rạng sáng 4 điểm, một chút quán ăn đêm đã đóng cửa, cổ hoặc tử cùng bãi đậu xe tử cũng đi. Chỉ có một số nhỏ sàn đêm còn tại mở cửa. Những này trong sàn đêm cổ hoặc tử nghe được động tĩnh, có thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn đi, có lại muốn tại Lê Chí Cường trước mặt biểu hiện, đọ sức một cái thượng vị cơ hội. Chỉ cần có thể đọ sức đến một cái thượng vị cơ hội, về sau tiền, nữ nhân, cái gì cũng biết tới. Cho nên rất nhiều cổ hoặc tử từ trong sàn đêm liền xông ra ngoài, dẫn theo đao cùng người sắt đông người liều mạng. Người sắt đông ánh mắt quét qua, cười lạnh nhìn xem những này cổ hoặc tử, Lê Chí Cường tại trên con đường này, nhân mã cũng không so với hắn thiếu, nhưng đã đến cái giờ này rất nhiều cổ hoặc tử đều đã đi. Lại thêm hắn đột nhiên tập kích, đánh Lê Chí Cường một trở tay không kịp, hôm nay ai cũng cứu không được Lê Chí Cường. Lê Chí Cường, ngươi thế nhưng là chuyên môn chi hổ, đừng làm rùa đen rút đầu. Người sắt đông nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thủ hạ cổ hoặc tử điên cuồng giết đi qua. Bọn hắn nhiều người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Lê Chí Cường nhân mã bên cạnh không ngừng bị chạm lấn. Lê Chí Cường mang người vừa đánh vừa lui, trốn hướng đầu phố. Phúc. Người sắt đông bọn mạnh mấy bước, trong nháy mắt đuổi kịp Lê Chí Cường, một đao chém về phía Lê Chí Cường đầu. Lê Chí Cường bên người cổ hoặc tử hét lớn một tiếng, dùng đại khảm đao một khung, giúp Lê Chí Cường ngăn trở một đao này. Thằng chó. Người sắt đông khinh thường cười một tiếng, chẳng hề để ý một cước đem tên này cổ hoặc tử đạp lăn. Bên cạnh cổ hoặc tử thừa cơ đánh lén, một đao chém về phía người sắt đông, người sắt sườn đông thân một tránh, né tránh một đao này, lại trở tay một đao, trực tiếp chém vào tên này cổ hoặc tử trên cánh tay. Phốc thử. Một tiếng cốt nhục cắt đứt thanh âm điên cuồng vang lên, cái kia cổ hoặc tử phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, một đầu tay cụt, trực tiếp đằng không mà lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Tên này cổ hoặc tử cánh tay, trực tiếp bị người sắt đông một đao chém đứt. Người sắt đông máu me đầy mặt, dữ tợn không gì sánh được đuổi hướng Lê Chí Cường. Lê Chí Cường bên người đã không có còn lại mấy tên cổ hoặc tử. Những này cổ hoặc tử muốn ngăn trở người sắt đông, đều bị người sắt đông thủ hạ mã tử ngăn lại. Người sắt đông mấy bước đuổi theo, một đao bổ về phía Lê Chí Cường. Khi Lê Chí Cường phát giác được không đúng, lập tức xoay người lại. Một tiếng kim thiết va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, một mảnh hỏa hoa từ lưỡi đao va chạm vị trí bốc lên, chạm cốt đao cùng khai sơn đao va chạm, trực tiếp toát ra hai cái khe hở nhỏ nhỏ. Khi người sắt đông đắc thế không tha người, một đao tiếp lấy một đao chém xuống, liên chạm ba bốn đao, trực tiếp đem Lê Chí Cường trong tay khai sơn đao chém bay, tuột tay rơi trên mặt đất. Lê Chí Cường ban đêm uống nhiều rượu, lại cùng Đại Dương Mã chiến đấu kịch liệt, đã sớm biến thành tôm chân mềm, căn bản ngăn không được người sắt đông thế công. Vài đao liền bị chém bay khai sơn đao, ngã nhào trên đất. Lê Chí Cường, xử lý ngươi cái này chuyên môn chi hổ là ta người sắt đông. Người sắt đông hưng phấn cùng thiếu, khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn mà bặm mẹo. Chém Lê Chí Cường, hắn người sắt đông nhất định sẽ danh tiếng vang xa, tứ nhãn tế cũng sẽ để hắn thượng vị, vượng giác dù sao cũng phải có một cái gia chủ, về sau vượng giác chi hổ vị trí, nói không chừng chính là hắn. Chết cho ta. Người sắt đông giữ tợn gầm thét, một đao chém xuống. Ta điều mẹ ngươi. Trong lúc nguy cấp, Lê Chí Cường dùng hết toàn lực, đột nhiên hướng bên cạnh lăn một vòng, phốc chạm mã đao trực tiếp chạm tại Lê Chí Cường trên quần áo, đem hắn quần áo chém ra, nhưng cũng không có chém bị thương hắn. Ta điều. Người sắt đông khó chịu mắng to một tiếng, đang muốn tiếp tục chạm, phía trước chói mắt đèn xe sáng lên, một cỗ xe tải lao đến, mở cửa xe. Đại lao đi mau. Trong xe cổ hoặc tử nhảy xuống xe, đột nhiên kéo một phát Lê Chí Cường, muốn kéo hắn lên xe, Lê Chí Cường cũng dốc hết toàn lực, phóng tới xe tải. Phốc thử. Lê Chí Cường nửa người vừa mới bước vào trong xe, phía sau lưng đột nhiên tê dần, trong nháy mắt máu me đồng địa, người sắt đông một đao chém vào Lê Chí Cường trên lưng. Chương 858, nữ nhân thần bí. Chương 858, nữ nhân thần bí a. Lê Chí Cường đống nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã tiến trong xe tải, trên lưng máu me đồng địa. Phía sau lưng của hắn bị chạm cốt đao trực tiếp chém ra một cái thật dài vết thương da thịt xoay tròn, ngay cả phía sau lưng xương cốt đều lộ ra. Đi mau. Lê Chí Cường vừa ngã tiến trong xe tải, lái xe của hoặc tử liền một cước đạp cần ga tận cùng, xe tải trực tiếp bao táp mà ra. Người sắt đông đao thứ hai trực tiếp chém vào xe tải trên mũi xe. Mấy cái cổ hoặc tử từ người sắt đông sau lưng xông lên, đuổi mười mấy mét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe tải biến mất tại cuối con đường. Điều. Người sắt đông hung hăng đem chạm cốt đao đập xuống đất. Đáng tiếc để Lê Chí Cường chạy, không phải vậy người sắt đông tối nay liền có thể nhất chiến thành danh. Đại lão, xe cảnh sát tới. Lúc này, một tên cổ hoặc tử nghe được còi cảnh sát thanh âm. Đi. Người sắt đông nhặt lên trên đất chạm cốt đao, lau sạch sẽ vân tay, cấp tốc chạy hướng bên đường hắc ám. Bọn hắn còn có xe đậu ở chỗ đó tiếp ứng. Những cái kia ngay tại chém người cổ hoặc tử cũng giải tán lập tức. Rất nhanh, cả con đường chỉ còn lại một chút cổ hoặc tử nằm ở nơi đó kêu rên, kêu thảm. Một mực qua sau mười mấy phút, đợi đến bên này cổ hoặc tử triệt để tán đi, mới có xe cảnh sát tới, đều lâu vào đấy gọi điện thoại thông chi xe cứu hỏa, cùng tương quan đơn vị bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Loại chuyện này mọi người đã thấy nhiều, không cần phải gấp, dựa theo quá trình xử lý liền có thể. Đại lão, đi nơi nào? Chiếc diện bao xa kia bên trong, hai tên cổ hoặc tử hưng phấn run rẩy. Hôm nay rốt cục để bọn hắn đọ sức đến một cái thượng vị cơ hội, bọn hắn cứu được Lê Chí Cường, chỉ cần Lê Chí Cường không chết, khẳng định sẽ dịu bọn hắn thượng vị. Chí ít cũng có thể làm một cái tiểu đầu mục, nhìn trận, tra số, về sau cũng không phải là tầm dưới chốt nhất là tử. Đi bệnh viện, không, đi chuyên môn, đi trước chuyên môn. Lê Chí Cường đau một mặt và mẹo, phía sau lưng còn đang không ngừng đổ máu, hắn lúc đầu muốn đi trước bệnh viện, có thể chuyển nghiệm lại nghĩ đến Hoàng Lãng Duy. Hoàng Lãng Duy không minh bạch chết tại trong bệnh viện, hắn cũng không muốn cũng không minh bạch chết tại trong bệnh viện. Về trước chuyên môn Tân Nghĩa An địa bàn, kêu người lại đi bệnh viện cũng không muộn. Là, đại lão. Xe tải vội vàng hướng chuyên môn gào thét mà đi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Sau mười mấy phút, Lâm Giang trong phòng, dồn dập tiếng điện thoại vang lên. Lâm Giang lớn tuổi, mặc dù rất mệt mỏi, lại ngủ rất nhẹ, chuông điện thoại một vang lên, hắn liền bị đánh thức. Lúc này còn có người gọi điện thoại, nhất định là phi thường chuyện trọng yếu. Lâm Giang cố gắng mở to mắt, muốn ngồi dậy, lại cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Hắn chậm nửa ngày, mới cố gắng mở miệng. A Giao, nghe, điện thoại. Lâm Giang thanh âm phi thường suy yếu, khàn giọng, nhưng hắn chính mình nhưng không có phát giác. Lao ra, ta đi lên. Đinh Giao kỳ thật tại chuông điện thoại vang lên trước tiên liền đã tỉnh, nàng lại cố ý không có đứng dậy, mà là các loại Lâm Giang hô hai tiếng, nàng mới chậm rãi đứng dậy, từ Lâm Giang chân đầu ngồi dậy, chậm rãi xuống giường. Uy, chuyện gì? Đinh Giao kết nối điện thoại, cố ý tại trong giọng nói toát ra vài tia bất mãn. Đại tổng quản thân thể không tốt, không cần luôn muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì Hừng Đông không thể nói. Đinh tiểu thư, xảy ra chuyện, Lê Chí Cường bị chặt nhập viện, đã tại chuyên môn y địa viện. Thanh âm của một nam nhân vang lên, gấp rút không gì sánh được nói. Cái gì? Đinh Giao sắc mặt đột nhiên biến đổi. A Giao, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang định định thần, cũng ý thức được tình huống không đúng. Lê Chí Cường bị chặt, hiện tại ngay tại chuyên môn y địa viện. Đinh Giao vội vàng nói. Ai làm? Lê Chí Cường thế nào, có hay không nguy hiểm tính mạng? Lâm Giang sắc mặt đồng dạng đại biến. Chẳng lẽ lại là Tô Long Kiền? Nếu như việc này là Tô Long Kiền vậy liền mang ý nghĩa Tô Long muốn trực tiếp lập bàn, cùng bọn hắn triệt để vạch mặt ra hỏa này, muốn tạo phản. Nếu là Lê Chí Cường chết, Tân Nghĩa An lại gây một hổ, không chỉ có tình thế đại tỏa, Hạng Vĩ cùng Lâm Giang bọn hắn bên này khống chế nhân mã cũng sẽ ra nhất định vấn đề. Hắn sớm nên ý thức được Lê Chí Cường bên kia có thể sẽ xảy ra vấn đề, thật không nghĩ đến vấn đề sẽ đến nhanh như vậy. Hắn đúng là già, không có lúc tuổi còn trẻ như vậy nhạy cảm. Là tứ nhãn tế thủ hạ người sắt đông làm, Lê Chí Cường phía sau lưng bị chặt một đao, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đinh Giao quay đầu hỏi vài câu, sau đó đối với Lâm Giang nói ra: "Đem điện thoại lấy tới, đem điện thoại lấy tới." Lâm Giang kêu to, để Đinh Giao đem điện thoại cầm tới. Đinh Giao đem tuyến kéo dài, ống nghe cùng máy riêng đều cầm tới bên cửa sổ, giao cho Lâm Giang. Lâm Giang cầm điện thoại, tự mình hỏi một hồi, mới thoáng yên tâm. Nhiều an bài một chút nhân thủ đi bệnh viện, không thể để cho Á Cường xảy ra chuyện. Lâm Giang cùng điện thoại người bên kia nói một hồi, sau đó lại lần nữa bàn giao. Tân Nghĩa An ngũ hổ không phải là không thể lại gãy, nhưng Hạng Vĩ có thể khống chế ngũ hổ một trong, không có khả năng ra lại chuyện. Minh Bạch, đại tổng quản. Bên đầu điện thoại kia người đáp ứng một tiếng, mới cúp điện thoại. Đinh Giao ngồi tại đầu giường trong bóng tối, mặt không thay đổi nhìn xem mệt mỏi Lâm Giang, đã không có chân an, cũng không có tiến lên cho Lâm Giang xoa bóp. Ánh mắt của nàng nhìn xem Lâm Giang, tựa như là nhìn xem một người chết. Lâm Giang mảy may đều không có phát giác được điểm này, hắn nói chuyện điện thoại xong, lại ngửa không ngừng vó lập tức cho Hạng Vĩ gọi một cú điện thoại. Hạng Sinh, xảy ra chuyện Lê Chí Cường bị chặt, hắn tại Hoa Viên ngay địa bàn ném đi. Lâm Giang không cần gọi điện thoại đến hỏi liền biết, Lê Chí Cường bên này mỗi lần bị chặt, hắn tại Hoa Viên ngay địa bàn, nhất định đã bị Tô Long chiếm. Du Ma Điện, Tá Đôn, Tiêm Sa Chớ, Nhọ Đồng, hiện tại thật là bền chắc như thép, thành Tô Long địa bàn. Tô Long Kiền. Điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị Hạng Vĩ kết nối. Tứ Nhãn Tế làm, nhưng hẳn là Tô Long chỉ điểm. Tô Long trước đó cùng Tứ Nhãn Tế đơn độc nói hẳn là cái này. Lâm Giang nuốt nuốt mi tâm, gian nan nói ra. Lê Chí Cường có thể hay không chết? Hạng Vĩ sắc mặt lạnh lùng, Tô Long hiện tại thật đúng là dần dần có thành tựu. Hẳn là sẽ không, hắn phía sau lưng bị chặt một đao, ngay tại làm giải phẫu. Lâm Giang thâm hít một hơi, nhắc nhở Hạng Sinh, Tô Long tại Du Tiêm Vượng hiện tại không ai kiềm chế, đã đuôi to khó gây, sau đó chúng ta trọng điểm đối phó hẳn là hắn. Lâm Giang có ý tứ là Hạng Vĩ muốn giải quyết Trần Giang Hà có thể làm, nhưng không thể làm thành là một cái mục tiêu chủ yếu đi làm, đừng bởi vì một nữ nhân hỏng câu lạc bộ đại sự. Đã được rõ ràng chủ thứ, ta biết, ta đã bắt đầu an bài. Hạng Vĩ thản nhiên nói. Hạng Sinh, ngươi an bài thế nào? Chuyện này muốn làm, nhưng ngàn vạn không có khả năng nóng đội, không phải vậy gây nên Tô Long mãnh liệt bắn ngược, câu lạc bộ rất có thể lập tức phân liệt. Lâm Giang tâm bên trong siết chặt, đội vàng nói. Long thúc, ngươi yên tâm, trong lòng ta có bài, chuyện này chờ ta an bài tốt, có đầu mối, sẽ nói cho ngươi biết, trước hết để cho Lê Chí Cường dưỡng thương, Thường Đông đằng sau, ngươi đi xem hắn một chút. Hạng Vĩ nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Giang nhíu mày, chuyện này vốn phải là Hạng Vĩ đi làm, hắn là đại diện đầu rồng, Lê Chí Cường bị chặn, là cái thu mua lòng người cơ hội tốt. Hắn vị này đại diện đầu rồng Vân An, cũng có thể làm dáng một chút cho nhỏ nhìn. Nhưng Hạng Vĩ không phải tất yếu, trên cơ bản sẽ không rời đi biệt thự, không biết là sợ bị ám sát, hay là có khác cái gì lo lắng. Hạng Vĩ không đi, cũng chỉ có thể là Lâm Giang đi. Ai, mưa gió sắp đến a. Lâm Giang để điện thoại xuống, thở dài một hơi. Mãi cho đến lúc này, Đinh Giao mới đi qua. Lao ra, tiếp tục nghỉ ngơi đi, bây giờ còn không có đến 5 điểm. Đinh Giao đỡ lấy Lâm Giang lên giường. Lâm Giang nhìn Đinh Giao một chút, vừa rồi quá gấp, hắn cùng Hạng Vĩ đàm luận, không có để Đinh Giao rời đi, bất quá, vừa rồi hai người giống như cũng không có nói tới cái gì đặc biệt bí mật đồ vật. Lâm Giang nằm ở trên giường, cảm giác thân thể đặc biệt mỏi mệt, nhưng lại lật qua lật lại không cách nào ngủ. Đinh Giao lười nhác quản hắn, đem Lâm Giang phục thị sau khi lên giường, tự mình tiếp tục nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trần Giang Hà liền đạt được tin tức. Đêm qua người sắt Đông Mai phục Lê Chí Cường, xoa điểm tương Lê Chí Cường chém chết, về sau Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận đổi tới, đem người sắt Đông đổi đi. Đây là trên giang hồ truyền tin tức, cũng không phải là Trần Giang Hà người tận mắt thấy. Hoa viên ngay bên kia Trần Giang Hà không có người nào tại, hơn nữa lúc ấy đã quá muộn, cũng không có mấy người nhìn thấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến buổi sáng thời điểm, Tạ Tiểu Cương từ Hoa Đô hộp đêm truyền về tin tức, Trần Giang Hà mới làm rõ ràng đêm qua Hoa Viên Nhai bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, đêm qua Tô Long cùng Tứ Nhãn Tế đánh một cái phối hợp, đem Lê Chí Cường đuổi ra khỏi Du Tiếp Vượng. Đây khả năng là Tô Long đáp ứng nhường ra Vượng Giác hai con đường, hướng Tứ Nhãn Tế sách điều kiện. Trên giang hồ không chỉ có chém chém giết giết, còn có các loại âm mưu quỷ kế, trao đổi ích lợi. Lúc chiều, Đinh Quốc Hùng cùng Thẩm Diệu Du đều gọi một cú điện thoại tới, nhắc nhở Trần Giang Hà không nên quên tham gia yến hội buổi tối. Trạng vạng tối, trước khi trời tối, Á Minh mang theo một ít gì đó vội vàng trở về. Lão bản, đây là hôm nay chụp tới tấm hình, chúng ta cảm giác trọng yếu hơn, lấy trước trở về cho người xem một chút. A Minh đem túi văn kiện giao cho Trần Giang Hà. Hắn là một người trở về, A Quang còn ở bên ngoài, tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Thái. Nữ nhân này là ai? Trần Giang Hà mở ra cặp văn kiện, trong cặp văn kiện mặt bức ảnh đầu tiên chính là một cái gầy gò cao cao nữ nhân, tóc dài, dáng dấp không tính rất xinh đẹp, nhưng tương đối nén lòng mà nhìn, nhìn có một chút cao cấp cảm giác. Tạm thời không rõ ràng thân phận, còn không có tra được, ta lúc đầu muốn theo nhưng là mất dấu lão bản, ngươi xem một chút phía dưới tấm hình. A Minh nhắc nhở. Trần Giang Hà lật đến phía dưới tấm hình, nhìn thấy trên tấm ảnh người, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hạng Vĩ bị thương kích, cùng hắn có quan hệ. Trần Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình, tự lẩm bẩm. Trước đó Hạng Vĩ bị thương kích, Trần Giang Hà hoài nghi tới, có phải hay không Đinh Giao từ đó làm tay chân, Đinh Giao có tình báo nơi phát ra, hẳn là cũng có thực lực kia. Đinh Giao muốn thay thế Lâm Giang, không có khả năng hoàn toàn dựa vào Tô Long, nàng nhất định bồi thực thế lực của mình, tìm mấy cái tay súng đối với nàng mà nói không khó lắm. Trần Giang Hà trước đó hoài nghi tới, tay súng kia có thể là Đinh Giao người. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình so Trần Giang Hà trong tưởng tượng càng thêm phức tạp.